Chương 1112, cũng nhận biết Giang Thừa Thiên chương 1112, cũng nhận biết Giang Thừa Thiên ám quang chính án đại nhân, cực dạ thần làm đại nhân cùng ác ma khế ước giả đại nhân đều chết, tiểu tử này quả thực mạnh đến cái loại này không thể tưởng tượng nổi. Anh quốc các chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên nhóm đều run rẩy lên tiếng, sắc mặt của nguyên một đám tái nhợt. Chạy mau a. Một cái dẫn đầu chiến sĩ hô to một tiếng. Tất cả mọi người căn bản không dám ở nơi đây lưu lại, thúc đẩy chiến hạm hoảng hốt thoát đi. Xoay quanh ở trên không mấy chiếc máy bay trực thăng cũng bay khỏi nơi này. Một trận chiến này là chúng ta thắng. Giang tiên sinh quá mạnh, sức một mình chém giết ám quang chính án cùng nhiều như vậy bị chấp sự. Giang tiên sinh vô địch. Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của chi quốc đều vung tay hô to, đại gia nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên đều tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tô Doanh cùng Đỗ Nguyên mấy người cũng lặng lặng nhìn về phía ngạo nghệ đứng thẳng Giang Thừa Thiên, trong mắt cũng đầy là vẻ sùng bái. Nơi xa trên biển cả, Giang Thừa Thiên đứng tại kia, cảm giác khí lực đã hoàn toàn tiêu hao, theo cung điện bổ kỳ nam một đường giết đến nơi này, hắn coi như làm bằng sắt cũng gánh không được, giờ phút này hắn rốt cục đứng không vững, ngã xuống. Giang đại ca, Giang tiên sinh. Mắt thấy Giang Thừa Thiên ngã xuống, Tô Doanh cùng Tây Chuyển Hà Lai bọn người kinh thanh hô to, tranh thủ thời gian bỏ tới. Tại ở gần sau, Hoa Tăng đem màu đen thiền trượng ném cho Tô Doanh, đâm đầu thẳng vào trong biển, đem Giang Thừa Thiên cho trên cong đến. Giang đại ca thế nào đống nhiên ngã xuống. Linh Tuệ cùng Đỗ Nguyên bọn người tranh thủ thời gian chạy hướng Hoa Tăng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hoa Tăng đập đi miệng nói, Giang đại ca không có việc gì, chỉ là quá mức mỏi mệt, hôn mê bất tỉnh. Nghe nói như thế, đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tây Chuyển Hà Lai nói, trước mang Giang tiên sinh đi chúng ta ma pháp chi quốc nghỉ ngơi chữa thương. Tây Chuyển Hà Lai tiên sinh, phiền thoái. Đỗ Nguyên bọn người nhao nhao lên tiếng. Phiền thoái gì không phiền thoái, tất cả mọi người là bằng hữu. Tây Chuyển Hà Lai khoát tay áo. Sau đó đại gia nhao nhao leo lên chiến hạm. Tất cả chiến hạm đồng thời thúc đẩy, mở hướng phương xa. Một bên khác, Anh quốc thủ phủ đại lâu hội nghị thất. Toàn bộ hội nghị thất kiềm chế tới cực điểm, trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ phẫn nộ cùng không cam lòng biểu lộ. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới ú ly tay của cùng trên máy. Hắn vẻ mặt thất hồn lạc phách nói, những tên kia đều đi rồi sao? Đối phương trả lời, đều đã đi, bất quá cái gì? U Lì cùng hỏi một câu. Đối phương run rẩy nói, ám quang chính án, thực dạ thần làm cùng ác ma khế ước giả ba vị đại nhân đều đã chết. U Lì cùng sững sờ hỏi, ngươi nói có thể là thật? Thật. Đối phương mang theo tiếng khóc nức nở nói, ô tiểu tử kêu Giang Thừa Thiên kia không chịu buông tha ba vị đại nhân, đem bọn hắn cho toàn bộ giết, chúng ta toàn bộ thập tự thẩm phán đoàn hoàn toàn hủy diệt. Hô trướng. U Lì cùng tức giận gào hét, hắn trực tiếp đưa di động cho nện xuống đất, ghé chia năm xẻ bảy. Ở đây tất cả cao tầng đều dọa đến toàn thân phát run, thở mạnh cũng không dám. U Lì hai tay cùng chống đỡ lấy bàn hội nghị, khuôn mặt bặm mẹo, miệng lớn thở dốc lên. Như ngẩng những mày hỏi, U Lì cùng tiên sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? U Lì cùng hít sâu một hơi, lúc này mới đem sự tình cáo chi ở đây tất cả cao tầng. Ở đây tất cả cao tầng cũng đều tức nổ tung. Cái này gọi Giang Thừa Thiên tiểu tử thực sự đáng hận, chúng ta đều đã buông tha hắn, hắn lại còn muốn giết ám quang chính án. Hao phí trong lòng nhiều như vậy khai sáng thập tự thẩm phán đoàn, cứ như vậy bị hủy diệt. Tuyệt đối không thể buông tha Giang Thừa Thiên. Tất cả cao tầng đều gào thét, nguyên một đám điện thoại đánh tới ở đây mấy cái tay của cao tầng trên máy. Mấy cái cao tầng tại tiếp điện thoại xong sau, trên mặt cũng đầy là vẻ bi thống. U Lì cùng nhìn về phía mấy người, nói đi. U Lì cùng tiên sinh, hoàng gia kỵ sĩ thương vong nhân số đạt đến hơn 7000 người, chiến sĩ số thương vong lượng đạt đến hơn 3000 người, thập tự thẩm phán đoàn tất cả cao tầng toàn bộ bị diệt, bị hủy diệt tàu chiến cùng máy bay trực thăng chờ một chút trang bị vô số kể. Mấy cái cao tầng nhao nhao chọn ra báo cáo. U Lì cùng ngồi liệt tại trên cái ghế, tuyệt vọng nói, chúng ta Anh quốc chưa từng nhận qua cái loại này sỉ nhục. Như ngẩn ngoan lệ nói, U Lì cùng tiên sinh đã vinh chú giáo đình không đáng tin cậy, vậy thì cho nước Mỹ thống linh Andrea Kiệt tiên sinh gọi điện thoại. U Lì cùng gắt gao cắn chặt hàm răng, tốt. Nói, U Lì cùng lấy ra mặt khác một bộ điện thoại, đánh ra một chiếc điện thoại. U Lì cùng, ngươi gọi điện thoại cho ta là có gì sự tình không? Một đạo cười ha hả tiếng nói chuyển tới, chính là nước Mỹ thống linh Andrea Kiệt. U Lì cùng xin lỗi nói, Andrea Kiệt tiên sinh, thật có lỗi lúc này quấy rầy ngươi. Andrea Kiệt nói, không sao cả, có chuyện gì? U Lì cùng thở dài âm thanh, Andrea Kiệt tiên sinh, chúng ta Anh quốc tao ngộ nhiều năm như vậy sỉ nhục nhất thời điểm, cho nên ta muốn xin ngươi giúp đỡ chút. Andrea Kiệt hiếu kỳ hỏi, các ngươi Anh quốc đến cùng chuyện gì xảy ra? U Lì cùng cũng không có giấu giếm, đem tối hôm qua cho tới hôm nay chuyện của xảy ra nói cho Andrea Kiệt nghe. Tại nghe xong U Lì cùng lời nói sau, bên đầu điện thoại kia Andrea Kiệt cũng lâm vào lâu dài trầm mặc. U Lì cùng đống nhiên có loại dự cảm xấu, vì sao Andrea Kiệt cũng trầm mặc? Trước đó hắn gọi điện thoại cho Michael cũng là tình huống này, chẳng lẽ nói Andrea Kiệt cũng nhận biết Giang Thừa Thiên? Trầm mặc một hồi, Andrea Kiệt trầm giọng nói, ngươi nói là Hoa Quốc Hoa Anh Điện phó điện chủ Giang Thừa Thiên, chính là tiểu tử kia. U Lì cùng trở về câu, hỏi, Andrea Kiệt tiên sinh, chẳng lẽ ngài cũng nhận biết tiểu tử kia? Andrea Kiệt giọng căm hận nói, đương nhiên, tiểu tử kia coi như hóa thành trò, ta cũng sẽ không quên hắn. U Lì cùng sửng sốt một chút, vội vàng hỏi nói, chẳng lẽ ngươi cùng tiểu tử kia cũng có khúc mắc? Andrea Kiệt trả lời, lúc trước Giang Thừa Thiên dẫn đầu người của Hoa Anh Điện đến chúng ta căn cứ cấp đoạt tư liệu, ta mời Vĩnh Chú giáo đình, Cửu U Tà cùng Vu sư liên minh cao thủ, chuẩn bị giết chết Giang Thừa Thiên đám người kia, không ngờ tới thời điểm then chốt người của Thánh Long Cung vậy mà ra mặt bảo vệ tiểu tử kia. U Lì cùng kinh thanh hỏi, hắn vậy mà cùng người của Thánh Long Cung có quan hệ? Andrea Kiệt nói, khẳng định là có liên quan hệ, không phải Thánh Long Cung cũng sẽ không bước lên đắc tội chúng ta nước Mỹ phong hiểm, ra sức bảo vệ tiểu tử kia. Hắn tiếp tục nói, Giang Thừa Thiên chẳng những đắc tội chúng ta nước Mỹ, hơn nữa còn đắc tội Nghệ Hồng Quốc, Hàn Quốc, Voi Quốc, Ma Quốc, Xiêm La Quốc và rất nhiều quốc gia đều đúng hắn hận tới cực điểm. Có thể Giang Thừa Thiên thực lực cường đại, lại có Hoa Quốc Hoa Anh Điện, Long Uy Điện, Hổ Giết Điện, Phượng Lân Điện cùng Hắc Ám thế giới các tổ chức lớn chỗ dựa, cho nên không ai dám động đến hắn. Chương 1113, lo lắng tháp cắt nạp. Chương 1113, lo lắng tháp cắt nạp cái gì? U Lì trên mặt cùng tràn đầy sợ hãi, Giang Thừa Thiên tiểu tử này là điên rồi sao? Andrzej A Kiệt trầm giọng nói, Giang Thừa Thiên là không ổn định nhân tố, nhất định phải diệt trừ. Andrzej A Kiệt tiên sinh, chẳng lẽ ngài có biện pháp đối phó hắn sao? U Lì cùng tranh thủ thời gian hỏi một câu. Andrzej A Kiệt nói, ta nghe nói tiểu tử này cũng đắc tội Hắc Ám thế giới Vĩnh Trú Giáo Đình, Vạn Trọng Thần Điện cùng Cửu U Tà Cung, hơn nữa Hắc Ám thế giới sắp hoàn toàn đại loạn, kia ba tổ chức lớn là tuyệt đối sẽ giúp qua cho tiểu tử kia, chỉ cần Vĩnh Trú Giáo Hoàng, Vạn Trọng Thần Hoàng cùng Cửu U Tà Đế ba vị đại nhân ra tay, tiểu tử này cho dù là mạnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. U Lì cùng không cam lòng nói, nhưng chúng ta không biết rõ Vĩnh Trú Giáo Hoàng ba vị đại nhân khi nào sẽ ra tay, chẳng lẽ muốn nhường tiểu tử này tiếp tục phách lối xuống dưới sao? Andrzej A Kiệt trầm giọng nói, nếu không dạng này, chúng ta ước một chút quốc gia khác thống lĩnh, mọi người cùng nhau thương thảo một chút, nên như thế nào đối phó Thẩm Giai Nghi. U Lì cùng nhẹ gật đầu, Andrzej A Kiệt tiên sinh, ta tùy thời chờ ngươi thông chi. Andrzej A Kiệt nhẹ gật đầu, liền cúp điện thoại. U Lì cùng dương mắt nhìn về phía ở đây tất cả cao tầng, sắc mặt âm tình bất định. Như ngừng hỏi, Andrzej A Kiệt tiên sinh nói thế nào? U Lì cùng âm thanh lạnh lùng nói, Giang Thừa Thiên tiểu tử kia quả thực chính là từ đầu đến đuôi tên điên. Đây là ý gì? Như ngẩn nghi hoặc hỏi câu. Cái khác cao tầng cũng đều nghi hoặc nhìn về phía U Lì cùng. U Lì cùng đem Andrzej A Kiệt nói với hắn lời nói, cáo chi ở đây tất cả cao tầng. Nghe xong U Lì cùng lời nói, ở đây tất cả cao tầng lập tức cảm giác đầu óc một ông. Trên đời lại còn có người của điên cuồng như vậy, tiểu tử này thật không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể chúa tể tất cả? Xem ra liền coi như chúng ta không hợp nhau hắn, cũng tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Một khi ba tổ chức lớn trưởng đã giả ra tay, tiểu tử này coi như có 100 cái mạng đều không đủ. Ở đây các cao tầng ngươi một lời ta một câu, quả thực bị chấn động không nhẹ. U Lì cùng tiếp tục nói, Andrzej A Kiệt tiên sinh nói, đằng sau sẽ tìm cơ hội triệu tập quốc gia khác thống lĩnh, đại gia tập hợp một chỗ thương thảo biện pháp đối phó tiểu tử kia. Dạng này liền không thể tốt hơn. Có nhiều người như vậy mong muốn tiểu tử kia chết, hắn nhảy nhót không được quá lâu. Ở đây tất cả cao tầng đều nhao nhao lên tiếng. U Lì cùng giơ tay lên một cái, các vị, chúng ta trước hết đem hôm nay chuyện của xảy ra áp xuống tới, cũng không cần nhường quốc gia khác biết chuyện này, sau đó hoàn toàn điều tra tên tiểu tử Giang Thừa Thiên kia, tất cả tư liệu đều muốn điều tra rõ ràng. Là, tất cả cao tầng cùng kêu lên đáp lại. Thoáng chớp mắt 3 ngày trôi qua, dù cho Anh Quốc cao tầng hết sức mong muốn đè xuống chuyện này, nhưng vẫn như cũ có tin tức truyền ra ngoài, đã dẫn phát một trận động đất. Không nghĩ tới xảy ra như thế một tên kinh khủng, Anh Quốc thương vong nhân số vượt qua hơn 4 vạn người, như loại này nhà của kinh khủng băng, chúng ta có thể ngàn vạn không thể trêu chọc a. U Lì cùng lão giả kia đoán chừng sắp tức đến bể phổi rồi, cái này Anh Quốc không phải từ trước đến nay rất phách lối sao, hiện tại có thể tính lọt vào báo ứng. Tranh thủ thời gian điều tra rõ ràng tiểu tử kêu Giang Thừa Thiên kia đến cùng là người phương nào. Các quốc gia thống lĩnh đều có không giống nhau phản ứng. Đương nhiên, Hắc Ám người của thế giới cũng biết chuyện này, trên ám vong diễn đàn đều bị soát phát nổ. Các ngươi nghe nói không, cái kia Giang Thừa Thiên lại làm xuống một cái kinh thiên đại sự. Tiểu tử kia dẫn người tại Anh Quốc chém giết gần hơn 4 vạn người, càng là hủy diệt thập tự thẩm phán đoàn. Mấu chốt là Anh Quốc vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng lẽ bọn hắn nhịn được khẩu khí này sao? Đoán chừng là thực lực của tiểu tử này quá mạnh, Anh Quốc không còn dám trêu chọc a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này là tên hắc tử, nếu là hắn tại Hắc Ám thế giới thành lập một tổ chức, đoán chừng sẽ có không ít người bằng lòng đi theo. Hắc Ám thế giới các tổ chức lớn đều nghị luận không ngừng, có người bội phục Giang Thừa Thiên, cũng có người cảm thấy Giang Thừa Thiên gây chuyện khắp nơi, cuối cùng sẽ bị giết. Anh Quốc, một tòa trong biệt thự sang trọng. Sophia đang vừa ăn bữa sáng, một bên trên xem TV tin tức. Trước 3 ngày, cung điện Bụ Kỳ Ngam bị hủy diệt tính phá hư, bị phá hư kiến trúc đạt đến 17 tòa nhà ấy liền nhìn xem tin tức, đại mi cau lại. Trước 3 ngày không phải Giang Thừa Thiên cùng chính mình cáo biệt ban đêm sao? Chẳng lẽ nói cung điện Bụ Kỳ Ngam là Giang Thừa Thiên phá hư? Trên TV người nữ chủ trì tiếp tục mở miệng, nghe nói là có người vì cướp đoạt bảo vật, nhưng chúng ta phỏng vấn Lũ Lì cùng tiên sinh cùng như ngẩn quốc vương, nhưng hai vị đều biểu thị không có chuyện này, chỉ là vì tu sửa cung điện Bụ Kỳ Ngam. Xem hết tin tức, Sophia cơ hồ có thể xác định, nhất định là Giang Thừa Thiên phá hủy cung điện Bụ Kỳ Ngam, không ngờ tới Giang Thừa ngày qua Anh Quốc vậy mà làm xuống loại đại sự này. Nàng tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Giang Thừa Thiên, muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng đánh mấy cái điện thoại đều không ai nghe, Sophia chân mày nhíu sâu hơn. Nàng nắm thật chặt điện thoại, lẩm bẩm nói, Giang Thừa Thiên, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Một bên khác, Ma Pháp Chi Quốc một tòa cổ bảo trong phòng. Trong phòng đứng đầy người, ngoại trừ Tô Doanh, Đỗ Nguyên, Tây Chuyển Hà Lai, An Lạc Cố Lạc, Lệ Ổng Ni ngoài bọn người, Phi Diệu Thần Nữ cũng ở tại chỗ. Giang Thừa Thiên tắc là bị băng bó thành sắc ướp, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lão sư, vì sao Giang Thừa Thiên còn không có tỉnh lại? Phi Diệu Thần Nữ nhìn về phía Tây Chuyển Hà Lai, lo lắng hỏi một câu. Trước 2 ngày nàng đi tới Ma Pháp Chi Quốc, lúc đầu muốn thỉnh giáo Tây Chuyển Hà Lai liên quan tới ma pháp vấn đề, nhưng lại nghe nói Giang Thừa Thiên ngay tại Ma Pháp Chi Quốc còn hôn mê bất tỉnh. Nàng lập tức bị dọa phát sợ, cho nên liền hiệp trợ Tây Chuyển Hà Lai bọn người là Giang Thừa Thiên chữa thương. Tây Chuyển Hà Lai trấn an nói, Không cần lo lắng, Giang tiên sinh không có việc gì, hắn chỉ là quá mỏi mệt, cho nên mới hôn mê. Phi Diệu thần nữ dùng sức lắc đầu, nhất định là trên người hắn còn có tổn thương, cho nên mới không có tỉnh lại. Nói, nàng đi tới bên giường, điều động lên ma pháp năng lượng, đánh ra một đạo ánh bạch sắc quang mang, tiếp tục là Giang Thừa Thiên chữa thương. Tây chuyển Hà Lai trước mau tới ngăn cản, Tháp Sa Nạp, ngươi đã liên tục là Giang tiên sinh trị liệu 2 ngày, thân thể của ngươi cũng biết gánh không được, hơn nữa trên người Giang tiên sinh thương thế của đã gần như khỏi hẳn. Phi Diệu thần nữ lo lắng nói, thật là hắn còn không có tỉnh, ta thật rất lo lắng hắn. Tây chuyển Hà Lai cười tủm tỉm nói, Tháp Sa Nạp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi quan tâm như vậy một người đâu, ngươi sẽ không phải trên là ưa thích Giang tiên sinh đi. Phi Diệu thần nữ khuôn mặt đỏ lên, khẩn trương giải thích nói, không phải như vậy, ta cùng Giang Thừa Thiên chỉ là bằng hữu. Tây chuyển Hà Lai trêu ghẹo nói, ta chưa thấy qua ngươi đối cái nào người bằng hữu quan tâm như vậy qua à, Giang tiên sinh xác thực đáng giá phó thác người, ngươi nếu có thể cùng với hắn, tự nhiên không thể tốt hơn. Chương 1114, Giang Thừa Thiên tỉnh. Chương 1114, Giang Thừa Thiên tỉnh. Phi Diệu thần nữ nắm chặt song quyền, trái tim bịch bịch trực nhảy, đã không biết nói cái gì. Nàng là ưa thích Giang Thừa Thiên, nhưng nàng lại không biết Giang Thừa Thiên tâm ý một bên linh tuệ lắc đầu bất đắc dĩ, nàng biết ưa thích nữ nhân của hắn sẽ càng ngày càng nhiều, nàng âm thầm may mắn chính mình sớm hạ thủ. Lilith cùng Hí Đờ Lâm hai người nhìn nhau mắt, dù cho Giang Thừa Trời đã rõ ràng từ chối các nàng, nhưng các nàng vẫn như cũ đối Giang Thừa Thiên rất là ái mộ, không ngờ tới giống Phi Diệu thần nữ loại này nổi danh thế giới nữ thần cũng trên ưa thích Giang Thừa Thiên. Hoa Tăng trêu chọc nói, xem ra chúng ta Phi Diệu thần nữ là hoàn toàn luôn hãm nha, nếu không trực tiếp kết hôn được. Lời còn chưa dứt, Hoa Tăng toàn thân run rẩy, chỉ thấy Phi Diệu thần nữ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia nhường hắn cảm giác như rơi vào hầm băng. Hoa Tăng nuốt nước miếng, Phi Diệu thần nữ ánh mắt nhìn Giang đại ca vậy đơn giản, có thể ánh mắt nhìn ta cứ như vậy lại đâu. An Lạc Khố Lạc cau mày nói, theo lý mà nói, Giang tiên sinh hẳn là tỉnh lại, không phải là thật xảy ra vấn đề gì à? Lệ Ông Nhi nói, chờ một chút đi, ta tin tưởng Giang tiên sinh không có việc gì. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Trong thẳng đến buổi trưa, chỉ thấy ngón tay của Giang Thừa Thiên bỗng nhiên bỗng lúc đích, sau đó liền chậm rãi mở hai mắt ra. Giang đại ca tỉnh. Linh Tuệ ngạc nhiên hô một tiếng. Đại gia cũng đều mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian trên vây quanh đi. Trước mắt nhìn xem từng trương khuôn mặt quen thuộc, Giang Thừa Thiên còn có chút ngộng, hắn chậm một hồi, sau đó trực tiếp ngồi dậy. Đây là nơi nào? Giang Thừa Thiên nghi hoặc hỏi câu. Tây chuyển Hà Lai cười nói, Giang tiên sinh, nơi này là Ma Pháp Chi Quốc, ta thấy thương thế của ngài tương đối trọng, cho nên liền mang ngài tới đây nghỉ ngơi chữa thương. Thì ra là thế. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, nhìn về phía Phi Diệu thần nữ, Tháp Sa Nạp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phi Diệu thần nữ nói, ta muốn thỉnh giáo lao sư liên quan tới trên ma pháp vấn đề, nào biết được ngươi hôn mê bất tỉnh, cho nên ta cùng lao sư bọn hắn liền vì ngươi chữa thương. Giang Thừa Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Tháp Sa Nạp, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Phi Diệu thần nữ vẻ mặt dịu dàng mà nhìn xem Giang Thừa Thiên. Ta hôn mê mấy ngày? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Phi Diệu thần nữ trả lời, 3 ngày. Giang Thừa Thiên khỏe miệng giật một cái, ta vậy mà hôn mê lâu như vậy. Tây chuyển Hà Lai nói, người bình thường nếu là kinh nghiệm trận đại chiến này, có thể sống sót hay không đều là vấn đề, Giang tiên sinh ngài chỉ là hôn mê 3 ngày liền tỉnh lại, đã là kỳ tích. Đám người cũng nhẹ gật đầu, đối Giang Thừa Thiên phục sát đất. Giang Thừa Thiên lại hướng về phía đại gia chắp tay, cảm tạ nói, cảm ơn, nếu không có các ngươi tại, ta chỉ sợ đều táng thân biển rộng. Tây chuyển Hà Lai cười khoát tay áo, Giang tiên sinh, nên nói tạ ơn chính là chúng ta mới đúng à, nếu không có Giang tiên sinh ngài tại, Anh Quốc những tên kia căn bản không có khả năng buông tha chúng ta. An Lạc Khố làm nói, có chuyện rất kỳ quái, vì sao Anh Quốc những tên kia chiến tới cuối cùng, đột nhiên lựa chọn rút lui? Lệ Ông Ni nói, đoán chừng là những tên kia thật bị Giang tiên sinh cho chấn nhất rồi, trên lại thêm có chúng ta hỗ trợ, những tên kia vì để tránh cho thương vong, cho nên mới sẽ lựa chọn rút lui à? Có khả năng này. An Lạc Khố làm nhẹ gật đầu. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, mặc kệ những tên kia cuối cùng tại sao lại rút lui, tất cả mọi người có thể bình an rời đi Anh Quốc, như vậy là đủ rồi. Không sai. Tây chuyển Hà Lai nhẹ gật đầu, Giang tiên sinh, cơm trưa đã làm tốt, đợi chút nữa mọi người khỏe tốt tụ họp một chút. Không có vấn đề. Giang Thừa Thiên gật đầu ứng tiếng. Đại gia rời phòng sau, Giang Thừa Thiên trực tiếp dưới thân lật giường, mắt nhìn trên người chính mình băng bó băng gạc, hắn toàn thân rung động, trên người băng gạc toàn bộ bị chấn nát, mà miệng vết thương trên người hắn từ lâu khôi phục. Về sau, hắn tiến phòng tắm rửa mặt một phen, đi ra khỏi phòng. Khi đi tới dưới lầu phòng ăn thời điểm, tất cả mọi người đã tại phòng ăn chờ ở trong, đợi đến Giang Thừa Thiên sau khi ngồi xuống, mấy người hạ nhân vì mọi người rót rượu. Tây chuyển Hà Lai cười ha hà nói, các vị, nếu không nhường Giang tiên sinh nói vài lời. Tất cả mọi người nhao nhao ồn ào. Giang Thừa Thiên đã trở thành trong lòng tất cả mọi người chủ tâm cốt. Đi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, Tây chuyển Hà Lai tiên sinh, An Lạp Khố Lạp tiên sinh, Lệ Ổng Ni tiên sinh, chén rượu này ta kính các vị. Nếu không phải các vị dẫn người đuổi tới cứu viện, ta cùng các huynh đệ của ta chỉ sợ rất khó rời đi Anh Quốc, ngày sau các vị có cái gì trợ giúp, có thể nói thẳng. Phần ân tình này chúng ta Hoa Anh Điện nhớ kỹ. Đỗ Nguyên mấy người cũng đều giơ ly rượu lên. Tây chuyển Hà Lai cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, tạ tạ ơn liền không cần nói nhiều. An Lạc Khố Lạc cũng cười ha hà nói, chúng ta cạn ly. Làm. Tất cả mọi người giơ ly rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Qua 3 ly rượu sau, Giang Thừa Thiên vẫn nói, các vị, Anh Quốc bên kia có phản ứng gì? Tây chuyển Hà Lai nói, Anh Quốc bên kia cũng không có phản ứng gì, ngược lại mong muốn đem việc này cho đè xuống, nhưng vẫn là có tin tức để lộ. An Lạc Khố Lạp cười lạnh một tiếng, chuyện này đối với tại Anh quốc chính là sỉ nhục, bọn hắn tự nhiên mong muốn đè xuống việc này. Lệ Ông Nhi nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Giang tiên sinh, ta lo lắng bọn hắn trong ở trong tối bí mật lập mưu đối phó ngài, ngài đằng sau cũng phải cẩn thận a. Ta ơn nhắc nhở. Giang Thừa Thiên trở về câu, nhưng các vị mời yên tâm, nếu là bọn hắn còn dám tới trêu chọc ta, ta không ngại để bọn hắn nỗ lực càng thêm giá cao thảm trọng. Hoa Tăng cười ha ha, không hổ là ta Giang đại ca, quả nhiên đủ khí phách. Tây Truyền Hà Lai nói, Giang tiên sinh, đằng sau nếu là cần chúng ta trợ giúp, có thể cùng chúng ta liên hệ. Vĩnh Dạ tộc tùy thời chờ đợi ngài điều khiển. Chúng ta Long chú tộc cũng là. An Lạc Khố Lạc cùng Lệ Ổng Nhi cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Vậy thì cảm ơn các vị. Giang Thừa Thiên chắp tay. Đỗ Nguyên nhìn về phía Giang Thừa Thiên, đúng rồi, ta đem việc này cáo chi đại thống soái, đại thống soái để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, không cần phải gấp gáp về nước. Tây Truyền Hà Lai cũng nói, Giang tiên sinh, liền tại chúng ta Ma Pháp Chi Quốc nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tốt a. Giang Thừa Thiên gật đầu đáp ứng. Đại gia vừa kinh nghiệm xong một trận đại chiến, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tây Truyền Hà Lai cười ha hả nói, An Lạp Khố Lạp tiên sinh, Lệ Ổng Ni tiên sinh, các ngươi cũng là lần đầu tiên đến chúng ta Ma Pháp Chi Quốc, nếu không ta mang các ngươi cố gắng thăm một chút. Vậy thì làm phiền ngươi. An Lạp Khố Lạp cùng Lệ Ổng Ni cười đáp ứng xuống. Về sau, Tây Truyền Hà Lai bọn người liền dẫn đại gia đi tham quan du lãm Ma Pháp Chi Quốc, lúc đầu Giang Thừa Trời cũng muốn cùng theo đi, nhưng lại bị Phi Diệu Thần Nữ cho lôi đi. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, trên một đường hai người đều không nói gì. Phi Diệu Thần Nữ hai tay quóng, đi ở phía trước, Giang Thừa Thiên tắc là theo ở phía sau. Tại xuyên qua rừng tây sau, hai người leo lên một tòa núi cao, toàn bộ Ma Pháp Chi Quốc cảnh tượng thu hết vào mắt. Chương 1115, Phi Diệu Thần Nữ thổ lộ Giang Thừa Thiên. Chương 1115, Phi Diệu Thần Nữ thổ lộ Giang Thừa Thiên. Phi Diệu Thần Nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Thiên, hỏi: "Giang Thừa Thiên, ngươi biết ta rất lo lắng ngươi sao?" Giang Thừa Thiên gãi đầu một cái, "Thật có lỗi để ngươi lo lắng." Phi Diệu Thần Nữ đại mi nhăn lại, "Ngươi gặp phiền toái lớn như vậy, vì cái gì không thông chi Thánh Long Cung?" Giang Thừa Thiên đạo, "Ta biết các ngươi đều bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không muốn làm phiền các ngươi, hơn nữa có Ma Pháp Chi Quốc, Vĩnh Dạ tộc cùng Long chú tộc hỗ trợ, đã đầy đủ." Phi Diệu Thần Nữ tức giận nói, "Ngươi là Thánh Long Cung thánh đế, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy Thánh Long Cung làm sao bây giờ? Nếu là đại ca bọn hắn biết, khẳng định cũng sẽ phi thường lo lắng." Giang Thừa Thiên cười cười, "Chuyện này liền đừng nói cho Sao Trời Thánh Vương bọn hắn, ta không muốn để bọn hắn phân tâm." "Tốt." Phi Diệu Thần Nữ bất đắc dĩ gật gật đầu, "Về sau mặc kệ có chuyện gì, phải nhớ đến có chúng ta Thánh Long Cung tại, ngươi là thánh đế, nắm giữ điều động toàn bộ Thánh Long Cung lực lượng về lực." "Minh bạch." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, "Tháp Sa Nạp, ngươi đem ta kéo qua, chính là vì nói chuyện này sao?" Phi Diệu Thần Nữ hé miệng nói, "Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi." "Chuyện gì?" Giang Thừa Thiên nghi hoặc hỏi câu. Phi Diệu hai tay thần nữ nắm chặt váy, ánh mắt có chút né tránh. "Đến cùng chuyện gì?" Giang Thừa Thiên càng thêm nghi ngờ. Phi Diệu Thần Nữ hít sâu một hơi, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú Giang Thừa Thiên đạo, "Trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ thật lâu, ta không muốn lại lừa gạt mình, ta thích ngươi." Nói xong lời nói này, Phi Diệu Thần Nữ mặt của xinh đẹp trứng bên trên bò lên trên hai xóa đỏ ửng, dương quang chiếu nghiêng xuống, giờ phút này nàng coi là thật tựa như phương Tây trong thần thoại nữ thần giáng lâm thế gian, nhìn Giang Thừa Thiên đều có chút thất thần. Phi Diệu Thần Nữ tiếp tục nói, "Nhưng ta không biết nên thế nào biểu đạt tình cảm của mình, ta có thể làm chính là làm bạn tại bên người ngươi, vì ngươi phân ưu giải nạn." Giang Thừa Thiên nhất mặt phức tạp nhìn xem Phi Diệu Thần Nữ, "Trước kia ngươi không phải rất chán ghét ta sao, vì sao lại trên sẽ thích ta?" Phi Diệu Thần Nữ phủ bố chán, "Ta cũng không biết, rõ ràng ngươi chính là nhà của chán ghét băng, có thể ta vẫn còn trên là ưa thích ngươi, cho nên ta chỉ muốn biết, ngươi có thích hay không ta." Giang Thừa Thiên thở dài nói, "Tháp Sa Nạp, nếu như ta nói không thích ngươi, đối ngươi một chút tình cảm đều không có, vậy dĩ nhiên là giả, nhưng ta hiện tại không cách nào xác định chính mình đối ngươi là giữa bằng hữu ưa thích, vẫn là giữa nam nữ ưa thích." Nghe nói như thế, Phi Diệu Thần Nữ phương tâm nảy loạn, khuôn mặt càng đỏ. Giang Thừa Thiên tiếp tục nói, "Hơn nữa ta hiện tại phải đối mặt phiền toái không ít, ta cũng không cách nào cam đoan, có thể hay không trong tương lai trong đại chiến chiến thắng Vĩnh Chú Giáo Hoàng, Vạn Trọng Thần Hoàng cùng Cửu Vũ Tà Đế, cho nên khó mà ổn định lại tâm thần cân nhắc trên tình cảm vấn đề." Phi Diệu Thần Nữ sóng mắt lưu chuyển, "Ta có thể chờ ngươi trả lời cho ta ngày đó." "Ân." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía phương xa biển cả. Trên thẳng đến tối, mọi người cùng nhau ăn cơm tối, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Giang Thừa Thiên tắc là xuất ra Mệnh Nguyên Chi Thạch, bày ra giản dị tụ linh trận chuẩn bị tu luyện. Bây giờ tu vi hắn một mực thẻ tại bên trong Nguyên Anh kỳ, không cách nào đột phá tới cảnh giới tiếp theo, cái này khiến hắn không khỏi có chút nóng nảy. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái nhập định, nhưng tu luyện trước đó, hắn chuẩn bị thử nghiệm tiến vào thần thức không gian, tìm tòi nghiên cứu bên trong huyền bí, từ khi chính mình đạt được Hồng Long kiếm sau, liền rốt cuộc vào không được thần thức không gian. Tại thử nhiều lần sau, hắn vẫn như cũ không cách nào tiến vào thần thức không gian, cái này khiến hắn rất là bực mình, không biết là vì cái gì. Một khoảnh khắc kia, Nghe Hồng Quốc, toàn bộ hoàng cung hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là sụp đổ phong ốc, máu chảy thành sông. Tại bên trong hoàng cung tâm tọa lạc lấy một tòa 9 tầng lầu cát, chính là hoàng cung bảo tàng lâu. Giờ phút này, tại mái nhà bưng đang đứng một nữ nhân, nàng mặc một thân trường sam, trên mặt mang theo hé mở mặt nạ màu xanh, mái tóc màu đen buộc ở sau, nàng chính là Hoa Quốc Chí Tôn bảng cường giả Thanh Loan. Thanh Loan đứng tại phía trên mái nhà, trên không lơ lửng một tôn đỉnh đồng cao, chính là Trung Quốc trong cựu đỉnh Duyện Châu đỉnh. Mà tại bảo tàng lâu bốn phía, thi thể chồng chất như núi, không ít hoàng gia hộ vệ vây chúng quanh, lại sợ vừa giận. Người rốt cuộc là người nào, vì sao muốn cướp đoạt chúng ta bảo vật? Chúng ta cứu viện đang trên con đường của chạy đến, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Hoàng gia hộ vệ đều cao giọng giống to. Thanh Loan lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn gia hỏa này một cái, mà là cầm lấy bên hông hồ lô, uống lên rượu. Thấy cảnh này, những cái kia hoàng gia hộ vệ lập tức tức nổ tung, đây rõ ràng là xem thường bọn hắn, không có đem bọn hắn coi ra gì. Lúc này, một đạo bạch quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, đáp xuống bảo tàng lâu đối diện kia tòa nhà trên nóc nhà. Quang mang tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt đám người, cái này nhân thân tài thẳng tắp cao lớn, mặc một thân màu trắng kimono, mái tóc màu đen buộc ở sau, chính là Nghê Hồng Quốc cao thủ mạnh nhất, thế giới chí tôn bảng cường giả Ngân Lăn Lộn Xương Mộ. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ đại nhân vậy mà tới. Tham kiến kiếm thánh đại nhân. Ở đây tất cả hoàng gia hộ vệ nhao nhao một gối quỳ xuống, tất cung tất kính. Đứng dậy a. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả hoàng gia hộ vệ lúc này mới dám đứng dậy. Một cái dẫn đầu hộ vệ cắn răng nói, Ngân Lăn Lộn đại nhân, nữ nhân này độc xông chúng ta hoàng cung, chém giết hơn một bạn người, cướp đi chúng ta bảo vật, ngài có thể không thể bỏ qua nàng a. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ trong giơ tay lên thảo chi kiếm, chỉ hướng Thanh Loan, Thanh Loan, xem ở bằng hữu một trận phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra Duyện Châu đỉnh, ta có thể để ngươi rời đi. Nghe nói như thế, ở đây tất cả hoàng gia hộ vệ lập tức giật mình, nữ nhân này lại là kiếm thánh bằng hữu của đại nhân. Hơn nữa kiếm thánh đại nhân cũng chỉ là nhường nữ nhân này giao ra Duyện Châu đỉnh thì rời đi. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Thanh Loan nhàn nhạt lên tiếng, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ, ta sở dĩ không có lập tức rời đi, chính là vì cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, nhưng cái này Duyện Châu đỉnh chính là ta Hoa Quốc thần khí, vật quy nguyên chủ đương nhiên. Nàng ống tay áo vung lên, đem Duyện Châu đỉnh thu vào trong tay áo trong túi chứa vật. Ngân Lăn Lộn Xương sắc mặt của Mộ trầm lãnh, ta nói lại lần nữa, giao ra Duyện Châu đỉnh, ta có thể để ngươi rời đi. Duyện Châu đỉnh là bọn hắn Nghê Hồng Quốc thần khí, dù cho tự biết không địch lại, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thanh Loan thu hồi hồ lô, khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi nếu là không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, liền đi nhanh lên đi. Chương 1116, Cường Đại Kiếm Tiên chương 1116, Cường Đại Kiếm Tiên hỗn trướng. Dẫn đầu hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà đối kiếm thánh đại nhân vô lễ như thế, ngươi có biết kiếm thánh đại nhân là chúng ta Nghê Hồng Quốc cao thủ mạnh nhất, tiện tay liền có thể đánh chết ngươi. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không muốn giao, vậy thì chớ trách ta không khách khí. Nói, hắn toàn thân rung động, một đạo chùm sáng màu trắng phóng lên tận trời, sông trên tản trống không một biển mây, một cái bảo hộ đại trận trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, chống ra một cái cự đại lồng ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ hoàng cung đều cho lồng chụp vào trong. Tại dưới vải bảo hộ đại trận sau, hắn trực tiếp trong tay vung lên thảo chi kiếm, nặng nề chém về phía Thanh Loan. Bá, một đạo chướng mắt bạch quang trong nháy mắt chiếu sáng phương thiên địa này, đáng sợ kiếm uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung lãnh địa, dường như thế gian mọi thứ đều muốn bị một kiếm này chém ra. Nhưng ngay tại Ngân Lăn Lộn Xương Mộ một kiếm chém tới sát na, Thanh Loan tay phải vừa nhấc, ngón tay ngọc nhỏ dài hóa thành kiếm chỉ, điều động lên một phương thiên địa chi lực, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, nên kích mà lên. Keng! Song kiếm trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang, không gian kịch liệt và mẹo, vậy mà đã nứt ra từng đạo sơn vết nước màu đen, rộng lớn hạo đãng năng lượng tự va chạm chỗ khuyết tán mà ra, quét sạch thiên địa bát phương. Toàn bộ hoàng cung tất cả phòng ốc đều đi theo chấn động lên, nếu không có bảo hộ đại trận phòng ngự, chỉ sợ toàn bộ hoàng cung lãnh địa tất cả phòng ốc đều sẽ bị hủy diệt. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ bay rất ra ngoài. Trên thân càng là nhiều hơn một đạo kiếm thương, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời. Ông trời của ta, nữ nhân này rốt cuộc là người nào a? Một chiêu liền thương tổn tới kiếm thánh đại nhân. Nữ nhân này chỉ là lấy kiếm chỉ chống lại, đều có thể lực áp kiếm thánh đại nhân a. Cái này chỉ sợ cũng là chí tôn bảng cường giả a. Hoàng gia trên mặt bọn hộ vệ tràn đầy vẻ hoảng sợ, tất cả đều thấy choáng mắt. Đang lúc này, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ lăng không đập mạnh, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, nổ bắn ra hướng Thanh Loan. Hiu! Một kiếm này sẽ rách hư không, tựa như một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua bầu trời đêm, dung chuyển trời đất, tựa như có thể xuyên thủng tất cả. Nhưng Thanh Loan lại không chút hoang mang, tay phải vừa nhấc, khép lại hai ngón nên kích mà lên, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, xuyên thủng hư không, nên kích mà lên. Keng! Phía trên thương khung đã nứt ra một vết nứt, phía dưới phong ốc, đại địa, xa xa sơn xuyên đại hà đều kịch liệt rung động. Đứng ở phía dưới trong thủ hộ đại trận hoàng gia bọn hộ vệ đều đứng không yên, tất cả đều co quắp ngồi trên mặt đất. Lần này giao phong phía dưới, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ lại lần nữa bay rất ra ngoài, trên bả vai bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Thanh Loan chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền giữ vững thân thể. Ở đây quan chiến hoàng gia bọn hộ vệ lại lần nữa bị chấn động tới. Kiếm thánh đại nhân vậy mà lần nữa bị áp chế. Hoàng gia bọn hộ vệ nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ tại bay rất ra ngoài lúc, ngang nhiên một kiếm vung ra ngoài, đến không hết phi kiếm màu trắng đem phương thiên địa này cho lấp đầy, cái này mỗi một chôi phi kiếm đều giống như thực chất, ẩn chứa năng lượng cường đại. Ngay tại cái này đến không hết phi kiếm bạo đâm mà đến sát na, Thanh Loan một cước đạp xuống, phương viên thập vạn mét thiên địa cũng vì đó rung mạnh, thiên địa vạn vật mọi thứ đều hóa thành kiếm, tản ra chói mắt thanh sắc và mang, cùng nhau nổ bắn ra mà đến. Trước mắt một màn này quá hùng vĩ, nhìn ngây người mọi người tại đây. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nữ nhân này vậy mà có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành kiếm. Hoa Quốc lúc nào thời điểm ra dạng này một cái cường giả tối đỉnh. Cái kia gọi Giang Thừa Thiên Hoa Quốc tiểu tử đã đủ nhường người đau đầu, thật không nghĩ đến vậy mà lại đụng tới một cái. Hoàng gia bọn hộ vệ kinh thanh nghị luận. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, từng đợt oanh minh tiếng nổ ở trên không nổ vang, nguyên một đám năng lượng quang đoàn ở trên không nổ tung, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, rung động ở đây tâm linh của tất cả mọi người. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ một chiêu này đã khá cường đại, nhưng này nổ bắn ra hướng Thanh Loan phi kiếm màu trắng lại toàn bị phá hủy, thiên địa vạn vật hóa thành phi kiếm hiện lên phô thiên cái địa chi thế, cùng nhau nổ bắn ra hướng ngân lăn lộn xương mộ. Ngân lăn lộn xương sắc mặt của mộ đại biến, trên thân ngưng tụ lại một cái ngưng thực nặng nghề màu trắng hộ thuẫn, lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh trùng điệp đụng vào phía trên hộ thuẫn, bộc phát ra hoành minh tiếng vang. Giang giáp giang giáp. Rất nhanh ngân lăn lộn xương mộ ngưng tụ hộ thuẫn đã nứt ra từng đạo vết rách, gần như sắp muốn sụp đổ. Ngân lăn lộn xương trên trán của mộ đã toát ra mồ hôi lạnh, cho dù hắn liều mạng ngăn cản, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Hắn đem nội lực cùng kiếm ý toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, chỉ trên người gặp hắn nổi lên càng thêm hừng hực chói mắt bạch quang, trên chiếu sáng phương bầu trời đêm. Ngân lăn lộn xương mộ ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hạo đãng kiếm ý cùng nội lực theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, như ông dương đại hải, trào lên hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, một trận kinh thiên nổ lớn vang vọng cửu tiêu, chỉ thấy ngân lăn lộn xương mộ vị trí đã bị bàng bạc kiếm ý cùng nội lực cho bao phủ, kia hào quang của vọt lên làm thiên địa biến sắc, đâm vào mắt người đau nhức. Trọn vẹn qua mấy phút, thẳng đến quang mang tiêu tán, tất cả mới rốt cục bình tĩnh lại. Mọi người tại đây nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy bảo hộ đại trận đã bị phá hủy, ngân lăn lộn xương mộ đứng vững trong giữa không trung, dưới chân hắn phòng ốc toàn bộ hóa thành phế tích, mà ngân lăn lộn xương trên người mộ nhiều hơn mười mấy cái lớn chừng chiếc đũa lô máu. Kiếm thánh đại nhân vậy mà bị thương nặng như vậy, cái này hoàn toàn chính là nghiền ép a. Ta biết nữ nhân này là ai, nàng chính là Hoa Quốc bảo hộ thần Thanh Loan. Ở đây tất cả hoàng gia hộ vệ đều hoảng sợ lên tiếng, thậm chí có người nhận ra Thanh Loan, Hoa Quốc liền cái này nhóm cường giả đều phải tới, khó trách bọn hắn không địch lại. Nhưng để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, đồng dạng là quốc gia bảo hộ thần, vì sao kiếm thánh của bọn họ đại nhân lại không bằng Thanh Loan? Thanh Loan lặng lặng nhìn xem ngân lăn lộn xương mộ, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ của ta, muốn nhưng ta cũng không muốn giết ngươi, nếu là thiếu đi ngươi cái này nhà của luyện tập băng, cũng biết ít một chút niềm vui thú. Nghe nói như thế, mọi người tại đây trực tiếp sắc mặt của tức giận đến đỏ lên, chẳng lẽ nữ nhân này chỉ là đem kiếm thánh của bọn họ đại nhân coi như bồi luyện? Thanh Loan phất phất tay, cáo tử. Nói xong, Thanh Loan hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại trên không. Thẳng đến Thanh Loan rời đi, mọi người tại đây mới lớn thở dốc một hơi. Ách! Đông nhiên, ngân lăn lộn xương mộ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đều có chút lay động, hắn tranh thủ thời gian dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, cái này mới không có ngã xuống. Ngài thế nào, không có sao chứ? Kiếm thánh đại nhân, nữ nhân kia rất đáng hận, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Mọi người tại đây nhao nhao gầm thét lên tiếng, trong mắt cũng đầy là vẻ lo lắng. Không có việc gì. Ngân lăn lộn xương mộ giơ tay lên một cái, nhìn xem Thanh Loan rời đi phương hướng, mệnh lệnh của không có ta, ai đều không cho hành động thiếu suy nghĩ. Vì cái gì? Một cái hoàng gia hộ vệ hỏi một câu. Ngân lăn lộn xương mộ nói, đừng nói là ta, coi như toàn bộ thế giới có thể đánh với nàng một trận đều không có mấy người, các ngươi đi chỉ là muốn chết. Nữ nhân này cướp đi chúng ta thần khí, chúng ta lại cái gì đều không làm được. Tất cả mọi người đấm ngực dậm chân, buồn gào không ngừng. Ngân lăn lộn xương mộ nhìn qua trên nơi xa không, trầm giọng nói, một ngày kia ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí là siêu biệt ngươi. Một bên khác, Giang Thừa Thiên bọn người ở tại Ma Pháp Chi Quốc tu dưỡng năm ngày, thương thế cũng kém không nhiều tốt. Giang Thừa trời cũng bồi phi diệu thần nữ đem Ma Pháp Chi Quốc du lãm một lần, quan hệ của hai người cũng dần dần rút ngắn, biến không có gì giấu nhau. Sáng sớm ngày hôm đó, ăn sáng xong sau, Giang Thừa Thiên bọn người liền dự định rời đi. Tây chuyển Hà Lai nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Giang tiên sinh, nếu không lại nhiều đợi mấy ngày a? Giang Thừa Thiên lắc đầu, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi hơn một tuần lễ, chờ sau này có thời gian chúng ta lại tới nơi này làm khách. Tốt. Tây chuyển Hà Lai thở dài âm thanh, vậy chúng ta đưa các ngươi rời đi a? Giang Thừa Thiên khoát tay nói, không cần phiền phức như vậy. Tây chuyển Hà Lai lắc đầu nói, Giang tiên sinh, hiện tại ngài tại toàn bộ châu Âu đều nổi danh, chúng ta cùng một chỗ đưa ngài, nếu là gặp phiền phức gì, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không sai. An Lạp Khố Lạp tiếp lời gốc dạng, Giang tiên sinh, vẫn là để chúng ta đưa các ngươi đoạn đường a. Phi Diệu thần nữ thì là nói rằng, ta mặc kệ những người khác đưa hay không đưa ngươi, ta ngược lại là muốn tặng cho ngươi. Mắt thấy thịnh tình không thể chối từ, Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nhún vai, tốt à, vậy thì phiền phức các vị. Về sau Giang Thừa Thiên bọn người cưỡi trong một chiếc hình du thuyền rời đi Ma Pháp Chi Quốc, đã tới quốc Mét Lâm thành một cái bến cảng. Chương 1117, trở về Hoa Quốc. Chương 1117, trở về Hoa Quốc. Lúc này, Vĩnh Dạ tộc quốc phân bộ tộc người đã an bài tốt mấy chiếc xe thương vụ tại bến cảng chờ đợi. Đại gia trước trực tiếp hướng sân bay. Trên đường, An Lạc Khố là nói, Giang tiên sinh, căn cứ điều tra, quốc thống lĩnh đối với ngài là vừa kính vừa sợ, hơn nữa quốc cùng Anh quốc quan hệ từ trước đến nay không tốt, cho nên mới sẽ lựa chọn nhường ngài tại quốc đi máy bay, có thể bảo chứng sự an toàn của ngài. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu. Giang tiên sinh, ngài trước đó tới qua quốc sao? An Lạc Khố Lạc cười hỏi một câu. Tới qua. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, trước đó tại quốc cũng lưu lại coi như không tệ hồi ức. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Phi Diệu thần nữ, Tháp Sa Nạp, lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt giống như chính là tại quốc ca. Phi Diệu thần nữ nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra hồi ức chi sắc, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt chính là tại Phèo Thiết Tháp. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, không nghĩ tới, thoáng chớp mắt đều đi qua đã lâu như vậy. Phi Diệu thần nữ không nói gì thêm, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt có chút phím hồng. Quốc, Ái Lệ Xá cung thống lĩnh bạn công thất. Một người mặc màu xám nhà tâu phục, giữ lại một đầu màu trắng tóc ăn người da trắng lao đầu đang làm việc, chính là quốc thống lĩnh Phổ Dài Dẹ. Lúc này, trên bàn làm việc máy riêng vang lên. Phổ Dài Dẹ nhận nghe điện thoại, xin hỏi ngươi là vị nào? Phổ Dài Dẹ tiên sinh ngài tốt, ta là đặc biệt án đoàn thứ 8 tiểu tổ tổ trưởng Lang Ô Lai. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo giọng trầm thấp. Có chuyện gì sao? Phổ Dài Dẹ hỏi một câu. Lang Ô Lai trả lời, Phổ Dại Dạ tiên sinh, vừa rồi cái kia gọi người của Giang Thừa Thiên xuất hiện ở Mét Lâm thành bến cảng. Giang Thừa Thiên. Phổ Dại Dạ đầu tiên là sửng sở, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, ngươi nói là cái kia đại náo Anh quốc Giang Thừa Thiên sao? Lang Ố Lai nói, chính là hắn. Phổ Dại Dạ trực tiếp dọa đến đứng lên, hắn thần sắc có chút bối rối, hỏi, tiểu tử này chạy đến chúng ta quốc tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn tại chúng ta nơi này náo sự? Lang Ố Lai trả lời, hắn hạ bến cảng sau, liền trực tiếp đi sân bay. Vậy là tốt rồi. Phổ Dại Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lang Ố Lai nói, Phổ Dại Dạ tiên sinh, ngài trước đó không phải nói muốn phải biết người trẻ tuổi kia sao? Cần mời hắn cùng ngài gặp mặt sao? Phổ Dại Dạ trầm tư một chút, vậy ngươi đi mời hắn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không gặp mặt, lập tức trở về điện thoại ta, nhất định phải khách khí một chút, tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Là. Lang Ố Lai ứng tiếng. Xe mở hơn nửa giờ, rốt cục đến sân bay, Giang Thừa Thiên bọn người đi vào sân bay lại sảnh. An Lạc Khố làm nói, Giang tiên sinh, ta đã an bài chuyến cơ, ngài có thể tùy thời đăng ký. Tạ ơn. Giang Thừa Thiên nói tiếng cảm ơn, xông đại gia chắp tay, các vị bảo trọng, lần sau gặp lại. Giang tiên sinh bảo trọng. Tây chuyển Hà Lai, An Lạc Khố Lạc cùng Lệ Ông Ni mấy người cũng hướng Giang Thừa Thiên hành lễ. Phi Diệu thần nữ thì là trước đi đến, ôm lấy Giang Thừa Thiên, tại bên tai hắn nhỏ giọng nói, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Tốt. Giang Thừa Thiên can gật đầu cười. Cùng đại gia bắt chuyện qua sau, Giang Thừa Thiên liền dẫn Tô Doanh bọn người chuẩn bị rời đi. Lúc này, mấy người mặc trang phục bình thường ngoài tuổi trẻ quốc nam nữ bỗng nhiên đi tới, hơn nữa cho dù bọn họ ngụy trang cho dù tốt, Giang Thừa Trời cũng có thể nhìn ra ngoài mấy người này quốc nam nữ không phải người bình thường. Các ngươi là ai? Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, hỏi một câu. Vừa rồi hắn tại tiến sân bay đại sảnh thời điểm, cũng cảm giác được mấy người kia một mực hướng hắn nhìn bên này. Dừng lại. Tây chuyển Hà Lai mấy người cũng đều giữ vững cảnh giác, quan lạnh lên tiếng. Giang tiên sinh, chúng ta đối với ngài cũng không có ác ý. Một đạo hùng hậu tiếng nói theo cửa phi tường truyền tới, chỉ thấy một cái giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, dáng người thẳng tắp cao lớn người da trắng nam nhân chạy tới. Người da trắng nam nhân duy trì mỉm cười, cung kính nói, Giang tiên sinh, ta là quốc đặc biệt án đoàn 8 tổ tổ trưởng Lang Ố Lai, mấy vị này đều là ta tổ viên. Trước mắt đối với người trẻ tuổi kia, hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính. Anh quốc chuyện của xảy ra, bọn hắn đặc biệt án đoàn đã sớm tra rõ ràng, Anh quốc thập tự thẩm phán đoàn vậy mà trực tiếp bị người trẻ tuổi kia tiêu diệt, hơn nữa càng là thương vong hơn 4 bằng người. Mấu chốt người trẻ tuổi kia tại Anh quốc đại náo một trận sau, Anh quốc vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, cái này cũng càng để bọn hắn bội phục. Bọn hắn quốc cùng Anh quốc minh tranh ám đấu nhiều năm, có thể một mực không có chiếm được lợi, nếu là thật có thể cùng người trẻ tuổi kia kết giao, vậy thì đối với bọn họ thật là có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt án đoàn. Giang Thừa Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. An Lạc Khố Lạc giải thích nói, Giang tiên sinh, đặc biệt án đoàn là quốc một cái thần bí cơ cấu, lấy tìm hiểu tình báo làm chủ. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi có gì sự tình không? Lang Ô Lai nói, Giang tiên sinh, chúng ta thống lĩnh Phổ Dại Dạ tiên sinh biết ngài tại Anh quốc chuyện của làm ra, mong muốn ước ngài gặp một lần, không biết ngài ý như thế nào. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, trở về nói cho các ngươi biết thống lĩnh, tạ ơn hắn mời, về sau có thời gian gặp lại a. Lang Ô Lai nói, Giang tiên sinh, chúng ta là thành tâm mời ngài. Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, ta không đi các ngươi còn muốn cưỡng ép mang ta đi sao? Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt một cái, Lang Ô Lai đám người nhất thời cảm giác như rơi vào hầm băng. Lang Ô Lai lắc đầu liên tục, Giang tiên sinh, đã ngài không nguyện ý, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nói, Lang Ô Lai bọn người tranh thủ thời gian nhường đường. Giang Thừa Thiên không tiếp tục đi để ý tới những người này, mà là mang theo Tô Doanh bọn người đi vào VIP thông đạo. Thằng đến đưa mắt nhìn Giang Thừa Thiên bọn người rời đi, An Lạc Khố Lạp liếc mắt Lang Ô Lai, thản nhiên nói, nếu là thái độ của các ngươi lại cứng một chút, chỉ sợ các ngươi hiện tại đã là người chết. Nói xong, An Lạc Khố Lạp bọn người liền rời đi sân bay. Lang Ô Lai trên trán của bọn người đã hiện đầy mồ hôi lạnh, lớn thở dốc một hơi. Tổ trưởng, làm sao chúng ta xử lý? Một người đàn bà tuổi trẻ hỏi một câu. Lang Ô Lai bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Trở về bẩm báo Phổ Dại Dạ tiên sinh. An Lạc Khố Lạp an bài một khung trên máy bay tư nhân, Giang Thừa Thiên bọn người tìm địa phương ngồi xuống. Bay mười mấy tiếng, mới rốt cục đã tới Hoa Quốc Yên Kinh sân bay. Lúc này Tống Hồng Khôn cùng Dịch Thủ Hoa hai người đã tại đại sảnh lý chờ, hơn nữa Liêu Hóa Phàm cũng ở tại chỗ. Hoa Anh Điện không ít thành viên thì là mặc thường phục, canh giữ ở phụ cận. Dịch Thủ Hoa hỏi, Tống lão, nghe nói Thừa Thiên bọn hắn nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh. Chương 1118, tiến về căn cứ. Chương 1118, tiến về căn cứ không sai. Tống Hồng Khôn khẳng định gật đầu, trước đó Đỗ Nguyên gọi điện thoại tới cho ta, nói là Giang Thừa Thiên bị trọng thương, hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. Liêu Hóa Phàm cao mày nói, đại thống soái, ngươi vì sao không chờ ta trở lại, liền để hắn dẫn đội đi chấp hành nhiệm vụ? Tống Hồng Khôn nói, đoạn thời gian trước ngươi trở về Thục Sơn, ta không biết rõ ngươi khi nào mới có thể trở về, mà tu bổ long mạch một chuyện vô cùng khẩn cấp, cho nên ta liền nhường tiểu tử kia dẫn đội đi. Dịch Thủ Hoa thở dài nói, bất kể nói thế nào, Thừa Thiên bọn hắn đều là quốc gia chúng ta công thần cùng anh hùng, bất kỳ cảm tạ đối với bọn hắn mà nói đều là không đủ. Tống Hồng Khôn trở về câu, Thừa Thiên bọn hắn vì quốc gia nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, cũng đắc tội không ít quốc gia, về sau những quốc gia kia nếu là dám động đến bọn hắn, vậy coi như liều hết tất cả, ta cũng biết bảo vệ bọn hắn. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Thừa Thiên chín người theo VIP thông đạo đi ra. Bọn hắn trở về. Sắc mặt của Tống Hồng Khôn lập tức vui mừng, tranh thủ thời gian trên đón đi. Thừa Thiên, Dịch Thủ Hoa cùng Liêu Hóa Phàm hai người cũng trên đón đi. Giang Thừa Thiên trịnh trọng nói, chúng ta may mắn không làm được bệnh, đoạt lại Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Ký Châu Đỉnh. Tốt. Dịch Thủ Hoa trùng điệp vỗ bả vai Giang Thừa Thiên một cái. Tống Hồng Khôn cũng cảm khái nói, các ngươi đều là quốc gia chúng ta anh hùng, chúng ta lấy các ngươi làm đinh. Giang Thừa Thiên lắc đầu, có thể vì quốc gia cống hiến một phần lực lượng, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Nói, hắn nhìn về phía Liêu Hóa Phàm, tò mò hỏi, Liêu đại ca, ngươi trở về lúc nào? Trước 3 ngày. Liêu Hóa Phàm cười trở về câu, trách cứ, Giang lão đệ, ngươi có thể không có suy nghĩ à, đều không chờ ta trở lại, liền chạy đi làm nhiệm vụ. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không phải bình an về đã đến rồi sao? Tống Hồng Khôn nói, đi thôi, chúng ta trước đi một chuyến Hoa Anh Điện căn cứ, ban đêm chúng ta mới hảo hảo tụ họp một chút. Tốt. Giang Thừa Thiên gật đầu ứng tiếng. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người đi ra đại sảnh, cách mở máy trận, rời đi sân bay sau, xe cũng không có lái hướng nội thành, mà là hướng vùng ngoại thành lái đi. Giang Thừa Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm, đại thông soái, chúng ta không phải muốn đi Hoa Anh Điện căn cứ sao? Liêu Hóa Phàm cười nói, Giang lão đệ, chúng ta Hoa Anh Điện căn cứ cũng không chỉ Phục Hoa tập đoàn một cái, tại Yên Kinh vùng ngoại thành cũng có một cái ẩn nấp căn cứ. Thì ra là thế. Giang Thừa Thiên lúc này mới phản ứng lại. Xe mở hơn một giờ, liền tiến vào một mảnh thâm sơn, khắp nơi có thể thấy được tuần tra cùng trấn thủ chiến sĩ, thông qua được tầm tầm cửa ải sau, xe liền tại cửa trụ sở ngừng lại. Nhìn thấy Giang Thừa Thiên bọn người xuống xe, cổng chiến sĩ nhao nhao cúi chào, Tống Hồng Khôn nhẹ gật đầu, mang theo Giang Thừa Thiên bọn người đi vào căn cứ. Mười mấy phút, Giang Thừa Thiên bọn người tiến vào một tòa cao ốc, đi tới một bộ dùng hợp kim chế tạo trước thang máy, chỉ thấy thang máy thiết hạ trùng điệp mật mã khóa, Tống Hồng Khôn trước đi đến, giải khai trùng điệp mật mã khóa. Mấy phút sau, cửa thang máy mở ra. Giang Thừa Thiên bọn người đi vào, thang máy trên cửa đóng sau, liền bắt đầu hối hả hạ xuống. Hoa Tăng cười ha hả nói, còn là lần đầu tiên đến Hoa Anh Điện thứ 2 chỗ trụ sở bí mật, ngẫm lại đều có chút chờ mong. Giang Thừa Thiên, Tô Doanh Hòa Linh Tuệ cũng rất chờ mong, dù sao bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đợi đến cửa thang máy mở ra, một đầu thật dài kim loại thông đạo xuất hiện ở trước mắt đám người. Tống Hồng Khôn giới thiệu nói, cái thông đạo này là từ như trên đương thời cứng rắn nhất siêu cấp hợp kim chế tạo, coi như đạn đạo đều không thể đem nó nổ xuyên. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, trước đó chúng ta đi nước Mỹ lúc thi hành nhiệm vụ, phát hiện trụ sở của bọn hắn cũng là dùng loại này siêu cấp hợp kim chế tạo. Giả Hiểu Manh cười hì hì nói, Giang đại ca, trước ngươi không phải nói nước Mỹ khoa học kỹ thuật cùng vũ khí rất cường đại sao? Kế tiếp ngươi sẽ biết, quốc gia chúng ta nào đó chút khoa học kỹ thuật cùng vũ khí đã siêu việt nước Mỹ. Giang Thừa Thiên nhãn tình sáng lên, vậy ta có thể phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Sau đó đại gia đi ra thang máy, bước lên kim loại thông đạo, mặt đất bắt đầu tự động hướng phía trước di động. Hướng phía trước di động gần 500m, lại quẹo mấy cái cua quẹo, trước mắt chỉ thấy cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa, hai bên không còn là vách tường kim loại, mà là dùng hiện trên tại thế kiên cố nhất một loại thủy tinh chế tạo, có thể cùng siêu cấp hợp kim chống lại. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy các loại chiến cơ, tàu chiến, đạn đạo cùng vệ tinh chờ mô hình trưng bày tại bên trong, hai bên trên thủy tinh có từng khối to lớn điện tử màn hình quang, phía trên nhảy lên các loại số liệu. Giang Thừa Thiên phát hiện bên trong trưng bày một chút vũ khí mô hình, trước đó hắn tại nước Mỹ cũng không thấy qua. Hoa Tăng chật chật miệng nói, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lặng lẽ sờ sờ làm ra nhiều như vậy lợi hại đồ chơi. Có chút nghiên cứu đến bí mật tiến hành, tự nhiên không thể công khai a. Tống Hồng Khôn cười ha ha một tiếng, nơi này hàm cái quốc gia chúng ta một bộ phận đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, những cái kia có mô hình chính là đã khai phát ra tới, những cái kia lấy 3D hình ảnh hiện ra thì là còn đang khai phát. Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ giật mình gật đầu. Dịch Thủ Hoa trêu kẹo nói, Thừa Thiên, hôm nay các ngươi nhìn thấy những này, sau khi rời khỏi đây ngoài cũng không nên truyền a. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, tự nhiên. Hoa Tăng vô vô bộ ngực, miệng của ta thật là rất chặt. Trên một đường, Tống Hồng Khôn cùng Dịch Thủ Hoa hai người là Giang Thừa Thiên nhất nhất giới thiệu những cái kia mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, Giang Thừa Thiên bốn người cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chọn vẹn trước lại đi di động ngàn mét khoảng cách, trước liền thấy mới có một cái cánh cổng kim loại đóng chặt lại, trên đại môn lắp đặt trùng điệp mật mã khóa, còn có quang điện màn hình quang lóe ra qua mang. Làm Giang Thừa Thiên đám người tới trước đại môn lúc, trên chỉ thấy không trung đặt xuống một vệt sáng, bắt đầu ở Giang Thừa Thiên trên người bọn người bắn phá. Làm cái gì vậy? Giang Thừa Thiên hiếu kỳ hỏi một câu. Kiểm nghiệm thân phận. Tống Hồng Khôn trở về câu, bất luận là ai đến nơi này đều phải kiểm nghiệm thân phận, coi như ta cùng Dịch tiên sinh cũng không ngoại lệ, coi như ngươi cải biến hình dạng thân hình cùng, chỉ cần thông qua mấy lần quét hình, cũng có thể đem tin tức của ngươi cùng tư liệu toàn bộ kiểm chắc đi ra. Thì ra là thế. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu. Mấy phút sau, một đạo máy móc âm thanh âm vang lên, kiểm tra hoàn tất. Theo âm thanh âm vang lên, cánh cổng kim loại trực tiếp mở ra. Giang Thừa Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên trong là một cái cự đại thực nghiệm thất, trên vách tường là nguyên một đám to lớn màn hình quang, các loại siêu máy tính cùng dụng cụ bày ra tại bên trong, không ít thân mặc áo choàng trắng nhà khoa học ngay tại làm nghiên cứu, còn có không ít năng lực của Hoa Anh Điện người nằm tại trên giường kim loại, mấy cái nhà khoa học ngay tại kiểm tra cùng ghi chép số liệu. Làm Giang Thừa Thiên bọn người đi vào thực nghiệm thất lúc, những cái kia nhà khoa học nhao nhao chào hỏi. Dịch Thủ Hoa mỉm cười, các vị vất vả. Sau đó Dịch Thủ Hoa cùng Tống Hồng Khôn mang theo Giang Thừa Thiên bọn người đi vào một cái phòng, các loại tiên tiến siêu máy tính cùng dụng cụ bày ra ở bên trong, còn có mấy cái nhà khoa học tại làm nghiên cứu. Trên đài cao đang đặt vào 8 tôn cao đến hơn 5 mét đỉnh đồng tàu, mỗi một vị đỉnh đồng tàu mặc dù nhìn xem rất giống, nhưng lại có một chút nhỏ xíu khác biệt, mỗi một vị trên nắp đỉnh hình vẽ điêu khắc cùng chữ viết cũng không giống nhau, hơn nữa tại mỗi một vị đỉnh phía trước đều tiêu chú danh tự, chính là Trung Quốc tiểu đỉnh. Giang Thừa Thiên thấy thế, kinh ngạc nói, đại thông soái, không phải nói Duyện Châu đỉnh tại Nghệ Mộc Quốc, Ung Châu đỉnh tại nước Mỹ sao, thế nào cái này hai tôn đỉnh đều ở nơi này? Tống Hồng Khôn cười ha hả nói, ngay tại ngươi mang theo Đỗ Nguyên trước bọn hắn hướng Anh Quốc lúc thi hành nhiệm vụ, một mình an bài ta tiến về Nghe Hồng Quốc cùng nước Mỹ đoạt lại Duyện Châu đỉnh cùng Ung Châu đỉnh. Chương 1119, Quốc Bảo trở về. Chương 1119, Quốc Bảo trở về. Nghe nói như thế, Giang Thừa Thiên kinh ngạc nói, chỉ có một người. Tống Hồng Khôn gật gật đầu, đối. Niệm đó. Hoa Tăng hai mắt trừng tròn xoe, ai ngu như vậy so, vậy mà lặng yên không tiếng động liền đem Duyện Châu đỉnh cùng Ung Châu đỉnh cầm trở về. Đây cũng quá lợi hại a. Giả Hiểu Manh cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Thanh Loan. Tống Hồng Khôn phun ra hai chữ. Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ bọn người trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn đều nghe nói qua Thanh Loan danh hiệu, trước đó tại Nghe Hồng Quốc khiêu chiến mấy ngàn võ đạo cao thủ lúc, nếu không phải Thanh Loan ra mặt, chỉ sợ bọn họ rất khó còn sống trở về, không ngờ tới Thanh Loan vậy mà một người liền đi Nghe Hồng Quốc cùng nước Mỹ đem đỉnh đoạt lại. Đỗ Nguyên cảm thán nói, nếu là Thanh Loan ra tay, vậy thì không kỳ quái. Tuần Lăng Sương cũng gật đầu nói, thực lực của Thanh Loan sâu không lường được, coi như Nghe Hồng Quốc cùng nước Mỹ trùng điệp ngăn cản, chỉ sợ sức mạnh của hai nước đối với nàng mà nói cũng thùng rông kêu to. Đỗ Nguyên cùng Giả Hiểu Manh trong mắt bọn người tràn đầy vẻ kính nghệ. Giang Thừa Thiên nhìn về phía Đỗ Nguyên bọn người, tò mò hỏi, các ngươi đều gặp Thanh Loan sao? Chúng ta chưa từng gặp qua. Đỗ Nguyên lắc đầu, nhưng Liêu Điện chủ ngược là gặp qua. Liêu Hóa Phàm gật đầu nói, đã từng ta gặp qua Thanh Loan một mặt. Thanh Loan là người của cái dạng gì, dáng dấp ra sao? Giang Thừa Thiên liên tục đặt câu hỏi. Liêu Hóa Phàm nói, Thanh Loan là nữ nhân, nhưng nàng dáng dấp ra sao ta không biết rõ, dù sao nàng một mực mang theo hé mở mặt nạ, không cách nào thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng dù cho nàng mang theo mặt nạ, cũng khó có thể che giấu nàng khuynh thành chi dung, chỉ là tính cách của Thanh Loan tự do thoải mái, người bình thường rất khó không tiếp xúc với nàng. Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Loan lại là nữ nhân, lợi hại. Giang Thừa Thiên càng thêm kinh ngạc, hy vọng một ngày kia có thể thấy tận mắt thấy cái này nhân vật truyền kỳ. Liêu Hóa Phàm nhún vai, Giang lão đệ, nếu như Thanh Loan muốn gặp ngươi, nàng tự nhiên sẽ đi gặp ngươi, nếu như nàng không muốn gặp ngươi, coi như ngươi tìm khắp chân trời góc biển, cũng không cách nào tìm được tung tích của nàng. Hoa Tăng đập đi miệng nói, cái này Thanh Loan cũng là có chút cá tính a, nói ta đều muốn mở mang kiến thức một chút vị này nhân vật truyền kỳ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Thiên, nếu mày nói, Giang đại ca, nếu là ngươi có thể đem Thanh Loan cầm xuống, nhường nàng làm nữ nhân của ngươi, vậy thì ngư bức. Làm Đỗ Nguyên bọn người ở tại nghe được lời nói của Hoa Tăng sau, đều sợ ngây người, Hoa Tăng giá hỏa này thật đúng là dám nói a. Giả Hiểu Manh cười tủm tỉm nói, con lựa chọc, nếu để cho Thanh Loan biết ngươi nói như vậy, ngươi coi như có 100 cái mạng đều không đủ nàng giết. Hoa Tăng giật cả mình, cứng cổ nói, biết thì sao, ta có Giang đại ca chỗ dựa, đến lúc đó Thanh Loan nếu là thật đi tìm đến, có lẽ sẽ bị Giang đại ca mị lực cho chinh phục. 3. Giang Thừa Thiên trực tiếp một bàn tay lắc tại con hàng này trên đầu trọc, đi, ta đối Thanh Loan chỉ có kính trọng, không có những cái kia rối tinh rối mù ý nghĩ. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Hồng Khôn, đại thống soái, đã ngươi đều có thể mời được Thanh Loan chấp hành nhiệm vụ, kia vì sao trước muốn để cho chúng ta hướng Anh Quốc chấp hành nhiệm vụ? Nếu không phải ta mời châu Âu những bằng hữu kia hỗ trợ, ta cùng Đỗ đại ca bọn hắn sợ rằng sẽ chết tại Anh Quốc. Tống Hồng Khôn cười ha hả nói, Thanh Loan thực sự rất khó khăn tình động, nhiều khi ta cùng Dịch tiên sinh căn bản là trên không liên lạc được nàng, lần này ta cũng là ôm thử một lần thái độ liên hệ nàng. Nàng vốn là không muốn quản những chuyện này, bất quá lúc nghe chúng ta là vì tu bổ long mạch lúc, nàng lúc này mới đáp ứng. Dịch Thủ Hoa vỗ bả vai Giang Thừa Thiên một cái, "Thừa Thiên, chúng ta xin ngươi giúp một tay, cũng là bởi vì năng lực của tin tưởng ngươi, về sau mặc kệ ngươi muốn chúng ta giúp gấp cái gì, chúng ta tuyệt không hai lời. Mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều có thể cùng chúng ta liên hệ." Tống Hồng Khôn cũng tỏ thái độ. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đem ngọc tỷ truyền quốc từ trong nhẫn chứa vật đem ra, đưa cho Tống Hồng Khôn, "Đây chính là ngọc tỷ truyền quốc." Tống Hồng Khôn tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc, lập tức vui đến phát khóc, lệ nóng rưng tròng, chúng ta trấn quốc thần khí ngọc tỷ truyền quốc rốt cục trở về. Dịch Thủ Hoa trong hốc mắt cũng đầy chứa nhiệt lệ, trong phòng những cái kia nhà khoa học cũng là lệ nóng rưng tròng. Liêu Hóa Phàm cũng bội phục nói, Giang lão đệ, làm rất tốt. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta một người công lao, mà là đại gia công lao. Sau đó Giang Thừa Thiên lại đem ký châu đỉnh đem ra, hắn một tay giơ lên ký châu đỉnh, đi lên đài cao, đem nó đặt ở cái cuối cùng trống chỗ. Theo một tiếng vang vọng, thứ 9 tôn bảo đỉnh rốt cục quy vị. Dịch Thủ Hoa cùng Tống Hồng Khôn bọn người đi tới, cẩn thận quan sát ký châu đỉnh. Một cái tóc trắng xóa nhà khoa học kích động nói, cái này sẽ là của chân chính ký châu đỉnh, cũng không phải là hàng ái. Ân. Tống Hồng Khôn cùng Dịch Thủ Hoa trọng trọng gật đầu. Bởi vì trong phòng động tĩnh cũng nhỏ, bên ngoài cho nên những điều kia nhà khoa học cũng đều chạy vào. Cựu đỉnh rốt cục quý vị. May mắn mà có Giang tiên sinh chờ ái quốc chí sĩ a, không phải tại chúng ta sinh thời căn bản không nhìn thấy thần khí trở về. Ở đây các nhà khoa học đều đùi ngùi mãi thôi, đối Giang Thừa Thiên bọn người kính nể không thôi. Giang Thừa Thiên cười nói, các vị đợi chút nữa các ngươi sợ rằng sẽ càng kích động. Có ý tứ gì? Dịch Thủ Hoa cùng Tống Hồng Khôn bọn người nhìn về phía Giang Thừa Thiên, rất là nghi hoặc. Giang Thừa Thiên sung Linh Tuệ nói, Linh Tuệ, đem bảo vật đều lấy ra đi. Tốt. Linh Tuệ cười đúng tiếng. Giang Thừa Thiên hòa Linh Tuệ đem những bảo vật khác theo nhẫn chứa vật cùng không gian trong dây chuyền từng cái đem ra. Khi thấy đã từng bị Anh Quốc cướp đi quốc bảo hiện lên trước mắt hiện tại lúc, Dịch Thủ Hoa cùng Tống Hồng Khôn bọn người trợn mắt hốt hoồm. Thậm chí ngay cả một bộ phận Vĩnh Lạc Đại Điện cũng bị tìm trở về. Hàn Kiếm, Vĩnh Lạc Kiếm, liền những này quốc bảo cũng bị tìm trở về. Ở đây các nhà khoa học đều kích động nhanh muốn điên rồi, tất cả mọi người chỉ dám tới gần nhìn, sinh sợ hư hao những ngày quốc bảo. Thẳng đến các loại chân bảo chất đầy cả phòng, Giang Thừa Thiên lúc này mới phủi tay, Dịch tiên sinh, đại thống soái, những bảo vật này là chúng ta thuận tay mang về. Tống Hồng Khôn sắc mặt kích động đỏ lên, nắm thật chặt tay của Giang Thừa Thiên, ngươi đây chính là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a, ta là thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Giang Thừa Thiên khoát tay áo, cảm tạ lời nói liền không cần nói nhiều, ngược lại cũng chỉ là thuận tay. Dịch Thủ Hoa xông vào trận các nhà khoa học dặn dò nói, đại gia tranh thủ thời gian thống kê một chút, hết thảy có bao nhiêu kiện bảo vật. Là, tất cả nhà khoa học ứng tiếng, tranh thủ thời gian bắt đầu thống kê. Chỉ chốc lát, một nhà khoa học báo cáo, tổng cộng là 1.345 kiện. Nghe nói như thế, Dịch Thủ Hoa cùng Tống Hồng Khôn hai người toàn thân run lên, không nghĩ tới Giang Thừa Thiên dẫn người đi một chuyến Anh Quốc, vậy mà đoạt lại 1.345 kiện bảo vật. Hai người cùng ở đây cái khác trong lòng các nhà khoa học kích động đã không cách nào lời nói. Liêu Hóa Phạm nhìn về phía Giang Thừa Thiên, cảm thán nói, Giang lão đệ, ta thật sự là phục, khó trách Anh Quốc những tên kia lại phái nhiều người như vậy đối với các ngươi bao vây chặn đánh, không cách nào tưởng tượng tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, những sự tình này đều đã qua, cũng không cần nhắc lại. Ân. Liêu Hóa Phạm nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Lúc này, Dịch Thủ Hoa cùng Tống Hồng Khôn hai người hướng Giang Thừa Thiên thật sâu bái. Ở đây tất cả nhà khoa học cũng đều hướng Giang Thừa Thiên túi người chào thật sâu. Chương 1120, dược liệu đầy đủ. Chương 1120, dược liệu đầy đủ. Giang Thừa Thiên trước mau tới đỡ dậy Tống Hồng Khôn bọn người, ta chỉ là làm chuyện mình đủ khả năng, các ngươi không cần như thế. Các nhà khoa học cũng đều đứng thẳng người, nhìn về phía Giang Thừa Thiên, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm tạ. Dịch Thủ Hoa nói, đối với quốc gia chúng ta mà nói, thật là chuyện của thiên đại. Tống Hồng Khôn gật đầu nói, ngươi chính là chúng ta quốc gia đại anh hùng, chúng ta lấy ngươi làm binh. Giang Thừa Thiên bĩu môi nói, những lời khách sáo này cũng đừng nhiều lời, ta đói bụng, có thể hay không đi ăn cơm. Tống Hồng Khôn cất tiếng cười to, chỉ Giang Thừa Thiên, làm chuyện của lớn như thế, còn có thể bình tĩnh như thế cùng thong dong, lão già ta không phục không được. Dịch Thủ Hoa cũng cười nói, ta đã dự định yến hội, chúng ta tới liền bây giờ đi. Tốt. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người rời đi căn cứ, trước ngồi xe hướng nội thành. Sau một thời gian ngắn, Giang Thừa Thiên bọn người đi vào một nhà ưu tinh tiệm cơm. Đợi đến Giang Thừa Thiên bọn người sau khi ngồi xuống, từng đạo thức ăn tinh xảo bưng lên bàn, Tống Hồng Khôn mở ra một bình rượu, chuẩn bị cho đại gia rót rượu. Đỗ Nguyên đứng lên nói, đại thông soái, ta tới đi. Tống Hồng Khôn khoát tay nói, các ngươi là quốc gia chúng ta anh hùng, ta cho các ngươi rót rượu lại đáng là gì? Nói, Tống Hồng Khôn không cho cự tuyệt, rót đầy cho đại gia rượu. Dịch Thủ Hoa giơ ly rượu lên, chén rượu này ta mời các ngươi, cảm tạ các ngươi vì quốc gia xuất sinh nhập tử. Giang Thừa Thiên giơ ly rượu lên, hiện tại chúng ta chỉ là đoạt lại một bộ phận bảo vật, còn có tuyệt đại bộ phận bảo vật chưa hề quay về. Ta hy vọng một ngày kia, những quốc gia kia có thể chủ động về còn chúng ta bảo vật. Ánh mắt Tống Hồng Khôn kiên định nói, ta tin tưởng một ngày này cách chúng ta sẽ không quá xa. Quốc gia chúng ta các ngươi có nhiều như vậy hải quốc chí sĩ, quốc gia chúng ta cuối cùng có thể thực hiện bay lên. Cạn ly, cạn ly. Đại gia cũng đều nhao nhao giơ ly rượu lên. Thời gian kế tiếp bên trong, đại gia uống rượu nói chuyện phiếm. Tống Hồng Khôn cũng đã hỏi tới Giang Thừa Thiên chín người chấp hành nhiệm vụ trải qua. Giang Thừa Trời cũng không có giấu giếm, đem chấp hành nhiệm vụ trải qua nói cho Tống Hồng Khôn ba người nghe. Tại nghe xong Giang Thừa Thiên giảng thuật sau, Dịch Thủ Hoa ba người đối Giang Thừa Thiên bọn người càng là kính nể không thôi. Thẳng đến tối cơm kết thúc, đã là hơn 9 giờ khuya. Giang Thừa Thiên vẫn nói, lại thông soái, bây giờ thần khí đã tìm trở về, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu bổ long mạch. Tống Hồng Khôn nói, mặc dù thần khí đã tìm về, nhưng mong muốn mời được tiên nhân hỗ trợ, vẫn là phải hoa tốn nhiều sức lực, nhưng chuyện của đằng sau ngươi liền không cần quan tâm, ta tới lui xử lý, chừng nào thì bắt đầu tu bổ long mạch, ta sẽ liên hệ ngươi. Đi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, Dịch Thủ Hoa cùng Tống Hồng Khôn liền ngồi xe rời đi. Giả Hiểu Manh nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Giang đại ca, hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc, ngươi có thể hay không cùng chúng ta tại Yên Kinh chơi mấy ngày? Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, chỉ sợ không được, ta chuẩn bị trước ngày mai hướng Trường Bạch Sơn tu luyện, xung kích cảnh giới tiếp theo. Hắn có thể cảm giác được, tu vi hắn cách đột phá cảnh giới tiếp theo đã không xa, có lẽ lần này có thể một lần hành động bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Giả Hiểu Manh lôi kéo tay của Giang Thừa Thiên, làm nũng nói, liền chơi mấy ngày, không chậm trễ ngươi thời gian. Tuần Lăng Xương sờ lên đầu của Giả Hiểu Manh, đừng làm rộn, Giang đại ca cũng có chuyện của chính mình phải bận rộn. Giả Hiểu Manh vẻ mặt thương tâm rủi rủi con mắt. Đi thôi, chúng ta đừng quấy rầy Giang đại ca. Tuần Lăng Xương lôi kéo trên Giả Hiểu Manh xe. Đỗ Nguyên, Gia Cát Cấm Kỵ cùng Khương Hân cũng cùng Giang Thừa Thiên lên tiếng chào hỏi, ngồi lên xe rời đi. Nhưng Liêu Hóa Phàm cũng là không hề rời đi, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái lớn hộp gỗ đưa cho Giang Thừa Thiên. Giang lão đệ, đây là ngươi nắm ta giúp ngươi tìm dược liệu. Giang Thừa Thiên tiếp nhận hộp, mở ra mắt nhìn, chỉ thấy bên trong đặt vào 12 loại dược liệu, chính là luyện chế kim thân đan, nhập thần đan cùng hóa kiếp đan cần có còn lại 12 loại dược liệu. Giang Thừa Thiên kinh ngạc vô cùng, Liêu đại ca, ngươi vậy mà tất cả đều tìm tới. Liêu Hóa Phàm cười nói, mặc dù ngươi muốn dược liệu tương đối hiếm thấy, nhưng chỉ cần hoa tốn nhiều sức lực, tại Thục Sơn cũng là có thể tìm tới. Liêu đại ca, cảm ơn. Giang Thừa Thiên đem hộp thu vào nhẫn chữ vật, chắp tay nói tạ. Tăng thêm cái này 12 vị dược tài, kia luyện chế 3 loại đan dược dược liệu liền đầy đủ hết. Liêu Hóa Phàm khoát tay áo, hỏi, Giang lão đệ, ngươi cần những dược liệu này là vì luyện chế đan dược gì? Giang Thừa Thiên trả lời, luyện chế kim thân đan, nhập thần đan cùng hóa kết đan. Cái này 3 loại đan dược nghe thế nào kỳ quái như thế? Liêu Hóa Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói câu, đột nhiên phản ứng lại, Giang lão đệ, ngươi chẳng lẽ là định dùng cái này 3 loại đan dược phụ trợ ngươi xung kích hóa thần kỳ sao? Không sai. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù ta bây giờ cách hóa thần kỳ còn có đoạn khoảng cách, nhưng cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Liêu Hóa Phàm đội vàng đặt câu hỏi, Giang lão đệ, tu vi ngươi bây giờ đến cùng bước vào cái nào cảnh giới? Trong Nguyên Anh kỳ. Giang Thừa Thiên trở về câu, hẳn là không dùng đến quá lâu liền có thể bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Ngươi cái này tu vi tốc độ của đột phá cũng quá nhanh đi. Liêu Hóa Phàm thán phục lắc đầu, ta hiện tại mới vừa bước vào Nguyên Anh kỳ, không nghĩ tới ngươi cũng nhanh bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, xem ra ta chênh lệch cùng ngươi thật sự là càng ngày càng lớn. Hắn mới quen Giang Thừa Thiên thời điểm, tu vi Giang Thừa Thiên còn thấp hơn hắn, không ngờ tới hiện tại tu vi Giang Thừa Thiên đã siêu việt hắn. Giang Thừa Thiên cười nói, Liêu đại ca, thiên phú của ngươi rất không tệ, ta tu vi tin tưởng ngươi đằng sau cũng có thể tăng lên rất nhanh. Liêu Hóa Phàm thở dài lắc đầu, tốt, vậy ta đi, đằng sau có chuyện gì tùy thời giữ liên lạc. Tốt. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Hoa Tăng hỏi, Giang đại ca, chúng ta ngày mai muốn đi trường Bạch Sơn tu luyện sao? Không sai. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, trừ tu luyện ra, ta còn dự định luyện chế đan dược, làm hậu mặt làm chuẩn bị, các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ tu vi để cho mình lần nữa tăng lên. Ân. Tô Doanh ba người nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên bốn người ngồi xe nhanh chóng cách rời tiệm cơm, đi vào khách sạn mua bốn gian xa hoa phòng sau, Giang Thừa Thiên bốn người đều trở về phòng. Nhưng Giang Thừa ngày mới tiến ra phòng, một chiếc điện thoại liền đánh tới trên điện thoại di động của hắn, phát hiện là Thẩm Giai Nghi đánh tới, liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Thẩm Giai Nghi âm thanh của ưu oán liền chuyển tới, lập tức biến mất lâu như vậy, vẫn còn biết nghe. Giang Thừa Thiên cười khan một tiếng, Giai Nghi, ta trong khoảng thời gian này quá bận rộn, thực sự rất xin lỗi. Tốt, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc. Thẩm Giai Nghi trở về câu, một tuần lễ sau liền phải qua Tết, ngươi không gặp qua năm đều về không được à? Giang Thừa Thiên lập tức sững sờ, sắp qua Tết. Thẩm Giai Nghi nói, đúng a, ngươi liền việc này đều quên. Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian này bận bịu xoay quanh, nhưng ta nhất định sẽ tại trước ăn Tết chạy trở về. Năm nay chúng ta liền cùng đi Thánh Long Cung tổng bộ ăn Tết à? Các bằng hữu đều ở nơi đó, cũng càng náo nhiệt một chút. Tốt. Thẩm Giai Nghi cao hứng lớn tiếng, hỏi, kia muốn kêu lên một tỷ, Hồng Liên tỷ, Đại Mạt tỷ cùng Ngàn Thơ tỷ các nàng sao? Giang Thừa Thiên đạo, đương nhiên, đợi chút nữa ta sẽ cùng sư tỷ các nàng liên hệ. Lại hàn huyên vài câu, Giang Thừa Thiên liền cúp điện thoại. Chương 1121, đối phó Giang Thừa Thiên chương 1121, đối phó Giang Thừa Thiên. Về sau Giang Thừa Thiên lại cho Mục Doanh Du, Tiêu Hồng Sen, Tống Đại Mạt cùng Tống Thiên Thi phân biệt gọi điện thoại, mời mời bọn họ cùng đi Thánh Long Cung ăn Tết. Mục Doanh Du bốn người biết được việc này sau, đều rất thích thú. Giang Thừa Thiên lại cho Thẩm Ngọc Phỉ, Sophie ạ cùng Trác Lộ Diêu gọi điện thoại, cũng nói cho ba người chuyện này, các nàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng xuống. Nhưng ở sau khi gọi điện thoại xong, Giang Thừa Thiên bỗng nhiên nghĩ tới rồi cái gì, trong lòng không khỏi có mấy lời hối hận, lần này nhiều như vậy nữ nhân tề tụ Thánh Long Cung, sẽ không náo xảy ra chuyện gì chứ? Nhất là các nàng đều không biết mình có bao nhiêu nữ nhân, lần này tương đương với trực tiếp công khai. Giang Thừa Thiên nuốt nước miếng, lau trên cái trán mồ hôi lạnh, đến lúc đó hắn chỉ có thể từ đó điều hòa, gặp chiêu phá chiêu. Sau đó Giang Thừa Thiên lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung, lần này đi trường Bạch Sơn tu luyện, nhất định phải luyện chế thành công gia kim thân đan, nhập thần đan cùng hóa kiếp đan, nhường tu vi lần nữa tăng lên. Ngày thứ hai Giang Thừa Thiên bốn người ăn sáng xong sau, trực tiếp hướng sân bay, ngồi lên phi cơ. Một bên khác, Yên Kinh ngoại ô thành phố giáp giới địa phương có một cái cực lớn trang viên, chính là Yên Kinh ngũ đại thế gia vọng tộc đứng hàng thứ nhất cây lúa gia trang vườn. Lúc này trang viên đại sảnh lý ngồi đầy người, cây lúa gia gia chủ cây lúa có 102 ngồi đang trên thủ vị trí, Yên Kinh ngũ đại thế gia vọng tộc một trong Nhạc gia gia chủ Nhạc Sông ngồi thì là ngồi ở bên cạnh hắn, cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia dòng chính cũng đều ở đây. Ngoại trừ cái này bên ngoài hai đại gia tộc, cùng hai đại gia tộc giáo hảo mấy cái nhất lưu gia tộc nhị lưu cùng tam lưu gia tộc đều ở đây, thậm chí liền nhà của Âu Dương gia chủ Âu Dương Chấn Hùng, Tiểu gia gia chủ Tiểu Đình Dương, Từ gia gia tộc Từ Xuân Lôi cũng ở tại chỗ. Ở đây những người này đều là dậm chân một cái, Hoa Quốc các cái lĩnh vực đều sẽ run ba lần tồn tại. Mặc một thân màu đen đường trang, trên tay xử lấy một cây đầu hổ quải trượng cây lúa có 102 quét mắt mọi người tại đây, trầm giọng nói, lần này ta triệu tập trước đại gia đến, là có một kiện đại sự muốn theo các vị thương lượng. Cây lúa lão, xin hỏi là chuyện gì? Một ngôi nhà chủ hỏi một câu. Diệt trừ Giang Thừa Thiên. Cây lúa có 102 phun ra bốn chữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Giang Thừa Thiên tiểu tử kia gần nhất tại Hoa Quốc danh tiếng đang thịnh, chúng ta như thế nào diệt trừ hắn? Giang Thừa Thiên tiểu tử này chẳng những cá nhân thực lực cường hành, hơn nữa bối cảnh cũng không nhỏ, muốn động đến hắn sẽ dính dấp tới không ít gia tộc và cổ võ môn phái. Nghe nói Đông Ba Thiên Mục Doanh Nhu là tiểu tử này sư tỷ, ngay cả Dịch Tiên Sinh cùng Đại Thống Soái đều quan hệ với tiểu tử này vô cùng mật thiết, hai vị này có thể khó đối phó à? Đang ngồi từng cái nhà của gia tộc chủ đều nghị luận, hiển nhiên cũng không quá dám động Giang Thừa Thiên. Âu Dương Chấn Hùng cười lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ chỉ có ngần ấy đảm lượng sao? Tiêu Đình Dương cũng cười khẩy nói, cũng không phải để các ngươi đi động tiểu tử kia, có cây lúa lao cùng Nhạc lao hỗ trợ, các ngươi sợ cái gì? Một ngôi nhà chủ tức giận nói, các ngươi nghĩ như vậy đối phó Giang Thừa Thiên, còn không phải tiểu tử kia tiêu diệt các ngươi tam đại gia tộc, hại được các ngươi hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Coi như thật có thể diệt Giang Thừa Thiên, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Một cái khác gia chủ cũng tiếp câu. Những nhà khác chủ cũng đều nhao nhao lên tiếng. Âu Dương Chấn Hùng ba người tức giận đến lông mày trực nhảy, lúc trước bọn hắn vẫn là Yên Kinh nhất lưu gia tộc thời điểm, bọn gia hỏa này sao dám nói với bọn hắn như vậy? Mắt thấy Âu Dương Chấn Hùng ba người cùng nhà của các đại gia tộc chủ còn tại cãi lộn, cây lúa có 102 chấn uống ra âm thanh, yên tĩnh. Tất cả gia chủ đều yên tĩnh trở lại, ở đây mạnh nhất thật là thế gia vọng tộc cây lúa nhà, bọn hắn cũng không dám mạo phạm cây lúa có 102 uy nghiêm. Thân cao gầy, giữ lại một đầu màu xám trắng tóc ngắn nhạc sông ngòi ho nhẹ âm thanh, quét mắt mọi người tại đây, âm thanh lạnh lùng nói, có thể hay không nghe chúng ta nói hết lời. Mắt thấy nhạc sông ngòi nổi giận, đám người dọa đến toàn thân run lên, dù cho nhạc gia so ra kém cây lúa nhà, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể mạo phạm. Âu Dương Chấn Hùng cung kính nói, cây lúa lao, nhạc lao, ta là ủng hộ vô điều kiện đối phó Giang Thừa Thiên tiểu tử kia. Chúng ta cũng duy trì. Tiêu Đình Dương cùng Từ Xuân Lôi hai người cũng đều tỏ thái độ. Cây lúa có 102 nhẹ gật đầu, các ngươi có thể yên tâm, chờ diện trừ Giang Thừa Thiên hậu, các ngươi liền có thể thu hồi lúc trước bị tiểu tử này cướp đi tất cả sản nghiệp. Vậy thì cảm ơn cây lúa lao cùng nhạc lao. Chỉ cần có thể diệt trừ Giang Thừa Thiên tiểu tử này, mặc kệ để chúng ta làm cái gì đều có thể. Âu Dương Chấn Hùng, Tiêu Đình Dương cùng Từ Xuân Lôi đều đội vàng lên tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Từ khi bọn hắn Tam đại gia tộc hủy diệt sau, đã từng cùng bọn hắn gia tộc của Giao Hảo đều cách xa bọn hắn, nếu không có cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia che chở, tộc nhân của bọn hắn có thể hay không tiếp tục chờ tại Yên Kinh đều là cái vấn đề. Hiện tại trước thương lượng một chút như thế nào đối phó tiểu tử này. Cây lúa có 102 giơ tay lên một cái, dương mắt nhìn về phía mọi người tại đây, lúc trước Thẩm Giai Nghi hủy chúng ta tại Sùng Hải Từ Thiện Cơ Kim Hội, nhường cây lúa nhà hàng năm tổn thất ít ra mười mấy cái ức, hơn nữa tiểu tử này còn phế đi con trai của ta Kim Sam, nếu không phải ta mời Càn Khôn Tông tu chân giả hỗ trợ, Kim Sam đã sớm chết, cho nên Giang Thừa Thiên tiểu tử này phải chết. Một bên ngồi trên xe lăn cây lúa Kim Sam giọng căm hận nói, tiểu tử này phải chết. Hắn một mực tại Đồng Lai Tiên Đảo Càn Khôn Tông tiếp nhận trị liệu, hiện tại mới tốt toàn, nhưng hắn lại biến thành phế nhân, tiếp sau chỉ có thể ngồi xe lăn, đối với Giang Thừa Thiên, hắn sớm đã là hận thấu xương. Nhạc Sông ngồi híp mắt nói, mặc dù Giang Thừa Thiên không có trêu chọc chúng ta nhặt ra, nhưng cháu của ta Vạn Dặm nếu là muốn nhất thống Đông Tây bộ thế lực ngầm, tiểu tử này chính là trở ngại lớn nhất. Ngồi ở một bên Nhạc Vạn Lý trầm giọng nói, Giang Thừa Thiên lần lượt xấu chuyện tốt của ta, hơn nữa còn tại Mục Doanh Nhu sinh nhật bữa tiệc đả thương ta, cho nên Giang Thừa Thiên bất tử, lòng ta khó yên. Trong mắt của Nhạc Vạn Lý cũng đầy là oán độc cùng vẻ cừu hận. Cây lúa có 102 tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ta một mực tại chú ý Giang Thừa Thiên, cũng sẽ hắn tất cả tư liệu đều tra rõ ràng, bối cảnh của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngoại trừ một vài gia tộc đối với hắn bên ngoài theo lệnh mà làm, còn có không ít cổ võ môn phái cùng hắn giao tình không tệ, nhưng chỉ cần có thể diệt trừ tiểu tử này, chúng ta có thể đạt được lợi ích là tương đối kinh khủng. Cây lúa lão, mời hỏi chúng ta có thể thu được chỗ tốt gì? Một ngôi nhà chủ hỏi một câu. Cây lúa có 102 nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên biết ở đây bọn gia hỏa này đều là một đám vô lợi nhà của không dậy sớm băng, nếu là không cho điểm chỗ tốt, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện vì bọn họ làm việc. Nghĩ tới đây, hắn liền mở miệng nói, ta đã phái người điều tra qua, hệ nạ công ty hiện tại phát triển tình thế rất mạnh, chỉ dùng thời gian nửa năm, tài sản liền đạt đến 5.000 ức, chỉ cần chúng ta có thể chia các hệ nạ công ty, chúng ta các đại gia tộc hàng năm có thể được chia lợi nhuận cũng là tương đối khả quan. Nghe được lời nói của hai người, ở đây nhà của các đại gia tộc chủ ánh mắt tỏa ánh sáng, đối với hệ nạ công ty bọn hắn tự nhiên là biết đến, này nhà công ty tiềm lực to lớn, tương lai sẽ trở thành hoa quốc đồ trang điểm thị trường long đầu, nếu là thật có thể chia các hệ nạ công ty, vậy bọn hắn các đại gia tộc cũng có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Cây lúa có 102 tiếp tục nói, ngoại trừ hệ nạ ngoài công ty, đi theo gia tộc của Giang Thừa Thiên cũng không ít, chỉ cần có thể đem những gia tộc này sản nghiệp đều cho chia cắt, các ngươi cảm giác cho chúng ta có thể thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Nếu là thật có thể đem hệ nạ công ty cùng những gia tộc này sản nghiệp cho chia cắt, vậy chúng ta tất cả gia tộc đều sẽ nên tới một lần bay lên. Động tác này cũng quá lớn à, chỉ sợ toàn bộ Đông Bộ đều muốn đến một trận lớn tẩy bài à. Mong muốn chiếm đoạt hệ nạ công ty, đồng thời hủy diệt những gia tộc kia cũng không phải của một chuyện dễ dàng sự tình. Mấy cái gia chủ đã kích động lại thấp giọng. Âu Dương Chấn Hùng cũng lo âu nói rằng, cây lúa lão, nhạc lão, lấy hai vị năng lượng hướng chiếm đoạt hệ nạ công ty khẳng định không khó, nhưng Giang Thừa Thiên tiểu tử kia tại hải ngoại cũng không nhỏ năng lượng, lúc trước hắn hủy diệt chúng ta Tam đại gia tộc lúc, liền vận dụng người của hải ngoại mạnh. Đúng a, không phải chúng ta há có thể dễ dàng như vậy bị tiểu tử này làm sụp đổ. Tiêu Đình Dương cũng phụ họa câu. Từ Xuân Lôi cùng những nhà khác chủ cũng đều nhẹ gật đầu, cái này cũng là bọn hắn lo lắng điểm. Cây lúa có 102 cười khoát tay áo, không dối gạt các vị, ta cây lúa nhà sớm tại trước nhiều năm liền cùng nước Mỹ Bảo Khiết tập đoàn, Anh Quốc Vương Thất, Trăm Bờ Quốc Vương Thất, cùng một chút Tây Phương gia tộc kết hữu nghị, chỉ cần ta mời bọn họ hỗ trợ, đồng thời hứa hẹn một chút chỗ tốt, bọn hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Nhạc Sông ngồi thì là nói rằng, ta Nhạc gia cũng cùng Nghe Hồng Quốc Tư Sinh Đường tập đoàn, Nghe Hồng Quốc Vương Thất, Ô Lâm Quốc Vương Thất, còn có một số Tây Phương gia tộc giao hảo. Âu Dương Chấn Hùng cất tiếng cười to nói, vậy chúng ta tại hải ngoại năng lượng cái này một khối, hoàn toàn có thể đối kháng Giang Thường này. Từ Xuân Lôi vui tươi hớn hở nói, cái này hoàn toàn chính là nghiền ép được không? Tiểu tử này không có hải ngoại nhân mạnh hỗ trợ, vẹn vẹn chỉ bằng người của trong nước mạnh cùng năng lượng, căn bản không có khả năng đấu qua được chúng ta. Tiêu Đình Dương cũng tiếp câu. Những nhà khác chủ cũng đều hưng phấn không thôi. Nhạc Sông ngồi giơ tay lên nói, các vị, ngoại trừ cây lúa lao nói ngoài những chỗ tốt này, còn có một chỗ tốt. Nhạc lao, còn có chỗ tốt gì? Có cái gia chủ hỏi một câu. Nhạc Sông ngồi nói, căn cứ chúng ta Nhạc gia điều tra, đi theo Giang Thừa Thiên tiểu tử kia cổ võ môn phái cũng không ít, nếu như chúng ta có thể ngoại trừ Giang Thừa Thiên, vậy chúng ta liền có thể tiếp quản những cái kia cổ võ môn phái, để bọn hắn nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Một ngôi nhà chủ lo lắng nói, cổ võ môn phái cũng không phải của dễ đối phó như vậy à, trên lại thêm Giang Thừa Thiên tiểu tử kia cá nhân thực lực cũng rất mạnh. Trên mặt hắn gia chủ cũng đầy là vẻ lo lắng, tại thương nghiệp cái này một khối bọn hắn có thể đấu qua được Giang Thừa Thiên, nhưng ở vũ lực cái này một khối sẽ rất khó. Nhạc Sông ngồi cười ha hả nói, đã ta cùng cây lúa lão cũng định động tiểu tử kia, vậy dĩ nhiên đã làm tốt thập toàn chuẩn bị. Không sai. Cây lúa có 102 nhẹ gật đầu, ta cây lúa nhà thỉnh động Đồng Lai Tiên Đảo Càn Khôn Tông hỗ trợ, Nhạc lão cũng thỉnh động Đồng Lai Tiên Đảo Lăng Tiêu phái hỗ trợ, các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Bọn hắn biết, bây giờ muốn trừ hết Giang Thừa Thiên rất khó, nhất định phải mượn nhờ siêu việt thế tục sức mạnh của phía trên mới được, tại bọn hắn hứa hẹn không ít chỗ tốt sau, hai đại tiên môn lúc này mới bằng lòng hỗ trợ. Nghe được cây lúa có 102 lời nói, ở đây tất cả gia chủ lập tức kích động. Chơi ạ, nếu là có hai đại tiên môn hỗ trợ, vậy chúng ta liền hoàn toàn không cần lo lắng. Giang Thừa Thiên tiểu tử kia cho dù là mạnh, có thể so ra mà vượt những tiên nhân kia sao? Những cái kia cổ võ môn phái cùng những cái kia tiên môn so sánh, thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Đã như vậy, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu hành động. Từng cái gia chủ thích thú và phần, nghị luận. Thương nghiệp cùng vũ lực cái này một khối đã hoàn toàn nghiền ép Giang Thừa Thiên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chương 1122, người áo đen chương 1122, người áo đen cây lúa có 102 để ép tay nói, đại gia trước an tĩnh một chút. Đám người yên tĩnh trở lại. Cây lúa có 102 cất cao giọng nói, các vị, chúng ta cũng không phải là hôm nay liền phải động tiểu tử kia. Vậy lúc nào thì hành động? Một ngôi nhà chủ hỏi một câu. Cây lúa có 102 nói, kia hai đại tiên môn dự định năm sau lại phái người tới giúp chúng ta, cho nên vẫn là chờ hai người của đại tiên môn tới sau, chúng ta lại bắt đầu hành động. Là, mọi người cùng âm thanh đáp lại. Một bên khác, trong thẳng đến giờ ngọ, Giang Thừa Thiên bọn người mới đã tới Trường Bạch Sơn khu vực. Làm bốn người tiến vào Thâm Sơn khu vực lúc, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng giống giận dữ cùng tiếng đánh nhau, hơn nữa Giang Thừa Thiên bốn người còn cảm thấy trong một cỗ lực chấn động. Hoa Tăng kinh ngạc nói, điểm đó, chẳng lẽ có người đánh nhau? Đúng vậy. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, hơn nữa trong đó năm cỗ khí tức chính là Đông Bắc năm đại tiên gia lão tộc trưởng, mà khác một cỗ khí tức có chút lạ lẫm, đi đỉnh núi. Tốt. Tô Doanh ba người gật đầu ứng tiếng. Rất nhanh, Giang Thừa Thiên bốn người trên cấp tốc sơn, leo lên một tòa đỉnh núi cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, vài dặm có hơn có 6 thân ảnh ngay tại trên đỉnh núi cự chiến. Đi. Giang Thừa Thiên vung tay lên, mang theo Tô Doanh ba người tại một tòa trên tòa núi lớn bay vọt. Vài dặm có hơn mấy phía trên tòa núi lớn, 6 thân ảnh đang ở trên núi xê dịch chuyển gì, trên dưới bay vọt, trong đó 5 thân ảnh chính là Liêu Hán Chí 5 người, một đạo khác thân ảnh là một cái cầm trong tay 3 mũi 2 nhận thương nam nhân trẻ tuổi. Ầm ầm. Theo từng đợt oanh minh nổ vang thanh âm, Liêu Hán Chí 5 người trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, vững vàng rơi vào phía trên 5 ngọn núi lớn. Dương mắt nhìn về phía đối diện trên một tòa núi lớn nam nhân áo đen. Nam người thân mang một bộ trường sam màu đen, thân cao gầy thẳng tắp, bên hông mang theo một cái màu đen ngọc bội, mái tóc dài màu đen buộc ở sau, nhìn tao nhã nho nhã, nhưng một đôi mắt của thâm thúy bên trong lại hàn mang lấp lóe. Nhất là trong tay hắn 3 mũi 2 nhận thường, càng là dưới ánh mặt trời, tản ra hào quang của lạnh lẽo. Người rốt cuộc là người nào, vì sao muốn bước vào chúng ta năm đại tiên gia tu luyện lãnh địa? Liêu Hán Chí kiếm trong tay nâng lên, chỉ hướng nam nhân áo đen. Tranh thủ thời gian xưng tên ra. Hồ Trường Thu nâng lên đao, chỉ hướng nam nhân áo đen. Hoàng Ngũ Giang, Thường Khuất Hà cùng Bạch Lan Chân ba người cũng đều vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nam nhân áo đen, lúc đầu bọn hắn ở chỗ này tu luyện thật tốt, trước mắt lại không nghĩ rằng cái này nam nhân áo đen xông vào. Nam nhân áo đen cao mày nói, ta đến Trường Bạch Sơn chỉ là vì tu luyện, cũng không muốn đối địch với các ngươi tu luyện các ngươi, ta tu luyện ta, không có can thiệp lẫn nhau chính là. Làm cản. Liêu Hán Chí quát lạnh một tiếng, toàn bộ võ đạo giới người đều biết, Trường Bạch Sơn là chúng ta năm đại tiên gia lãnh địa, từ trước đến nay sẽ không có người tự tiện xông vào, ngươi nói ngươi muốn ở chỗ này tu luyện, đạt được chúng ta đồng ý sao? Chỗ lấy các ngươi còn muốn tiếp tục đánh? Ánh mắt nam nhân áo đen càng phát ra lạnh lẽo. Liêu Hán Chí nói, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, chúng ta có thể không so đo. Mau chóng rời đi. Hồ Trường Thu cũng quát to một tiếng. Nam nhân áo đen than nhẹ một tiếng, đã các ngươi không biết tốt xấu như thế, kia đừng trách ta. Trên cùng một chỗ, Liêu Hán Chí chợt quát một tiếng, trực tiếp trên vọt lên đi. Hồ Trường Thu, Hoàng Ngũ Giang, Thường Khuất Hà cùng Bạch Lan Chân bốn người cũng đều trên vọt lên đi. Nam nhân áo đen thân hình thì là lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp nên chiến mà lên. Liêu Hán Chí năm người đem nội lực điên cuồng điều động, trong lát tay binh khí, đao quang kiếm ảnh, thương kích liệt hùng, các loại thuộc tính năng lượng quét sạch thiên địa, cùng nhau công sát hướng nam nhân áo đen. Liêu Hán Chí năm người đều là võ tông cảnh cường giả, liên thủ đánh ra thế công có thể nói là tương đối kinh khủng, coi như vũ quân sơ kỳ cường giả cũng khó có thể hoàn toàn ngăn lại bọn hắn một kích này. Nhưng nam nhân áo đen tay phải vừa nhấc, trực tiếp trong lát tay 3 mũi 2 nhật thường, quét ngang mà ra, một cây màu đen cự thương xé rách trường không, thương khí như hồng, càng có một đầu khổng lồ hắc kỳ lân huyễn tượng ngưng tụ thành hình, va chạm mà lên. Ken lang. 6 kiện binh khí ở trên không mạnh mẽ đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, Hắc Kỳ Lân cũng cùng năm đại tiên gia huyễn tượng nặng nề đánh vào nhau, như là 6 ngọn núi cao va chạm. Ầm ầm. Dung khắp cửu tiêu tiếng nổ vang vọng mà lên, chuyến ra phương biên trăm dặm có hơn, một cái năng lượng khổng lồ quang đoàn cũng bộc phát ra, khuyết tán hướng 4 phương 8 hướng. A a. Liêu Hán Chí 5 người phát ra từng tiếng kêu thảm, bay rất ra ngoài, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời. Liêu Hán Chí 5 người đều phản ứng lại, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối là vũ quân, hơn nữa nhất định tại vũ quân phía trên sơ kỳ. Nam nhân áo đen bước ra một bước, trong nháy mắt phóng qua 200m, trong tay vung lên 3 mũi 2 nhật thường, bổ về phía 5 người, mang theo kinh khủng lực hủy diệt nghiền sát mà xuống. Tránh ra. Liêu Hán Chí kinh hô một tiếng, chuẩn bị tránh ra. Nhưng nam nhân áo đen một chiêu này quá nhanh, nhường 5 người vô pháp lập tức trốn tránh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kim sắc trường kiếm xẹt qua trời cao, vọt tới trong tay nam nhân áo đen trường thương. Ken lang. Theo thanh thúy ba chạm thanh âm, nam nhân áo đen thế công trong nháy mắt bị tan rã, thân thể của hắn cũng bị chấn lui ra ngoài. Người nào? Nam nhân áo đen giữ vững thân thể sau, quay đầu nhìn qua. Liêu Hàn Chí năm người cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên một tòa núi lớn xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ. Giang tiên sinh. Liêu Hàn Chí năm người nhìn thấy Giang Thừa Thiên, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới lại là Giang Thừa Thiên cứu được bọn hắn. Các vị đã lâu không gặp. Giang Thừa Thiên xung năm người chắp tay. Liêu Hàn Chí năm người cũng hướng về phía Giang Thừa Thiên chắp tay. Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn về phía nam nhân áo đen, cau mày nói: "Huynh đệ, ngươi muốn ở chỗ này tu luyện, có thể cùng Liêu tiên sinh bọn hắn tốt dễ thương lượng, vì sao muốn ra tay đánh nhau đâu?" Nam nhân áo đen lênh khốc nói: "Chủ yếu là cái này, năm cái lao ra hỏa quá ghê tởm, ta đã thông báo cho bọn hắn ta muốn ở chỗ này tu luyện, nhưng bọn hắn lại không nguyện ý, còn muốn đuổi ta đi." Liêu Hàn Chí ngăn lại nói: "Giang tiên sinh, bây giờ linh khí trong tiên địa quá bạc được, tu luyện bảo địa ít càng thêm ít, Trường Bạch Sơn xem như Hoa Quốc tốt nhất tu luyện bảo địa chí nhất, nếu là ai cũng chạy tới nơi này tu luyện, vậy chúng ta còn tu luyện thế nào a?" Nghe được Liêu Hàn Chí lời này, trong lòng Giang Thừa Thiên thở dài, đây cũng là hắn vì sao bằng lòng hỗ trợ tu bổ long mạch nguyên nhân, dù sao long mạch một khi được chữa trị, linh khí trong thiên địa sẽ tăng lên rất nhiều, khi đó đại gia cũng liền không cần đến vì tranh đoạt tu luyện bảo địa mà đấu ngươi chết ta sống. "Giang Thừa Thiên, ta biết ngươi." Nam nhân áo đen chăm chú nhìn Giang Thừa Thiên, bỗng nhiên nói câu. Giang Thừa Thiên sửng sốt một chút, "Ngươi biết ta?" Nam nhân áo đen nhẹ gật đầu, "Trong khoảng thời gian này, ngươi tại Hoa Quốc làm mỗi một kiện đại sự ta đều có hiểu rõ, ngươi thực lực cường đại, làm người trưởng nghĩa, ta rất thưởng thức ngươi." Hoa Tăng cười ha ha, "Giang đại ca, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể gặp phải ngươi người sùng bái, nhưng gia hỏa này có thể ra tay cũng quá độc các ca." "Ta cũng biết ngươi." Nam nhân áo đen lại nhìn về phía Hoa Tăng, "Ngươi là Thiếu Lâm con rơi, pháp hiệu Hoa Tăng, ngươi mặc dù bất cần đời, nhưng thực lực cũng xem là tốt, vì huynh đệ không tiếc mạng sống." Hoa Tăng gãi đầu một cái, cười nói, "Ngươi đừng như thế khen ta, ta sẽ ngượng ngùng." Nam nhân áo đen lại tiếp tục nói, "Nhưng ngươi có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là ngươi quá là hấp tấp hiếu chiến, hơi bị kích thích ngươi liền lên đầu, tứ chi phát triển đầu góc bu xì, địch nhân rất dễ dàng lợi dụng ngươi điểm này." Chương 1123, chiến thắng rừng sở yến. Chương 1123, chiến thắng rừng sở yến. Hoa Tăng thở phì phò nói, "Hắn cũng dám nói ta tứ chi phát triển đầu góc bu xì, ta muốn đánh chết hắn." Nam nhân áo đen lại thản nhiên nói, "Ngươi thực lực của ngay cả ta đều không có làm rõ ràng liền muốn đánh với ta, chẳng lẽ vẫn là đầu góc bu xì?" Niệm đó, Hoa Tăng lập tức tức nổ tung, "Ta nhất định phải giết chết hắn." Giang Thừa Thiên ngăn cản Hoa Tăng, "Tu vi gia hỏa này tại bên trong Vũ Quân kỳ, ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Hắn lại là Vũ Quân?" Hoa Tăng lập tức sợ ngây người. Tô Doanh Hỏa Linh Tuệ cũng là cả kinh. Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn về phía nam nhân áo đen, cười nói, "Huynh đệ, ngươi tên là gì?" Hắn cảm thấy gia hỏa này còn thật có ý tứ. Nam nhân áo đen cất cao giọng nói, "Ta gọi Dương Sở Yến." Giang Thừa Thiên kỳ quái nói, "Dương Sở Yến, vì sao ta chưa từng nghe nói qua danh hào của ngươi? Còn có ngươi vì sao không có đi tham gia trước không lâu võ đạo giải thi đấu?" Dương Sở Yến khinh thường nói, "Tiểu đả tiểu nháo giải thi đấu ta không hứng thú tham gia." "Giang đại ca, ta là thật nhịn không được, gia hỏa này quá trăm bê, hôm nay không phải đánh hắn không thể." Hoa Tăng bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp vung lên màu đen tiền trượng. "Ta nhớ ra rồi, Hoa Quốc võ đạo giới giống như hoàn toàn chính xác có người như vậy." Liêu Hàn Chí tiếp lời gốc dạng, "Nghe nói tại chúng ta Hoa Quốc có cái trẻ tuổi Vũ Quân cường giả, người này thực lực cường đại, cầm trong tay một cây ba mũi hai nhật đường, không môn không phái, một mực độc lai độc vãng, võ đạo giới có rất nhiều người cũng không biết người này, hẳn là gia hỏa này." Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, dương mắt nhìn về phía Dương Sở Yến, "Huynh đệ, ngươi tu vi không tệ, đầu óc cũng tốt làm, nếu không về sau ngươi liền theo ta lăn lộn a." Hiện tại hắn muốn kết giao thiên hạ cường giả, lôi kéo tất cả có thể sức mạnh của lôi kéo, hơn nữa hắn cũng một mực tại là Thánh Long Cung tìm kiếm một quân sư. Trong Thánh Long Cung sông pha chiến đấu thánh tức không ít, nhưng không có một cái bảy mưu tinh kế, bảy mưu nghị kê quân sư, nhưng điều kiện tiên quyết là người của gia hỏa này thành phẩm qua được quan. Dương Sở Yến trong giơ tay lên ba mũi hai nhật thường, cất cao giọng nói, "Để cho ta đi theo ngươi lăn lộn, điều kiện tiên quyết là ngươi đến đánh bại ta, ta Dương Sở Yến chỉ phục cường giả." Giang Thừa Thiên cười cười, "Cho nên ngươi là muốn theo ta đọ sức đấu?" Dương Sở Yến nhẹ gật đầu, "Ta rất sớm đã muốn theo ngươi so tài, chỉ là một mực không có cơ hội." "Vậy ta giống như ngươi mong muốn." Giang Thừa Thiên trực tiếp đáp ứng xuống. Nói, Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, "Các vị, lui ra phía sau." Tô Doanh bọn người nhao nhao sau lui ra ngoài. Giang Thừa Thiên trong giơ tay lên chi kiếm, chỉ hướng Dương Sở Yến, "Huynh đệ, vận dụng ngươi thực lực của mạnh nhất, hướng ta tiến công." Dương Sở Yến cũng không nói gì, toàn thân rung động, một đạo chùm sáng màu đen trực tiếp từ trên người hắn phóng lên tận trời. Hắn biết Giang Thừa Thiên là tên cường giả đỉnh cao, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp thật sự quyết tâm. "Chiến!" Dương Sở Yến phát ra một tiếng chấn uống, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, một thương đâm về lồng ngực của Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên không có chút gì do dự, cũng vung lên một kiếm, đâm ra ngoài. "Đốt!" Bộc phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, ánh lửa bắn ra bốn phía, sôi trào mãnh liệt. "Thực lực của ngươi thật là không tệ, nhưng phải tăng cường địa phương còn có không ít." Giang Thừa Thiên đánh giá một câu, cánh tay phải rung động. Một tiếng vang thật lớn, Dương Sở Yến trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giang Thừa Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt đuổi kịp Dương Sở Yến, tới giao chiến ở cùng nhau. Kế tiếp, Giang Thừa Thiên cùng Dương Sở Yến tại một tòa trên tòa núi lớn xê dịch chuyển đi, trên dưới bay bọn, di động với tốc độ cao. Ầm ầm, từng đợt tiếng va chạm cùng tiếng nổ giữa rừng núi vang lên, nơi xa quan chiến Liêu Hàn Chí bọn người thấy là kinh tâm động phách. Liêu Hàn Chí nghi ngờ nói, "Cái này Dương Sở Yến giống như đối Giang tiên sinh hiểu rất rõ, Giang tiên sinh thi triển ra mỗi một chiêu mỗi một thức, hắn cũng có thể làm ra phản ứng. Tô Doanh híp mắt nói, gia hỏa này hẳn là có nghiên cứu qua Giang đại ca chiêu thức. Ầm ầm. Theo một tiếng kinh thiên nổ lớn, Giang Thừa Thiên hòa rừng Sở Yến đồng thời lùi ra ngoài, vững vàng rơi vào phía trên hai ngọn núi lớn. Giang Thừa Thiên cười nói, ngươi vậy mà có thể phân tích chiêu thức của ta để ngăn cản tiến công, để cho mình đứng ở thế bất bại. Rừng Sở Yến nói, ta hiểu rất rõ ngươi. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, huynh đệ, mặc dù ngươi hiểu rõ chiêu thức của ta, nhưng tu vi ngươi cùng thực lực cuối cùng so ra kém ta. Vậy thì đi thử một chút ta. Rừng Sở Yến chấn quát một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lại lần nữa phóng tới Giang Thừa Thiên, trực tiếp đâm ra một thương. Giang Thừa Thiên cũng không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà sau lưng hắn hư không đống nhiên chấn động và mẹo, vậy mà xuất hiện một cái to bằng cái thất lỗ đen, một cây trường thương toát ra chướng mắt hắc quang, đâm về sau lưng của Giang Thừa Thiên. Đây là năng lực gì? Hoa Tăng kinh hô một tiếng. Liêu Hàn Chi nói, nghe đồn gia hỏa này có thể lợi dụng hư không chi lực chém giết cương địch, quả là thế à? Ngay tại trường thương sau lưng theo đâm tới trong nháy mắt, Giang Thừa Thiên lúc này quay người vung ra một kiếm. Bang! Ngay tại Giang Thừa Thiên ngăn lại một thương này sát na, chung quanh hắn hư không lại lần nữa vặn mèo biến hình, lại hiện ra mấy cái lỗ đen, từng cây trường thương màu đen từ trong lỗ đen đâm ra, đâm về trên người Giang Thừa Thiên từng cái bộ vị. Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, ngưng tụ lại một tầng kim sắc hộ thuẫn ngăn cản, từng cây trường thương đâm vào trên hộ thuẫn, bộc phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Dù cho Rừng Sở Yến thế công lại cổ quái, mạnh hơn, cũng vẫn như cũ khó mà phá vỡ Giang Thừa Thiên phòng ngự. Rừng Sở Yến đột nhiên trong lắc tay trường thương, Giang Thừa Thiên bốn phía hiện ra hàng ngàn hàng vạn lỗ đen, đến không hết trường thương màu đen từ trong hư không hấp động nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên không có chút gì do dự, một kiếm bung ra, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng lấy hắn làm trung tâm, nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Đến không hết phi kiếm màu vàng nóng cùng trường thương màu đen trong ở trên không va chạm, đã dẫn phát từng đợt kinh khủng nổ lớn. Giang Thừa Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt lướt qua trăm mét, phóng tới Rừng Sở Yến, một kiếm bổ ra. Rừng Sở Yến thì là lại lần nữa trong tay vung ra trường thương ngăn cản. Ken lang. Tại dưới cản Giang Thừa Thiên một kiếm này sau, Rừng Sở Yến tay trái nâng lên, đột nhiên vung lên, một cái khổng lồ màu đen vòng xoáy tại Giang Thừa Thiên phía dưới hiện hiện, bộc phát ra cường đại hấp thụ lực, tựa như muốn đem Giang Thừa Thiên cho hút đi vào đồng dạng. Giang Thừa Thiên tắc là tay trái nâng lên, cấp tốc kết ấn, hướng phía dưới nhấn một cái, bảy phương đại ấn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, nặng nề ép hướng phía dưới. Ầm ầm. Phía dưới cái kia màu đen vòng xoáy trực tiếp sụp đổ tan rã. Rừng Sở Yến lần nữa vung tay lên, chín đầu khổng lồ màu đen kỳ lân huyễn tượng, theo bốn phía nguyên một đám trong hư không hấp động xung ra, nào về phía Giang Thừa Thiên. Hôn Nguyên Long Ngâm. Giang Thừa Thiên lúc này phát ra một tiếng quát lớn, chín đầu khổng lồ thanh long hư ảnh theo thân thể của Giang Thừa Thiên bên trong gào thét mà ra, vọt tới chín đầu màu đen kỳ lân. Ầm ầm. Tiếng ba đập cùng tiếng nổ đồng thời vang vọng cửu thiên, mặc dù cái này chín đầu màu đen kỳ lân khí tức hùng hậu, nhưng vẫn như cố gánh không được chín đầu thanh long hư ảnh va chạm, liên tiếp sụp đổ bạo tạc. Chín đầu thanh long hư ảnh còn thừa lại năm đầu, Giang Thừa Thiên chân đạp năm đầu thanh long hư ảnh, vùng bật lên, lại lần nữa một kiếm vung chém về phía Rừng Sở Yến. Rừng Sở trong lòng yến giật mình, trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng ngưng thực hộ thuẫn, trong tay vung lên trường thương nên kích mà lên. Ken lang, kiếm thương va chạm, năm đầu thanh long hư ảnh cũng mạnh mẽ đụng vào Rừng Sở Yến ngưng tụ trên hộ thuẫn. Ầm ầm. Một trận nổ lớn tại Giang Thừa Thiên hòa Rừng Sở Yến hai người chỗ khu vực nổ vang, thẳng đến quang mang cùng toàn bộ nội lực tán đi, tất cả mới bình tĩnh lại. Nơi xa quan chiến Tô Doanh bọn người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Giang Thừa Thiên hòa Rừng Sở Yến đang lặng lặng đứng tại phía trên ngọn núi lớn kia. Rừng Sở trên người Yến đã nổ tung từng đạo miệng máu, máu tươi chảy ròng, mà kiếm trong tay Giang Thừa Thiên thì là chống đỡ tại Rừng Sở trong lòng Yến phía trên. Rừng Sở Yến rốt cục thở dài một tiếng, Giang Thiên Sinh không hổ là Hoa Quốc công nhận cường giả đỉnh cao, Lâm Mỗ Nhật Vua. Đa tạ. Giang Thừa Thiên thu hồi kiếm, chắp tay. Rừng Sở Yến nhìn về phía Giang Thừa Thiên, hỏi: Giang Thiên Sinh, ngươi hẳn không có làm thật à? Không có. Giang Thừa Thiên lắc đầu, dù sao ngươi ta cũng không có sinh tử cựu hận, hơn nữa ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, cũng không muốn giết ngươi. Thì ra là thế. Rừng Sở Yến giật mình gật đầu. Giang Thừa Thiên tiếp tục nói: Huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ liền có vũ quân cảnh tu vi, hơn nữa còn nắm giữ cổ quái như vậy năng lực của lại mạnh mẽ, nhưng tại bên trong chiến đấu chân chính, một mặt chỉ dựa vào đối với địch nhân phân tích là không đủ, có lẽ ngươi dựa vào đầu óc có thể đánh bại hơi hơi mạnh hơn địch nhân của ngươi, nhưng nếu là gặp phải mạnh hơn ngươi địch nhân gấp mấy lần, ngoài những cái kia tại nhân tố liền không thông. Dương Sở Yến chắp tay nói, thụ giáo. Chương 1124, bắt đầu luyện đan. Chương 1124, bắt đầu luyện đan. Giang Thừa Thiên khẽ mỉm cười nói, ta còn thật thưởng thức ngươi, ngươi nếu là bằng lòng về sau cùng ta lan lộn, chúng ta chính là huynh đệ, nếu là không bằng lòng ta cũng sẽ không ép buộc. Dương Sở Yến trầm tư một lát, Giang tiên sinh, ta bằng lòng đi theo ngươi. Ta cảm giác có thể ở nguyên nơi này học được không ít thứ. Sở Yến huynh, đi theo Giang đại ca lăn lộn vậy thì đúng rồi. Về sau chúng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, cũng không hưởng công tại thế gian này đi một lần a. Hoa Tăng cất tiếng cười to lấy chạy tới. Tô Doanh mấy người cũng đều cùng đi qua. Mặc dù Giang Thừa Thiên cùng Rừng Sở Yến chiến đấu không có bao nhiêu hiệp, nhưng bọn hắn cũng hiểu được Rừng Sở Yến thực lực của chân chính, coi như gặp gỡ vũ quân hậu kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn sở dĩ thua với Giang Thừa Thiên, chủ yếu là bởi vì Giang Thừa Thiên quá mạnh. Giang Thừa Thiên đối Rừng Sở Yến nói, tuổi của chúng ta không kém là bao nhiêu, về sau chúng ta hay gọi nhau là huynh đệ liền có thể. Tốt, Giang đại ca. Rừng Sở Yến nhẹ gật đầu. Sau đó Rừng Sở Yến quay đầu nhìn về phía Liêu Hàn Chí năm người, chắp tay nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, ta hướng các ngươi xin lỗi, mong được tha thứ. Mắt thấy Dương Sở Yến chủ động hướng Liêu Hàng Chí 5 người nói xin lỗi, trong mắt Giang Thừa Thiên cũng hiện ra một vẻ hân thưởng. Liêu Hàng Chí chắp tay nói, vừa rồi chúng ta cũng làm không đúng, bây giờ Lâm tiên sinh cùng Giang tiên sinh kết giao, kia sau này sẽ là bằng hữu. Về sau Giang Thừa Thiên xuất ra nhân hoàng thần trầm, là Dương Sở Yến trị liệu một chút. Chờ Giang Thừa Thiên trị liệu kết thúc sau, Liêu Hàng Chí hỏi, Giang tiên sinh, ngài lần này tới Trường Bạch Sơn là có gì sự tình không? Giang Thừa Thiên trả lời, thứ nhất là vì luyện chế đan dược, thứ hai cũng là vì tu luyện, xung kích cảnh giới tiếp theo. Giang tiên sinh, chẳng lẽ tu vi ngài lại sắp đột phá rồi? Liêu Hàn Chí kinh ngạc hỏi một câu. Hẳn là. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Hồ Trường Thu cảm khái nói, thực lực của ngài đã mạnh như vậy, nếu là tu vi lại đột phá, thật không biết ngài thực lực lại sẽ mạnh đến mức nào. Liêu Hàn Chí mấy người cũng là thán phục không thôi. Về sau Giang Thừa Thiên đám người đi tới Trường Bạch Sơn dài đất trung tâm. Ta sẽ vài kế tiếp cỡ lớn tụ linh trận, các ngươi cũng có thể mượn nhờ tụ linh trận tới tu luyện. Giang Thừa Thiên nói câu, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, phóng lên tận trời, vung tay lên, từng khối mệnh nguyên chi thạch bay ra, rơi tại nơi xa một tòa phía trên tòa núi lớn. Những này mệnh nguyên chi thạch tại một tòa trên tòa núi lớn có thứ tự sắp xếp, trực tiếp bày ra một cái bản đầy đủ tụ linh trận. Làm Giang Thừa Thiên vững vàng rơi vào trên đại sơn lúc, Dương Sở Yến cùng Liêu Hàn Chí bọn người chăm chú nhìn mệnh nguyên chi thạch, sợ ngây người. Giang tiên sinh, chẳng lẽ đây đều là mệnh nguyên chi thạch? Liêu Hàn Chí kinh thanh hỏi một câu. Không sai. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Hồ Trường Thu cũng vẻ mặt cả kinh nói, Giang tiên sinh, mệnh nguyên chi thạch thật là siêu việt linh thạch tồn tại, ngài là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy mệnh nguyên chi thạch? Giang Thừa Thiên đạo, hải ngoại kia kéo cam sa mạc trong chi nhãn có mệnh nguyên chi thạch ra mắt, ta liền đi một chuyến. Dương Sở Yến bọn người giật mình gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên đạp chân xuống, phát ra một tiếng chấn uống, trận mở. Tụ linh trận khởi động, một cái khổng lồ cựu sắc lồng ánh sáng chống ra, đem giải đất trung tâm từng tòa đại sơn đều cho lồng chụp vào trong, linh khí trong tiên địa như là thủy triều đồng dạng, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Dương Sở Yến thán phục nói, Giang đại ca, không nghĩ tới ngươi liền cái loại này trận pháp thần kỳ đều sẽ, thật sự là lợi hại. Các ngươi nếu là muốn học, về sau ta sẽ dạy các ngươi. Giang Thừa Thiên khoát tay áo, lấy ra không ít dưỡng khí đan, phân cho Dương Sở Yến bọn người, những này dưỡng khí đan các ngươi cầm, có thể phụ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Nhưng đợi chút nữa ta lại ở chỗ này luyện đan, động tinh sẽ có chút lớn, các ngươi cách ta xa một chút. Tốt. Đám người nhẹ gật đầu. Đại gia nhao nhao lui về phía sau hơn 500m. Giang Thừa Thiên tắc là trong xếp bằng ở tâm vị trí trên đại sơn, đem y tổ lô cùng luyện chế kim thân đan trở đan dược liệu đem ra. Bây giờ nơi này linh khí như thế dư giả, chính mình tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh phong, hy vọng có thể luyện chế thành công ra cái này ba loại đan dược. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, tay phải bung lên, y tổ lô bay đến trước Giang Thừa Thiên phương ngừng lại, lập tức Giang Thừa Thiên điều động trong cơ thể lên chân hỏa, hỏa diễm trào lên mà ra, đem y tổ lô bao phủ, bắt đầu là y tổ lô thêm nhiệt. Đợi đến y tổ lô nhiệt độ lên cao sau, Giang Thừa Thiên hữu vung tay lên, bao trùm ở trên núi băng tuyết phóng lên tận trời, đã rơi vào ý tổ bên trong lô, trong nháy mắt sôi trào lên. Tiếp lấy Giang Thừa Thiên đem luyện chế kim thân đan từng cây dược liệu ném vào trong đỉnh, bắt đầu luyện chế ra lên. Luyện chế kim thân đan hơi hơi đơn giản một chút, so luyện chế thừa anh đan muốn đơn giản, nhưng cũng không thể có bất kỳ qua loa. Nơi xa trên một tòa núi lớn, Dương Sở Yến nói, ta biết Giang tiên sinh biết luyện đan, nhưng Giang tiên sinh thuật luyện đan rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không hiểu rõ. Liêu Hàn Chí nói, trước đó ta may mắn gặp qua Giang tiên sinh luyện đan, coi như những cái kia đỉnh cấp cổ võ môn phái luyện đan sư cũng so ra kém Giang tiên sinh. Hoa Tăng cười ha hả nói, Sở Yến huynh, không chút khách khí nói, tại thế gian này, tại thuật luyện đan cái này một hối, căn bản không có người có thể so ra mà vượt ta Giang đại ca. Ngay tại Hoa Tăng mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Thừa Trời đã đem luyện chế kim thân đan tất cả dược liệu đều ném vào y tổ trong lò, Giang Thừa Thiên nhất thẳng khống chế hỏa hầu, không cho hỏa diễm dập tắt. Không bao lâu, Giang Thừa Thiên trong cơ thể đem chân hỏa liên tục không ngừng điều động, gia tăng hỏa hầu, chỉ thấy y tổ lô bị kim sắc hỏa diễm hoàn toàn bao phủ, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lấy y tổ lô, toàn bộ thân đỉnh đều bị thiêu đến đỏ lên. Thẳng đến 2 giờ trôi qua, ý tổ trong lò tất cả dược liệu toàn bộ bị luyện hóa thành chất lỏng. Giang Thừa Thiên tiếp tục trong cơ thể điều động chân hỏa, gia tăng hỏa hầu, trong đỉnh vang lên từng đợt chấm thấp tiếng oanh minh. Đang tại nơi xa quan sát Dương Sở Yến cùng Liêu Hán Chí bọn người trực tiếp thấy choáng mắt. Dương Sở Yến tò mò hỏi, Giang đại ca đến cùng tại luyện chế đan dược gì? Cái này cảnh tượng cũng quá thần kỳ a. Hoa Tăng trả lời, Giang đại ca lần này cần luyện chế có 3 loại đan dược, tên là Kim Thân Đan, Nhập Thần Đan cùng Hóa Kiếp Đan. Nhưng bây giờ Giang đại ca tại luyện chế đan dược gì, ta cũng không rõ ràng. Chương 1125 Luyện đan thành công. Chương 1125, luyện đan thành công. Sắc mặt của Liêu Hàn Chi biến đổi, hoảng sợ nói, vì sao cái này ba loại đan dược giống như là tu chân giả sử dụng à, chẳng lẽ Giang Thừa Thiên là tu chân giả? Hồ Trường Thu mấy người cũng là cả kinh thất sắc, bọn hắn là Đông Bắc năm đại tiên gia tộc trưởng, tổ tiên cũng chuyển thừa một chút tiên pháp xuống tới, tự nhiên biết tu chân giả. Không sai. Hoa Tăng nhẹ gật đầu, Giang đại ca xác thực tu chân giả, hắn luyện chế những đan dược này chính là xung kích hóa thần kỳ làm chuẩn bị. Liêu Hàn Chi cảm thán nói, khó trách Giang tiên sinh tuổi còn trẻ thực lực cứ như vậy mạnh, chúng ta thật sự không cách nào so a. Dương Sở ánh mắt tiến sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Thiên, có lẽ đi theo người trẻ tuổi kia, cuộc đời của sau này mình sẽ càng thêm đặc sắc. Thẳng đến màn đêm buông xuống, ý tổ lô trận bộc phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang, một đạo lục sắc quang buộc trực tiếp theo trong đỉnh phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm, từng đóa lục sắc đan mây phủ trên hiện tại không, dù cho Tô Doanh bọn người cách hơn mấy trăm mét cũng có thể ngửi được cô này mùi thuốc. Dương Sở trong mắt tiến tinh quang lấp lóe, cất cao giọng nói, Giang đại ca thành công. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một quả tản ra 6 đan dược của sắc quang mang theo nghề thuốc tổ trong lọ bay ra. Giang Thừa Thiên hữu tay vừa nhấc, đem nó tiếp được, hắn dài nổ một ngụm trọc khí, trên cái trán đã hiện đầy mồ hôi. Mặc dù luyện chế kim thân đan hao phí hắn không ít khí lực, nhưng cũng may luyện chế thành công. Giang đại ca, ngươi luyện chế là đan dược gì? Tô Doanh cùng Dừng Sở Yến bọn người tranh thủ thời gian phóng qua từng tòa đại sơn, đi tới Giang Thừa Thiên chỗ phía trên đại sơn. Giang Thừa Thiên đạo, ta luyện chế viên đan dược này tên là Kim Thân Đan. Ta tới nhìn một cái này Kim Thân Đan là cái gì đồ chơi. Hoa Tăng tranh thủ thời gian tiếp nhận Kim Thân Đan, nhìn kỹ một chút. Tô Doanh cùng Dừng Sở Yến mấy người cũng tiếp nhận đan dược nhìn nhìn. Giang đại ca, Kim Thân Đan có công hiệu gì? Dừng Sở Yến hỏi một câu. Giang Thừa Thiên đạo, chỉ cần phục dụng Kim Thân Đan, liền có thể trong thời gian ngắn tăng lên người tu luyện thân thể độ bền bỉ. Chỉ là cái này Kim Thân Đan dược tính quá mạnh, đồng dạng người tu luyện phục dụng chỉ có thể bạo thể mà chết. Dừng Sở Yến nói, lấy xong thân thể của đại ca ngươi độ bền bỉ, nếu là lại để thăng, vậy đơn giản đao thương bất nhập đi. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, chỉ dựa vào Kim Thân Đan, muốn chống cự lôi kiếp vẫn là rất khó khăn, cho nên ta còn phải tiếp tục luyện chế còn lại 2 viên thuốc. Giang tiên sinh, ngài còn muốn tiếp tục luyện đan sao? Liêu Hán Chí kinh ngạc hỏi một câu. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, ta còn là trước khôi phục một chút khí lực, sau đó lại bắt đầu luyện chế, chỗ lấy các ngươi không cần phải để ý đến ta, tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện a. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó đại gia nhao nhao lui ra ngoài, một người tìm một tòa đại sơn, ăn vào dưỡng khí đan sau, liền bắt đầu tu luyện. Giang Thừa Trời cũng bắt đầu điều tức thân thể, mau chóng khôi phục chính mình khí lực. Hơn một giờ sau, Giang Thừa Thiên liền bắt đầu luyện chế nhập thần đan, quả nhiên như hắn dự nghĩ như vậy, luyện chế nhập thần đan độ khó so luyện chế kim thân đan cao hơn mấy lần không ngừng. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. Giang Thừa Thiên tại bên trong ngày thứ 2 buổi trưa liền luyện chế được nhập thần đan, sau đó bắt đầu luyện chế khó khăn nhất hóa kiếp đan. Tại bên trong quá trình này, Giang Thừa Thiên na bên cạnh thỉnh thoảng sẽ truyền đến oanh minh tiếng vang thanh âm. Vừa mới bắt đầu Tô Doanh bọn người bị dọa cho phát sợ, nhưng tới đằng sau, tại phát hiện Giang Thừa Thiên không có gặp nguy hiểm sau, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Tới ngày thứ 4 sáng sớm, lơ lửng tại hắn trên phía trước chống không ý tổ lâu kịch liệt chấn động lên. Mà Giang Thừa Trời đã là mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, hắn khí lực gần như sắp muốn hao hết. Nhưng bây giờ đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, nếu như không chịu được, kia mọi thứ đều sẽ thất bại. Giang Thừa Thiên lấy ra một thanh đan dược của bộ khí, một ngụm nuốt vào, theo dược tính quyết tán, một cỗ cường đại khí lưu tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Giang Thừa Thiên tiếp tục trong cơ thể điều động chân hỏa, đốt cháy ý tổ lô. Lại trải qua 3 giờ, thẳng đến Giang Thừa Thiên sắp không chịu được nổi lúc, ý tổ trong lò đột nhiên phát ra một tiếng sét nổ vang, một cỗ kinh khủng khí lãng khuyết tán mà ra, trực tiếp đem Giang Thừa Thiên cho sông bay ra ngoài. Bởi vì không kịp ngưng tụ lại hộ thuẫn ngăn cản, trên lồng ngực của Giang Thừa Thiên trực tiếp nổ tung một đoàn máu tươi. Giang đại ca, Giang tiên sinh, nơi xa đang tu luyện Tô Doanh cùng Dừng Sở Yến bọn người đánh thức, trước mắt nhìn thấy một màn này, giật mình kêu lên. Hoa Tăng khỏe miệng giật một cái, niệm nó, thế nào còn đem người đều cho nổ bay. Ầm ầm, ý tổ trong lò phát ra từng đợt càng khủng bố hơn âm thanh sấm sét, chỉ thấy từng đạo lôi điện theo nghề thuốc tổ trong lò phóng lên tận trời, lóe ra các sắc quang mang, đem trong trên không một mảng lớn tầng mây cho toàn bộ đánh nát. Liêu Hàn Chi rung động nói, ông trời của ta, thế nào còn có lôi điện lên không? Dừng Sở Yến bội phục nói, cái này hóa kiếp đan, Giang đại ca hẳn là luyện chế thành công. Liêu Hàn Chi gật đầu nói, không phải sẽ không xuất hiện loại cảnh tượng này. Đám người nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút chờ mong. Cái này 8 đạo lôi điện liên tục không ngừng theo nghề thuốc tổ trong lò xung ra, tựa như muốn phá vỡ thương cùng, kéo dài đến 10 mấy phút, cái này 8 đạo lôi điện mới dần dần bắt đầu yếu bớt. Giang giác. Chỉ thấy y tổ lô bởi vì không chịu nổi lôi điện chi lực, phía trên thân đỉnh vậy mà đã nứt ra một đạo dài đến 10 mấy cm vết rách. Hoa Tăng kinh ngạc nói, điểm đó, y tổ lô cũng coi là cổ đại truyền thừa bảo đỉnh, vậy mà nứt ra. Liêu Hán Chí thở dài nói, có thể là bởi vì dược tính quá mạnh đi, cho nên đồng dạng bảo đỉnh mới khó mà chống cự. Giang Thừa Tiên tự nhiên cũng nhìn thấy y tổ lô bên trên vết rách, trong lòng thở dài. Hắn hiện tại luyện chế còn không phải là của chân chính tiên đan, hóa kiếp đan miễn cưỡng tính bán tiên đan, về sau còn phải tìm kiếm tốt hơn đỉnh lô. Không bao lâu, phóng lên tận trời 8 đạo lôi điện mới hoàn toàn tan đi, từng đóa 8 sắc đan mây cũng phủ trên hiện tại không, một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc cũng theo nghề thuốc tổ trong lò tuôn ra, khuyết tán phương viên mấy bà mét. Chỉ thấy một quả lóe ra 8 đan dược của sắc quang mang theo nghề thuốc tổ trong lò bay ra, chính là hóa kiếp đan. Giang Thừa Thiên hữu vung tay lên, đem hóa kiếp đan chộp vào trong tay, chỉ thấy hóa kiếp đan mượt mà sung mãn, phía trên minh khắc xuống 8 đạo lôi văn, rất là kỳ dị. Tô Doanh bọn người chạy tới. Giang tiên sinh, ngài luyện chế cái này hóa kiếp đan sẽ không phải là tiên đan a? Liêu Hán Chi vội vàng hỏi câu. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, chỉ có thể coi là bán tiên đan. Nói, Giang Thừa Thiên đưa hóa kiếp đan cho Liêu Hán Chi. Liêu Hán Chi tiếp nhận đan dược, nhìn kỹ một chút, lại cảm giác một chút, kinh ngạc nói, trên hóa kiếp đan đan văn lại là lấy lôi văn hình thức hiện ra, cẩn thận cảm giác lời nói, còn có thể mơ hồ cảm giác được một cô lôi điện chi lực. Về sau Tô Doanh mấy người cũng đều nhìn kỹ hạng, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoa Tăng đập đi miệng nói, không biết rõ ta lúc nào cũng có thể phục dụng những đan dược này, trở thành tiên nhân chân chính a. Liêu Hàn Chi nói, nếu có thể bước vào võ hoàng đỉnh phong, trên lại hướng một bước, liền có thể bước vào hóa thần kỳ. Hoa Tăng sửng sốt một chút, hỏi, tu luyện võ đạo cũng có thể tu chân sao? Xác thực có thể. Giang Thừa Thiên trở về câu. Liêu Hàn Chi thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng đối với võ giả mà nói, coi như bước vào võ hoàng cảnh đều rất khó, chỉ có những cái kia đỉnh cấp cổ võ môn phái mới có võ hoàng cảnh trưởng lão. Dương Sở Yến tiếp lời gốc dạng, hơn nữa dù cho bước vào hóa thần kỳ, cũng không tính là tiên nhân chân chính, chỉ có thể coi là lục địa thần tiên, muốn trở thành tiên nhân chân chính, còn phải tại đi lên tăng lên mới được. Chương 1126, Giang Thừa Thiên lần nữa đột phá chương 1126, Giang Thừa Thiên lần nữa đột phá Hoa Tăng mắt nhìn Dương Sở Yến, hỏi, ngươi thật giống như đối tu chân hiểu rất rõ à. Dương Sở ánh mắt tiến lóe lên một cái, đó là bởi vì ta xem qua không ít cổ thư điển tịch, tự nhiên đối tu chân giả hiểu một chút. Hoa Tăng nhẹ gật đầu, cũng không có mơ tưởng. Giang Thừa Thiên cũng là nhìn nhiều mắt Dương Sở Yến, xem ra trên người gia hỏa này cũng không ít bí mật à, hơn nữa thân thế bối cảnh cũng không đơn giản. Hắn thu hồi suy nghĩ, các vị không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần tranh thủ thời gian tăng lên tu vi chính mình liền có thể, về sau ta sẽ luyện chế ra càng nhiều đan dược của tốt hơn, phụ giúp đỡ bọn ngươi xung kích hóa thần kỳ. Vậy thì tạ tạ Giang tiên sinh. Liêu Hán Chí bọn người ngăn lại nói tạ. Giang Thừa Thiên thu hồi hóa kiếp đan, đại gia tiếp tục tu luyện đi, ta điều tức một chút, cũng muốn bắt đầu tu luyện. Tốt. Đám người ồn tiếng, về tới chính mình sở tại trên đại sơn tu luyện. Giang Thừa Thiên tắc là ngồi xếp bằng, trước chữa thương cho mình, khôi phục một chút khí lực, về sau hắn lại lấy ra cái khác dược liệu, luyện chế không ít chữa thương đan dược của bộ khí, làm dự bị. Luyện xong đan sau, Giang Thừa Thiên tại trường Bạch Sơn bày ra một cái hộ sơn đại trận, sau đó liền bắt đầu tu luyện, hắn thể tại bên trong nguyên anh kỳ đã quá lâu, lần này nhất định phải thành công bước vào nguyên anh hậu kỳ. Đảo mắt lại 4 ngày trôi qua, Giang Thừa Thiên bọn người quên đi quanh mình tất cả, nắm chặt mỗi phút mỗi giây tu luyện. Thẳng đến ngày thứ 5 sáng sớm. Oanh! Theo một tiếng oanh minh tiếng vang, một đạo chùm sáng màu đen trực tiếp theo Dương Sở trên người yến phóng lên tận trời, xông trên tản trống không tầng mây. Thẳng đến chùm sáng tiêu tán, Dương Sở Yến liền chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong song đồng bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, lập tức Dương Sở Yến đứng người lên, mắt nhìn cách đó không xa Tô Doanh bọn người, thấy đại gia trạng thái ổn định, liền dương mắt nhìn về phía Giang Thừa Thiên. Ầm ầm. Lúc này, ba chùm ánh sáng liên tiếp theo Tô Doanh, Hoa Tăng trên người hòa linh tuệ phóng lên tận trời. Thẳng đến chùm sáng tiêu tán, Tô Doanh ba người cũng đứng người lên, tu vi bọn hắn rốt cục lần nữa đột phá, Tô Doanh cùng Hoa Tăng bước vào võ tông cảnh, linh tuệ thì là bước vào võ linh hậu kỳ. Ha ha, ta rốt cục bước vào võ tông cảnh. Hoa Tăng sướng đến phát rồi. Tô Doanh kinh bị nhìn con hàng này, võ tông cảnh có cái gì đáng giá khoe khoang, người ta Lâm Hình đã bước vào vũ quân hậu kỳ được không? Cái gì? Hoa Tăng khiếp sợ nhìn về phía Dương Sở Yến, ngươi bước vào vũ quân hậu kỳ. Đúng vậy. Dương Sở Yến nhẹ gật đầu, ta đã thể tại bên trong vũ quân kỳ rất lâu, may mắn có Giang đại ca cho dưỡng khí đang phụ trợ, ta lúc này mới có thể một lần hành động bước vào vũ quân hậu kỳ. Hoa Tăng nói, ta cần phải thêm chút sức, ít nhất phải đuổi kịp Sở Yến huynh a. Lâm đại ca, chúc mừng đi. Linh Tuệ cười mỉm điệu đạo chúc. Tạ ơn. Dương Sở Yến nhẹ gật đầu, Linh Tuệ muội tử, ngươi cũng phải cố gắng lên. Ta sẽ tiếp tục cố lên. Linh Tuệ nhẹ gật đầu. Tô Doanh nói, chúng ta cũng không thể bị Giang đại ca bỏ rơi quá xa. Ân. Hoa Tăng, Dương Sở Yến hòa Linh Tuệ trọng trọng gật đầu. Ngay tại Tô Doanh bốn người nói chuyện trời đất, năm chùm ánh sáng cũng theo Liêu Hàn Chí trên người năm người phóng lên tận trời, thẳng phá trời cao. Đợi đến năm chùm ánh sáng tiêu tán sau, Liêu Hàn Chí năm người đứng người lên. Chúc mừng các vị thành công đột phá. Tô Doanh xông Liêu Hàn Chí năm người chắp tay. Liêu Hàn Chí thoải mái cười to, cùng vui. Cũng không biết Giang tiên sinh có thể hay không đột phá. Hồ Trường Thu quay đầu nhìn về phía xa xa Giang Thừa Thiên. Liêu Hàn Chí nói, thiên phú của Giang tiên sinh cùng nộ tính cực cao, ta tin tưởng Giang tiên sinh nhất định có thể thực hiện đột phá. Không sai. Hồ Trường Thu tiếp lời gốc dạng, ta sống nhiều năm như vậy, Giang tiên sinh là ta gặp qua người của có thiên phú nhất. Hoa Tăng nết miệng cười nói, ta Giang đại ca như bức nhất. Đại gia cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên, chờ mong Giang Thừa Thiên đột phá. Lại qua hơn một giờ. Đông nhiên, lấy Giang Thừa Thiên làm trung tâm, từng tòa đại sơn cũng bắt đầu chấn động lên, thời gian dần trôi qua. Phương viên mấy vạn mét trên trăm tòa đại sơn đều đi theo chấn động lên, tựa như đã dẫn phát động đất. Hoa Tăng kích động nói, Giang đại ca muốn đột phá. Tô Doanh mấy người cũng đều kích động lên. Một cỗ tựa như nội lực của trời long đất lở theo trong cơ thể Giang Thừa Thiên điên cuồng khuyết tán mà ra, như quần quận giang hải, mà Giang Thừa trước thiên chi bày ra hộ sơn đại trận cũng trong nháy mắt mở ra. Phong ngự. Dương Sở Yến lúc này hét lớn lên tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại một tầng màu đen hộ thuẫn, bao phủ tại mọi người tại đây. Tô Doanh mấy người cũng đều nhao nhao ngưng tụ lại hộ thuẫn, bao phủ tất cả mọi người. Ầm ầm. Nội lực của lăn lộn không ngừng cọ rửa hộ sơn đại trận cùng Tô Doanh bọn người ngưng tụ hộ thuẫn, phát ra quần quần sấm rền thanh âm. Không bao lâu, một đạo chùm sáng màu vàng nóng theo trên người Giang Thừa Thiên phóng lên tận trời, trong trên không một mảng lớn biển mây trong nháy mắt bị tách ra, hóa thành loạn lưu chập trùng lái đi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến chùm sáng tiêu tán, tất cả mới khôi phục bình tĩnh. Giang Thừa Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, nổ bắn ra hai đạo kim quang, trừng mắt chói mắt. Giang đại ca, tu vi ngươi đột phá sao? Hoa Tăng hô một tiếng, tranh thủ thời gian vào tới. Tô Doanh cùng Dương Sở Yến mấy người cũng đều trên theo đi. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, đột phá. Tu vi hắn hiện tại đã chính thức bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, nếu có thể trên lại hướng bước vào một bước, vậy hắn liền phải chuẩn bị xung kích hóa thần kỳ. Hắn quét mắt Tô Doanh bọn người, cười nói, xem ra đại gia cũng đều đột phá. Liêu Hán Chí thở dài nói, nhưng cùng Giang tiên sinh ngày so, vẫn là chênh lệch rất xa. Hồ Trường Thu mấy người cũng đều thở dài lắc đầu. Chương 1127, đám người tề tụ chương 1127, đám người tề tụ Giang Thừa Thiên khoát tay nói, mặc dù mỗi người thiên phú không giống, nhưng ta tin tưởng các vị trong tương lai có một ngày đều có thể bước vào đại đạo đỉnh phong. Ân. Liêu Hán Chí bọn người thâm thụ của Vũ. Hôm nay số mấy? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Hôm nay 29 tháng chạp, ngày mai liền qua Tết. Liêu Hán Chí trở về câu, cười chắp tay nói, Giang tiên sinh, sớm chúc ngài chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hồ Trường Thu mấy người cũng đều cười ha hả chắp tay. Các vị chúc mừng năm mới. Giang Thừa Thiên chắp tay, ta phải nhanh đi về, như vậy cáo tử. Hắn đã đồng ý Thẩm Giai Nghi, nhất định phải tại trước ăn Tết chạy trở về, đoán chừng tất cả mọi người đang đợi mình. Nói, Giang Thừa Thiên nhìn về phía rừng Sở Yến, Lâm Vinh, ngươi có địa phương đi sao? Nếu là không có, vậy thì cùng ta cùng đi ăn Tết à? Rừng Sở Yến gật đầu nói, vậy thì cùng Giang đại ca ngươi cùng một chỗ a. Đi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, cùng Liêu Hán Chí năm người chào từ biệt sau, liền dẫn Tô Doanh bốn người rời đi Trường Bạch Sơn, trước ngồi xe hướng sân bay. Hoa Tăng hưng phấn hỏi, Giang đại ca, lần này chúng ta thật muốn đi Thánh Long Cung ăn Tết sao? Giang Thừa Thiên gật đầu nói, đương nhiên, trước đó đến trên đường đi của Trường Bạch Sơn, ta đã cùng Sao Trời Thánh Vương bọn hắn liên hệ. Thánh Long Cung. Dương Sở Yến kinh thanh hỏi một câu. Giang Thừa Thiên hiếu kỳ nói, Lâm Minh, chẳng lẽ ngươi cũng biết Thánh Long Cung? Dương Sở Yến nhẹ gật đầu, trước đó ta tại hải ngoại du lịch thời điểm có nghe nói qua, nghe nói Thánh Long Cung là hắc ám thế giới đỉnh cấp tổ chức một trong. Chờ một chút, Giang đại ca, ngươi nói chúng ta muốn đi Thánh Long Cung ăn Tết. Giang Thừa Thiên cười nói, đúng a, thế nào? Dương Sở Yến ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi thăm, các ngươi quan hệ gì với Thánh Long Cung? Hoa Tăng nhẹ ho hai tiếng, không nói gạt ngươi, Giang đại ca ngay tại lúc này Thánh Long Cung chi chủ. Cái gì? Dương Sở Yến lập tức cái cằm đều nhanh kinh điệu. Bình tĩnh. Hoa Tăng vô vô Dương Sở Yến bà bay. Dương Sở Yến hít sâu một hơi, Giang đại ca, không nghĩ tới ngươi lại là Thánh Long Cung thánh đế, huynh đệ phụ. Hắn vẻ mặt kinh hỉ nói, lần này đi Thánh Long Cung ăn Tết, đây chẳng phải là có thể nhìn thấy những cái kia đại danh đỉnh đỉnh thánh tước. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, cười nói, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu ngươi cùng bọn hắn nhận biết, tất cả mọi người là tính cách hào sảng người, ngươi cũng có thể cùng bọn hắn luận bàn một chút. Ta rất chờ mong. Dương Sở Yến nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Một bên khác, Sung Hải trong quân duyệt đỉnh tâm biệt viện. Trong phòng khách, mặc một thân trang phục bình thường, khí chất ưu nhã Thẩm Giai Nghi đang ngồi ở trên ghế sofa, trên tay cầm lấy một cái máy tính bảng. Mặc dù các công nhân viên đã thả nghỉ đông, nhưng nàng người làm lão bản này vẫn là có rất nhiều sự tình phải xử lý. Tại xử lý xong chuyện của trong công tác sau, Thẩm Giai Nghi rồi lưng một cái, tức giận nói, cái này nhà của Chán Ghét Băng, nói nhường hắn ăn Tết trở về. Leng keng. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Giang Thừa Thiên trở về. Thẩm sắc mặt của Giai Nghi vui mừng, tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa. Mở cửa sát na, một đạo êm hai tiếng nói truyền bảo, chúc mừng năm mới. Chỉ thấy mặc một thân áo khoác, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ Trác Lộ Diêu đang đứng tại cửa ra vào, cười mỉm nhìn xem nàng. Tại bên cạnh nàng còn có một cái to lớn màu đỏ dương hành lý. Thẩm Giai Nghi dừng sững sờ, Lộ Diêu, sao ngươi lại tới đây? Trác Lộ Diêu chớp mắt to, Giang đại ca không có nói với ngươi sao? Không có a. Thẩm Giai Nghi lắc đầu, hắn chỉ là nói với ta sẽ mời mục tỷ các nàng cùng đi Thánh Long Cung ăn Tết, cái khác đều không nói. Khả năng Giang đại ca quên nói a. Trác Lộ Diêu nhẹ gật đầu, trêu ghẹo nói, Giai Nghi, chẳng lẽ ngươi không chào đón ta sao? Ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Thẩm Giai Nghi nhanh lên đem Trác Lộ Diêu dương hành lý xếp vào. Đi vào phòng khách sau, Thẩm Giai Nghi đem dương hành lý đặt ở một bên, Lộ Diêu, muốn uống chút gì không? Nước liền tốt. Trác Lộ Diêu trở về câu, ngồi ở trên ghế sofa. Tốt. Thẩm Giai Nghi nhẹ gật đầu, cho Trác Lộ Diêu rót chén nước. Lộ Diêu, ngươi đi theo chúng ta đi qua năm, trong nhà không nói ngươi sao? Thẩm Giai Nghi sau khi ngồi xuống, hỏi một câu. Trác Lộ Diêu uống một hớp, bất đắc dĩ nói, Giai Nghi, ngươi là không biết rõ, người trong nhà biết ta muốn cùng Giang đại ca cùng đi ăn Tết, đều vô cùng duy trì, ông nội ta nói không cần đến vội vã trở về, có thể cùng Giang đại ca cùng một chỗ nhiều đợi mấy ngày. Nghe nói như thế, Thẩm Giai Nghi dở khóc dở cười, ra ra ngươi là hy vọng ngươi tranh thủ thời gian cùng Giang Thừa Thiên xác định quan hệ à? Trác Lộ Diêu khuôn mặt đỏ lên, không biết nên thế nào đáp lời. Chớ khẩn trương. Thẩm Giai Nghi lôi kéo Trác Lộ tay của Diêu, cười nói, trước đó ta không phải nói sao, ngươi có thể cùng với Giang Thừa Thiên, hơn nữa chúng ta Hòa Linh Tuệ cùng một chỗ giúp Giang Thừa Thiên sàng chọn rơi những cái kia nữ nhân của không đứng đắn, cho nên ngươi cũng phải bắt điểm gốc. Ta hết sức. Trác Lộ Diêu nhẹ gật đầu, hỏi, lần này ngoại trừ Mục tỷ, Hồng Liên tỷ, Đại Mạt tỷ cùng Ngàn Thơ tỷ sẽ cùng theo chúng ta cùng đi ngoài ăn Tết. Hẳn không có người khác à? Hẳn là không. Thẩm Giai Nghi nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp nhíu lại, nhưng cũng không chừng cái này muốn đản hẹn những nữ nhân khác, cho nên chúng ta đến giúp hắn kiểm định một chút. Giai Nghi ở nhà không? Một đạo ôn hòa tiếng nói truyền vào. Thẩm Giai Nghi cùng Trác Lộ Diêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đoan trang nữ nhân của ưu nhã kéo lấy một cái dương hành lý đi đến, nàng tư thái thùy mị, bên trong mặc một bộ váy dài, bên ngoài hất lên một cái ngoài màu sáng bộ, một trương tinh xảo mặt trứng ngỗng tựa như nữ vương đồng dạng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Bá Mục Doanh Du. Mục tỷ. Thẩm Giai Nghi cùng Trác Lộ Diêu tranh thủ thời gian đứng dậy. Trên đó đi. Mục tỷ, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Giai Nghi cùng Mục Doanh Nu ôm một cái. Ta cũng nhớ ngươi. Mục Doanh Nu cùng Thẩm Giai Nghi ôm một cái, hỏi, gần nhất cùng cái kia nhỏ hỗn đản trung đụng thế nào? Thẩm Giai Nghi phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói, còn ở chung đâu, gia hỏa này luôn luôn 10 ngày nửa tháng đều không gặp được người. Mục Doanh Nu đôi mắt đẹp trừng một cái, gia hỏa này tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi yên tâm, chờ hắn trở về ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Ừ. Thẩm Giai Nghi gật đầu cười. Mục tỷ tốt. Trác Lộ Diêu lên tiếng chào hỏi. Mục Doanh Nu nhìn về phía Trác Lộ Diêu, ôn hòa cười một tiếng, ngươi chính là Trác gia cái nha đầu kia à? Đúng vậy, ta là Trác Lộ Diêu. Trác Lộ Diêu nhẹ gật đầu. Mục Doanh Nu gật đầu nói, ân, không tệ, tướng mạo dáng người đều là nhất lưu, phối cái kia nhỏ hỗn đản hẳn là thỏa thỏa. Trác Lộ Diêu vẻ mặt ngượng ngùng, "Mục tỷ, ta còn không có cùng Giang đại ca xác định quan hệ đâu." Mục Doanh Nhu nói, "Không có xác định quan hệ vậy thì nhanh lên xác định, nếu là chậm, cái này nhỏ hỗn đản liền bị những nữ nhân khác mê hoặc." "Mục tỷ, ta sẽ cố lên." Trác Lộ Diêu nhẹ gật đầu. "Đại tỷ, ngươi cũng đã đến a?" Một đạo giọng thanh thúy theo ngoài cửa truyền vào. Mục Doanh Nhu ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc tử sắc áo khoác, dáng người cao gầy nữ nhân của huyện chuyển thoải mái đi đến, chính là Hắc Ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh săn giết vương giả Tiêu Hồng Sen. Chương 1128, nhao nhao trình diện. Chương 1128, nhao nhao trình diện Hồng Liên tỷ. Thẩm Giai Nghi tam nữ tranh thủ thời gian trên đón đi. Tiêu Hồng Sen cười hỏi, "Giai Nghi, gần nhất trôi qua thế nào?" "Mỗi ngày bận rộn xoay quanh." Thẩm Giai Nghi trở về câu, hỏi, "Hồng Liên tỷ, ngươi đây?" Tiêu Hồng Sen giang tay ra, "Ta còn một mực khắp thế giới chạy." "Hồng Liên, ngươi tới được thật mau đi." Mục Doanh Nhu cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Hồng Sen. "Thừa Thiên đều liên lạc với ta, ta cho dù là bận bịu cũng phải tranh thủ thời gian tới." Tiêu Hồng Sen đi tới, cùng Mục Doanh Nhu ôm một cái. Mục Doanh Nhu đưa tay điểm một cái Tiêu Hồng Sen cái chán, "Hiện tại có Thừa Thiên, đều quên ta cái này đại tỷ đúng không, đều không nói đến xem ta một chút." Tiêu Hồng Sen ngượng ngùng cười một tiếng, "Nào có, ta chỉ là quá bận rộn, về sau ta nhất định sẽ thường đi xem ngươi." Mục Doanh Nhu liếc mắt, "Ngươi nha đầu này nói lời ta là nửa điểm đều không tin." "Đừng như vậy đi đại tỷ, ta nói là sự thật." Tiêu Hồng Sen ôm tay của Mục Doanh Nhu, làm nũng. Một bên Thẩm Giai Nghi đều nhìn ngây người, tiếng tăm lừng lấy săn giết vương giả, tại trước mặt Mục tỷ vậy mà cùng tiểu nữ hài như thế. Trác Lộ Diêu thì là có chút hoàng hồn, Giang đại ca mấy vị sư tỷ đều quá đẹp, hơn nữa mỗi người mỗi vẻ, cùng với các nàng so sánh, Trác Lộ Diêu lập tức cảm giác có chút tự ti mặc cảm. "Thật náo nhiệt, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất tới đâu." Một đạo như chuông bạc tiếng nói truyền vào. Mục Doanh Nhu bọn người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu đen áo khoác, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen trường loa, khí chất nữ nhân của gia dặn kéo lấy dương hành lý đi đến, chính là Phượng Lân Điện điện chủ Tống Đại Mạn. "Đại Mạn tỷ, ngươi đã đến." "Tứ muội, ngươi có thể tính tới." Thẩm Giai Nghi cùng Mục Doanh Nhu mấy người trên đón đi. "Các ngươi khỏe?" Tống Đại Mạn cùng đại gia ôm một cái, nàng đánh giá mắt tứ nữ, trêu chọc nói, "Các ngươi nguyên một đám ăn mặc đẹp mắt như vậy, chuẩn bị tẩu tú sao?" Tiêu Hồng Sen cười nói, "Ngươi không phải cũng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua sao, trước kia gặp ngươi đều như cái giả tiểu tử như thế." Tống Đại Mạn lập tức hoảng hốt, giải thích, "Ta liền tùy tiện mặc vào một thân quần áo liền chạy đến." Tiêu Hồng Sen nói, "Ngươi liền lừa gạt mình à, ta nhìn ngươi cô nàng này vì thấy Thừa Thiên, khẳng định đem tủ quần áo đều lật nát." Tống Đại Mạn tranh thủ thời gian chạy hướng Mục Doanh Nhu, quệt mồm nói, "Tam tỷ ước hiếp ta, ngươi có quản hay không à?" Mục Doanh Nhu buồn cười lắc đầu, "Ta là đi lộn chỗ sao, thế nào nhiều mỹ nữ như vậy nha." Lúc này, một đạo êm hai tiếng nói truyền vào. Chúng nữ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu nhỏ theo ngoài cửa mò vào. Mục Doanh Nhu đầu tiên là sửng sốt một chút, tức giận nói, "Ngũ muội, tranh thủ thời gian tiến đến." Dù cho đối phương mang theo kính dâm cùng khẩu trang, đem chính mình ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng Mục Doanh Nhu mấy người vẫn như cũng nhận ra người này chính là bây giờ cấp thế giới thiên hậu Tống Thiên Thi. "Tốt." Tống Thiên Thi ứng tiếng, kéo lấy một cái to lớn màu trắng dương hành lý đi đến. Nàng mặc một thân trang phục bình thường, một đầu ô mái tóc đen dài tùy ý mà rối tung ra, khí chất xuất chúng. Vừa vào nhà, Tống Thiên Thi liền lấy xuống kính dâm cùng khẩu trang, thở dài một hơi. "Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi đâu." Tống Thiên Thi cười mỉm nhào vào trong ngực của Mục Doanh Nhu. Mục Doanh Nhu cưng chiều sờ lên đầu của Tống Thiên Thi, ngoài miệng nói muốn ta, kia vì sao cũng không tới nhìn ta. Tống Thiên Thi làm nũng nói, người ta quá bận rộn đi, không phải đang quay hí, chính là tại mở buổi hòa nhạc, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Tiêu Hồng Sen giả vờ giả tức giận nói, "Ngũ muội, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn đại tỷ, không nghĩ rằng chúng ta?" "Ta muốn nhất tam tỷ." Tống Thiên Thi lại tranh thủ thời gian nhào vào trong ngực của Tiêu Hồng Liên. Tiêu Hồng Sen cười lắc đầu nói, "Ngươi nha đầu này, miệng thật sự là càng ngày càng ngọt." "Ngàn thơ tỷ, ngươi hí đập hết à?" Thẩm Giai Nghi hỏi một câu. "Nhanh hơn." Tống Thiên Thi trở về câu, nắm thẩm tay của Giai Nghi, "Ta vốn là định ở nhà ngươi, nhiều bồi theo ngươi, có thể nào biết được ta thực sự quá bận rộn. Ngàn thơ tỷ ngươi có thể ngẫu nhiên đến xem ta, cũng rất tốt." Thẩm Giai Nghi lắc đầu. "Ngàn thơ tỷ, đã lâu không gặp." Trác Lộ Diêu cũng cùng Tống Thiên Thi lên tiếng chào hỏi. Trước đó tại độ bái thời điểm, nàng cùng Tống Ngàn Kinh thi lịch một chút sự tình, sớm đã kết thâm hậu tình nghĩa. Tống Thiên Thi cùng Trác Lộ Diêu ôm một cái, hỏi, "Lộ Diêu, ngươi cầm xuống Thừa Thiên không có?" "Không có." Trác Lộ Diêu lắc đầu. Tống Thiên Thi lão thành khắp nơi nói, "Lộ Diêu, ngươi dạng này là không được, cần phải bắt chút gốc, đang dễ dàng thừa dịp qua năm, một lần hành động đem Thừa Thiên cầm xuống." Tốt. Trác Lộ Diêu làm gật đầu cười. "Tất cả mọi người đừng đứng đây nữa, ngồi xuống chuyện văn đi." Thẩm Giai Nghi chào hỏi đại gia ngồi xuống. Mục Doanh Nhu nhìn chung quanh mắt bốn phía, "Hẳn là liền chúng ta mấy cái đi." "Hẳn là a." Tiêu Hồng Sen nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Đáng tiếc nhị tỷ không đến." "Đừng đề cập nha đầu này." Mục Doanh Nhu khoát tay áo, "Ta trên đường tới còn nghĩ kêu lên nàng cùng một chỗ tụ họp một chút, nào biết được căn bản là trên không liên lạc được nàng." Tiêu Hồng Sen tức giận nói, "Là phải hảo hảo nói một chút nàng. Sao có thể một mực độc lai độc vãng đâu, liền không thể cùng đại gia tụ họp một chút." Tống Thiên Thi cười khanh khách nói, "Nhị tỷ đoán chừng sẽ không nghe lời ngươi, trừ phi đại tỷ xuất mã." Mục Doanh Nhu gật đầu nói, "Chờ lần sau gặp mặt, ta sẽ nói nàng." "Thừa Thiên đâu, hắn đem chúng ta đều gọi tới, chính mình sao không tại?" Tống Đại Mạt kỳ quái hỏi câu. Thẩm Giai Nghi nói, "Giang Thừa Thiên nói có việc đang bận, sẽ gấp trở về." Tống Đại Mạt thở phì phò nói, "Trước đó hắn đã đáp ứng sẽ đi tìm ta chơi, nào biết được hắn chỉ là ngoài miệng bằng lòng, chờ hắn trở về ta phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn." cái này nhỏ hỗn đản hoàn toàn chính xác thiếu giáo huấn, sao có thể đặt vào nhiều mỹ nữ như vậy mặc kệ đâu. Một đạo dịu dàng tiếng nói theo ngoài cửa truyền vào. Chúng nữ đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một cái ưu nhã nữ nhân của tài trí đi đến, trang phục của nàng mặc dù rất đơn giản, nhưng lại khó mà che giấu nàng kia xuất chúng khí chất. Cô. Thẩm Giai Nghi trực tiếp đứng lên, vừa mừng vừa sợ. Người tới chính là Thẩm Ngọc Phỉ. Ngọc Phỉ cô, ngươi cũng tới. Trác Lộ Diêu cũng đội vàng trên đón đi. Thẩm Ngọc Phỉ ôn hòa cười một tiếng, cùng hai nữ ôm một cái. Thẩm Giai Nghi hỏi, cô, Giang Thừa Thiên tên kia cũng liên lạc với ngươi sao? Đúng vậy. Thẩm Ngọc Phỉ nhẹ gật đầu, trước một tuần lễ, Thừa Thiên liên lạc với ta nói muốn ta cùng hắn cùng đi ăn Tết, còn nói các ngươi đều sẽ đi, nghĩ đến đại gia cùng một chỗ sẽ rất náo nhiệt, ta liền đáp ứng xuống. Nói, Thẩm Ngọc Phỉ nhìn về phía Mục Doanh Nhu mấy người, các vị chính là Thừa Thiên sư thì à, trước đó một mực nghe Thừa Thiên nhắc lên các ngươi. Thẩm tiểu thư tốt. Mục Doanh Nhu, Tiêu Hồng Sen, Tống Đại Mạt cùng Tống Thiên Thi đều xông Thẩm Ngọc Phỉ lên tiếng chào hỏi, cũng giới thiệu một chút về mình. Thẩm Ngọc Phỉ bất luận là ăn mặc, vẫn là nói chuyện ăn nói, đều để các nàng cảm giác thật thoải mái. Thẩm Giai Nghi nói, cô, ngồi xuống trò chuyện. Chương 1129, Phục Sát Đất. Chương 1129, Phục Sát Đất. Đang khi mọi người chuẩn bị ngồi xuống lúc, đột nhiên một thanh âm êm tai truyền tới, náo nhiệt như vậy à, còn đều là mỹ nữ. Nghe được thanh âm, đại gia lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, hai con ngươi xanh lam, môi đỏ nở nang người da trắng nữ nhân đi đến, chính là châu Âu Tây Ý Liên minh hội trưởng, Sophia. Sophia hội trưởng, ngươi cũng tới. Thẩm Giai Nghi lập tức sợ ngây người. Những người khác cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, dù sao các nàng đều không rõ lắm Giang Thừa Thiên quan hệ với Sophia. Mọi người khỏe, ta là Sophia, thật cao hứng cùng các vị gặp mặt. Sophia tự nhiên hào phóng cùng đại gia chào hỏi. Tống Đại Mạt đôi mắt đẹp nhíu lại, nhỏ giọng nói, Thừa Thiên có chút bản lĩnh à, lại còn câu đáp ngoài một cái quốc mỹ nữ. Sophia tiểu thư, ngươi đã cùng Thừa Thiên xác định quan hệ sao? Mục Doanh Nhu hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng vậy. Sophia trực tiếp liền thừa nhận, Giang Thừa Thiên là ta người của yêu nhất. Đại gia hàn huyên vài câu, sau đó liền ngồi xuống. Thẩm tiểu thư, Giang Thừa Thiên sao không tại? Sophia hỏi một câu. Thẩm Giai Nghi nói, Giang Thừa Thiên nói sẽ ở năm trước gấp trở về, đoán chừng hiện tại đã trên con đường của trở về. Nói xong, Thẩm Giai Nghi đứng lên nói, đại gia trước trò chuyện, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Hiện tại nhiều như vậy nữ thần tề tụ một đường, nàng đến nhanh đi thay quần áo khác, sau đó hóa trang, nàng dù sao cũng là Giang Thừa Thiên vị hôn thê, cũng không thể bị làm hạ thấp đi, a ta cũng đi. Trác Lộ Diêu cũng đứng người lên, nàng cũng cảm thấy áp lực, muốn nhanh đi bồi bổ trang. Chúng ta cùng đi. Thẩm Giai Nghi lôi kéo Trác Lộ Diêu, chạy lên trên lầu đi. Các ngươi trò chuyện, ta cũng đi lội phòng vệ sinh. Tống Đại Mạt nói câu, cũng chạy đến lầu một trong một cái phòng đi. Ngay sau đó, Tiêu Hồng Sen, Tống Thiên Thi cùng Sophia cũng đều đi phòng vệ sinh, coi như tất cả mọi người là nữ thần, nhưng tại dưới loại tình huống này cũng biết cảm giác sâu sắc áp lực, duy chỉ có Mục Doanh Nhu cùng Thẩm Ngọc Phỉ lưu lại. Mục Doanh Nhu buồn cười nói, những nha đầu này đoán chừng đều đi bổ trang thay quần áo, xem ra các nàng đều không muốn bị đối phương làm hạ thấp đi à. Thẩm Ngọc Phỉ cảm thán nói, tuổi trẻ chính là tốt. Mục Doanh Nhu nói, Thẩm tiểu thư, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Thẩm Ngọc Phỉ nói, không, ta tiếp quản ta thân sinh phụ thân Đường Mục tập đoàn, dưới cờ có không ít sản nghiệp. Đợi chút nữa. Mục Doanh Nhu nhẹ gật đầu, Thẩm tiểu thư, ngươi tuổi của ta đều so với cái kia nha đầu phải lớn, về sau nếu là ta không tại bên người Thừa Thiên, ngươi cần phải thay ta quản những nha đầu này cùng Thừa Thiên. Thẩm Ngọc Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, ta đâu thèm được bọn hắn a, vẫn là được ngươi đến. Mục Doanh Nhu nói, vậy chúng ta liền cùng một chỗ quản, không phải những nha đầu này sợ rằng sẽ đem trong nhà làm gà bay chó chạy. Hai người hàn huyên một hồi, liền thấy Thẩm Giai Nghi bọn người từ trong phòng đi ra. Tất cả mọi người thay quần áo khác, còn hóa trang dung, điều này cũng làm cho đại gia khí chất cùng nhan trị lần nữa được tăng lên. Mục Doanh Nhu trêu ghẹo nói, tất cả mọi người là người một nhà, so cái gì a? Tiêu Hồng Sen ngăn lại nói, ta cảm thấy đợi chút nữa chúng ta trước liền phải hướng Thánh Long Cung, bằng hữu của Giang Thừa Thiên nhóm đều ở nơi đó, cũng nên cho người khác lưu lại một cái ấn tượng tốt. Không sai. Tống Đại Mạt tiếp lời gốc dạng, chúng ta dù sao cũng là Thừa Thiên sư tỷ, nếu là lôi thôi lết thiết đi gặp bằng hữu của Thừa Thiên, thật không có lễ phép. Mục Doanh Nhu cùng Thẩm Ngọc Phỉ hai người nhìn nó mắt, ngầm hiểu ý nở nụ cười. Tống Thiên Thi khí rào rạt nói, Thừa Thiên thế nào còn chưa có trở lại nhà, chờ hắn trở về không phải nói hắn vài câu không thể. Tống Đại Mạt nói, quang chỉ nói là hắn vài câu sao được, được tay giáo huấn. Trong lúc nhất thời, các nữ nhân cũng bắt đầu lên án Giang Thừa Thiên, trong nhà lập tức náo bật lên. Một bên khác, Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến đã tới Sùng Hải sân bay. Nhưng đang đi ra đại sảnh lúc, Giang Thừa Thiên toàn thân run rẩy. Giang đại ca, run cái gì? Hoa Tăng kỳ quái hỏi câu. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, tại sao ta cảm giác có loại dự cảm xấu? Hoa Tăng làm xấu cười một tiếng, Giang đại ca, ngươi là làm cái gì việc trái với lương tâm sao? Giang Thừa Thiên trừng mắt nhìn con hàng này, đi thôi, nhanh đi về. Sau đó Giang Thừa Thiên 5 người cản lại 2 xe taxi, thẳng đến Quân Duyệt Đỉnh. Hơn nửa canh giờ, Giang Thừa Thiên 5 người tới Quân Duyệt Đỉnh, trong đi tới tâm đường cửa sân. Hoa Tăng, ngươi đi mở cửa. Giang Thừa Thiên cái chìa khóa cửa chính ném cho Hoa Tăng. Một tới cửa, hắn cũng cảm giác được số cố khí tức, chỉ sợ các nữ nhân đều đã đến. A Hoa Tăng ứng tiếng, tiếp nhận chìa khóa liền đi mở cửa. Nguyên bản biệt thự nữ nhân của trong phòng khách nhóm đang líu díu trò chuyện, nhưng ngay tại Hoa Tăng mở cửa sát na, đại sảnh lý lập tức yên tĩnh. Tất cả nữ nhân đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hoa Tăng đột nhiên đóng cửa lại, nuốt nước miếng, chẳng lẽ là ta mở cửa phương thức không đúng sao? Nói, hắn trực tiếp nhảy tới sau lưng Giang Thừa Thiên, đem chìa khóa ném cho Giang Thừa Thiên. Tô Doanh, Linh Tuệ cùng Dương Sở Yến thì là vẻ mặt không hiểu thấu, không biết rõ con hàng này là ý gì. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, ngược lại đều là phải đối mặt. Nghĩ tới đây, Giang Thừa Thiên trực tiếp mở cửa. Tại mở cửa một cái mắt, Giang Thừa Thiên trực tiếp trước mắt bị một màn cho sợ ngây người, chỉ thấy 8 người tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất nữ nhân của Tuyệt Luân đang ngồi ở trên ghế sofa, đồng thời nhìn về phía hắn. Trên mặt mỗi nữ nhân biểu lộ cũng không giống nhau, quả thực chính là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Giang Thừa Trời đều chậm một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, Hoa Tăng vừa rồi đã từng gặp qua, cho nên sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô Doanh ba người đều trợn mắt hốt hoồm, thấy choáng mắt. Giang Thừa Thiên nhẹ ho hai tiếng, cười ha hả khua tay nói, "Mọi người khỏe a? Để chúng ta cái này nhiều người chờ ngươi một cái, ngươi có ý tốt sao? Ngươi không phải nói muốn đi tìm ta chơi sao, thế nào không có đi? Ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm gì à, thế nào một mực không gặp được người của ngươi ảnh?" Mục Doanh Nhu bọn người nhóm tất cả đều đứng dậy đi tới. Theo các nữ nhân tới gần, Giang Thừa Thiên năm người nhất thời cảm giác được to lớn cảm giác gáp mạch đánh tới. Tô Doanh, Linh Tuệ cùng Dương Sở Yến đều trốn đến sau lưng Giang Thừa Thiên. Rất nhanh, Giang Thừa Trời bị 8 nữ nhân bao vây ở bên trong, các loại lên án. Giang Thừa Thiên lập tức cảm giác đầu đều nổ, hít sâu một hơi, quắc, chớ ồn nào. Các nữ nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức sôi trào. "Tốt, dài tính khí đúng không, dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với chúng ta." Mục Doanh Nhu trực tiếp đưa tay nắm chặt Giang Thừa Thiên lỗ tai. Tiêu Hồng Sen thì là nắm chặt Giang Thừa Thiên khác một lỗ tai, đến, lại giống một cái thử một chút. Rất phách lối đi. Tống Đại Mạt thì là đưa tay nắm mặt của Giang Thừa Thiên. Những nữ nhân khác nhóm hoặc là nắm chặt cái mũi, hoặc là chảnh cánh tay, đem Giang Thừa Thiên cho kéo tới ghế sofa nơi đó đi. Hoa Tăng chật chật miệng nói, mặc dù ta biết chị dâu nhóm đoán khí rất lớn, nhưng vẫn là vượt qua tưởng tượng của ta, đây là muốn đem Giang đại ca phá hủy sao? Tô Doanh hít sâu một hơi, quả nhiên nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ của rút đao. Linh Tuệ thì là ở một bên xem náo nhiệt, khanh khách cười không ngừng. Dương Sở Yến lông mày chực nhảy, sững sờ hỏi, đây đều là chị dâu? Hoa Tăng vô Dương Sở Yến bà bay, không kém bao nhiêu đâu, chỉ là có đã cùng Giang đại ca xác định quan hệ, có còn không có xác định. Điểm đó. Dương Sở Yến giờ phút này cũng không nhịn được văn tủ. Hắn du lịch ngoài trong nước nhiều năm như vậy, xem như gặp qua không ít trận thế, nhưng giống tình huống hôm nay, còn là lần đầu tiên thấy. Dương Sở Yến thán phục nói, ta hiện tại đối Giang đại ca thật sự là phục sát đất. Chương 1130, trước cùng một chỗ hướng Thánh Long cung chương 1130, trước cùng một chỗ hướng Thánh Long cung lúc này, Giang Thừa Trời bị Mục Doanh Nhu bọn người đặt tại trên ghế sofa, hung hăng lên án. Giang Thừa Thiên nhìn về phía Tô Doanh bọn người, lo lắng nói, các ngươi cũng làm mau cứu ta à? Tô Doanh bốn người lại coi như không nghe thấy như thế, nghiêng đầu qua. Trọn vẹn bị giày vò mười mấy phút, Giang Thừa Thiên tài giơ tay lên, ta sai rồi, thật xin lỗi. Mục Doanh Nhu nói, đã ra hỏa này đều nói xin lỗi, vậy lần này liền tạm thời buông tha hắn. Mắt thấy Mục Doanh Nhu đều lên tiếng, chúng nữ lúc này mới buông tha Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên ngồi dậy, tóc đã bị bắt thành ổ gà, quần áo đều sắp bị éo, càng mấu chốt là không biết là ai vụng trộm tại trên mặt Giang Thừa Thiên hôn một cái, lưu lại một cái vết son môi. Ha ha. Nhìn thấy Giang Thừa Thiên bộ dáng này, Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dương Sở Yến thực sự nhịn không được, cười ra tiếng. Mục Doanh Nhu mấy người cũng đều bật cười, khanh khách nở nụ cười. Giang Thừa Thiên tắc là ở một bên cười ngây ngô, có thể nhìn thấy các nữ nhân đều tập hợp một chỗ, hắn vẫn thật vui vẻ, dù sao trong khoảng thời gian này hắn một mực không tiếp xúc với địch nhân, bây giờ có thể thư giãn một tí cũng rất tốt. Tiêu Hồng Sen trừng mắt nhìn Giang Thừa Thiên, chỉ hướng Dương Sở Yến, vị này là ai, không giới thiệu một chút không? Giang Thừa Thiên cười nói, đây là ta bạn mới một người bạn, gọi Dương Sở Yến, người cũng không tệ lắm. Dương Sở Yến xấu hổ cười một tiếng, thua tay nói, chị dâu nhóm tốt. Nghe được Dương Sở Yến đối với các nàng xưng hô, các nữ nhân gương mặt lập tức đỏ lên, cảm giác có chút thẹn thùng. Nhưng ở Giang Thừa Thiên trước mặt bằng hữu, đại gia cũng không có nháo đẳng, làm một chút tự giới thiệu. Giới thiệu xong sau, Mục Doanh Nhu nhìn về phía Giang Thừa Thiên, hỏi, Thừa Thiên, còn có người muốn tới sao? Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, không có. Nghe nói như thế, chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, các nàng là thật sợ lại sẽ đụng tới một nữ nhân. Giang Thừa Thiên bỗng nhiên nghĩ tới rồi cái gì, đại sư tỷ, hiện tại chỉ có nhị sư tỷ không tới trận, ngươi có liên hệ nhị sư tỷ sao? Mục Doanh Nhu nói, một mực trên không liên lạc được, không biết rõ nha đầu này đang bận cái gì, tính toán, đừng quản nha đầu này. Tốt a. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, cảm giác khá là đáng tiếc. Giang Thừa Thiên phủi tay, đã người đều tới, kia mọi người khỏe tốt thu thập một chút, chuẩn bị trước xuất phát hướng Thánh Long Cung. Tốt. Đại gia ứng tiếng. Giang Thừa Thiên tắc là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tư Đồ Lôi, nhường hắn phái mấy chiếc xe tới. Giang tiên sinh, chúc mừng năm mới. Đợi không bao lâu, một đạo cởi mở tiếng cười truyền vào, chỉ thấy mặc một thân màu đen áo khoác Tư Đồ Lôi cười ha hả đi đến. Nhưng khi nhìn đến trong phòng khách một màn lúc, Tư Đồ Lôi tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, thế nào nhiều như vậy nữ nhân, cũng đều là nữ thần. Mục Doanh Nhu mỉm cười nói, Tư Đồ Lôi, làm phiền ngươi. Đông Ba Thiên, chúc mừng năm mới. Tư Đồ Lôi hướng Mục Doanh Nhu xoay người cúi đầu. Các vị, trên chúng ta xe a. Giang Thừa Thiên nói câu, giúp các nữ nhân xách hành lý, Tư Đồ Lôi cùng Tô Doanh mấy người cũng đi hỗ trợ. Đến sân bay sau, Giang Thừa Thiên mang theo các nữ nhân đi vào sân bay đại sảnh. Khi thấy Mục Doanh Nhu chờ các nữ nhân cùng nhau đi vào đại sảnh lúc, đại sảnh lý các lữ khách doanh bắt đầu chuyển động. Chơi ạ, thế nào nhiều như vậy nữ thần đồng thời xuất hiện, muốn tham gia cuộc thi hoa hậu sao? Giống những này nữ thần cấp mỹ nữ, ngày bình thường nhìn thấy một cái cũng khó khăn, hôm nay vậy mà tụ tập xuất hiện. Bị nhiều mỹ nữ như vậy đám trong ôm vào ở giữa tiểu tử là ai? Tiểu tử này dáng dấp cũng không phải rất cao, cũng không phải rất xoái, vậy mà có thể bắt được nhiều mỹ nữ như vậy phương tâm. Đại sảnh lý các lữ khách kinh thanh nghị luận, tất cả mọi người thấy choáng mắt. Các nam nhân nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên là các loại ước ao ghen tị, các nữ nhân nhìn về phía Mục Doanh Nhu ánh mắt đám người, ngoại trừ hâm mộ, liền ghen tị dũng khí đều không có, các nàng căn bản không cách nào so sánh được. Nhìn xem Giang Thừa Thiên vui vẻ biểu lộ, một bên Thẩm Giai Nghi híp mắt nói, ngươi có phải hay không rất đẹp? Là. Không phải. Giang Thừa Thiên tiên là gật đầu, tranh thủ thời gian lắc đầu. Thẩm Giai Nghi lặng lẽ tại Giang Thừa Thiên trên lưng bóp một cái, nhỏ giọng nói, ngươi trong bất chi bất giác vậy mà câu đáp nhiều mỹ nữ như vậy. Còn tốt. Giang Thừa Thiên lau mồ hôi lạnh. Thẩm Giai Nghi hừ một tiếng, về sau lại tính sổ với ngươi. Rất nhanh, Giang Thừa Thiên bọn người đi vào VIP thông đạo, ngồi lên mẹ nạ công ty chuyên cơ. Không bao lâu, máy bay cất cánh, các nữ nhân đều trò chuyện lên thiên. Giang Thừa Thiên tắc là đang cùng Tô Doanh, Hoa Tăng cùng Dừng Sở Yến ba người nói nhảm. Lúc này, Tống Thiên Thi bu lại, tùy ý mà hỏi thăm, Thừa Thiên, ngươi vì sao muốn mang bọn ta đi Thánh Long Cung ăn Tết? Ngươi cùng Thánh Long Cung đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoa Tăng cười trả lời, ngàn thứ tỷ, Giang đại ca hiện tại là Thánh Long Cung thánh đế, toàn bộ Thánh Long Cung chính là hắn, hắn tự nhiên có thể mang mọi người đến đó ăn Tết đi. Tống Thiên Thi nhẹ gật đầu, hơi có thâm ý mà liếc nhìn Giang Thừa Thiên, Thừa Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành Thánh Long Cung thánh đế, không tệ. Giang Thừa Thiên sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ngàn thứ tỷ, ngươi cũng biết Thánh Long Cung sao? Ánh mắt của Tống Thiên Thi lóe lên một cái, cười tủm tỉm nói, ta cũng cùng Hắc Ám người của thế giới đã từng quen biết, Thánh Long Cung đã từng Hắc Ám đệ nhất thế giới tổ chức lớn, nhất là thập đại thánh tước danh hiệu, vẫn như cũ chấn nhiếp toàn bộ Hắc Ám thế giới, chỉ cần hơi hơi tìm hiểu một chút liền biết. Giang Thừa Thiên chỉ là hơi híp cặp mắt tập trung vào Tống Thiên Thi, ngũ sư tỷ không phải đại minh tinh sao? Nàng đối Hắc Ám thế giới làm sao lại hiểu rõ như vậy? Ngươi làm gì như thế nhìn ta chằm chằm? Tống Thiên Thi giả bộ sợ hãi dáng vẻ, Thừa Thiên, ta cũng không có ức hiếp ngươi a. Giang Thừa Thiên cười hắc hắc, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, ta cảm thấy ngũ sư tỷ ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Tống Thiên Thi ngọt ngào cười một tiếng, không nghĩ tới nhà ta tiểu sư đệ sẽ còn khen người. Giang Thừa Thiên rất chân thành nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thừa Thiên, chúng ta liền không đẹp sao? Lúc này, Tiêu Hồng Sen quay đầu nhìn lại, Mục Doanh Nu chờ các nữ nhân đều nhìn lại. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Doanh, Hoa Tăng cùng Dừng Sở Yến ba người đều tự động cách xa Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên miết miệng cười nói, tất cả mọi người rất xinh đẹp, cùng thiên tiên dường như. Tống Đại Mạt truy vấn, kia trong chúng ta ai đẹp hơn? Trong lúc nhất thời, tất cả nữ nhân đều tập trung vào Giang Thừa Thiên, mặc dù mọi người đều là nữ thần, nhưng các nàng càng muốn biết Giang Thừa Thiên đối với các nàng đánh giá. Giang Thừa Thiên lập tức cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hoa Tăng nhỏ giọng nói, nếu là trả lời không tốt, mục tỷ các nàng đoán chừng sẽ đem Giang đại ca phá hủy. Tô Doanh cùng Dừng Sở Yến nhẹ gật đầu, là Giang Thừa Thiên mặc niệm một giây đồng hồ. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, tứ sư tỷ, các ngươi đều mỗi người mỗi vẻ, không có cách nào phân ra cao thấp. Chương 1131, đến Thánh Long Cung. Chương 1131, đến Thánh Long Cung. Tống Đại Mạt liếc mắt, ngươi là dự định ai cũng không thể tội. Tiêu Hồng Sen hai mắt nhắm lại, ta lại muốn biết ai tại trong lòng ngươi là xinh đẹp nhất. Cái này Giang Thừa Thiên gãi đầu một cái, tại trên mặt mỗi nữ nhân đảo qua. Các nữ nhân lập tức khẩn trương lên. Mấy phút sau, Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, ta thực sự phân biệt không được các ngươi ai xinh đẹp nhất, dù sao trong lòng tại, các ngươi đều là xinh đẹp nhất. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Các nữ nhân cuồng mắt trợn trắng. Thẩm Ngọc Phỉ dịu dàng cười một tiếng, ta trông nom thiên là thật phân biệt không được, đại gia cũng đừng làm khó hắn. Mắt thấy Thẩm Ngọc Phỉ giúp chính mình nói chuyện, Giang Thừa Thiên lập tức khoái cảm động khóc. Về sau các nữ nhân cũng đều không tiếp tục dạy vào Giang Thừa ngày, mà là trò chuyện lên thiên. Bay mười mấy tiếng, mới rốt cục đã tới Thánh Long Cung lãnh địa. Giang Thừa Thiên mắt nhìn ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói, Thánh Long Cung tới. Ở chỗ nào? Các nữ nhân tranh thủ thời gian tiến tới bên cửa sổ, nhao nhao nhìn về phía nơi xa biển cả. Dù sao các nàng tuyệt đại đa số chỉ là nghe Giang Thừa Thiên nói lên Thánh Long Cung, các nàng còn chưa từng tới bao giờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dương quang vung vãi tại trên biển cả, biển từng tòa tiểu đảo tọa lạc tại nơi xa, diện tích khá lớn Thánh Long đảo tại vị trí trung tâm, dường như chúng tinh cùng nguyện. Theo máy bay tới gần, chúng nữ nhóm cũng đều thấy rõ trên đảo cảnh tượng, sông núi chập trùng, dòng sông nhỏ trôi, trong từng tòa phương tây phong cách phòng ốc tọa lạc tại từng tòa ở trên đảo, nhất là trong Thánh Long đảo tâm tòa cung điện kia, càng là to lớn đại khí. Cũng quá đẹp a. Thẩm Giai Nghi kích động lên tiếng. Trác Lộ Diêu cũng hưng phấn nói, không nghĩ tới trên thế giới này còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Sophia cũng cảm thán nói, coi như ở chỗ này ở cả một đời cũng sẽ không dính. Cái khác chưa từng tới bao giờ nữ nhân của Thánh Long cùng trên mặt nhóm cũng là thích thú cùng chờ mong. Không bao lâu, máy bay đáp xuống trên Thánh Long đảo sân bay, Giang Thừa Thiên bọn người đi máy bay hạ cánh. Giang lão đệ, đã lâu không gặp. Giang đại ca, ta đối với các ngươi Hoa Quốc Tết Xuân còn thật tò mò, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ qua Tết Xuân, quá tuyệt vời. Chỉ thấy một đám người cười trên đón đến, chính là thập đại thánh tước, sao trời thánh vương, Hạng Tục Sơn, lĩnh vực trưởng công giả, tịch diệt thần sứ, giận hải vương, man thú chiến cuồng, phi diệu thần nữ, hắc ám nam tước, luyện ngục tử thần cùng tử vong ma nữ. Trừ bên ngoài này, mới gia nhập Titan Chi Vương mấy người cũng đều ở đây, có thể nói Thánh Long Cung hiện tại tất cả chủ lực đều trình diện. Các huynh đệ, đã lâu không gặp. Giang Thừa Thiên cười sang sảng một tiếng, cùng đại gia từng cái ôm một cái. Tô Doanh, Hoa Tăng, Hòa Linh Tuệ cũng đều cùng đại gia chào hỏi. Giang lão đệ, vị này là? Sao trời Thánh Vương nhìn về phía rừng Sở Yến, hỏi một câu. Giang Thừa Thiên đạo, giới thiệu cho đại gia một chút, vị này là ta mới kết giao huynh đệ, gọi rừng Sở Yến. Mọi người khỏe. Rừng Sở Yến hướng đám người chắp tay. Mặc dù hắn trên mặt ngoài nhìn xem rất bình tĩnh, trong lòng nhưng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh thánh tước. Dương Sở Yến. Hạ Tục Sơn hiếu kỳ nhìn về phía Dương Sở Yến, cười nói, ngươi chính là Hoa Quốc cái này tuổi còn trẻ bước vào vũ quân cảnh, ưa thích nhà của độc lai độc vãng băng a. Hạ hội trưởng. Dương Sở Yến vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hạ Tục Sơn, chẳng lẽ ngươi cũng là Thánh Long cung thánh tước?
Không sai.
Giang Thừa Thiên tiếp lời gốc dạng, Hạ đại ca đã là Hoa Quốc vũ hiệp tiểu gì cũng sẽ giải, cũng là Thánh Long cung xếp hạng thứ hai vị thánh tước.
Thì ra là thế.
Dương Sở Yến giật mình gật đầu. Không nghĩ tới cổ quái như ngươi vậy gia hỏa đều bị Giang lão đệ trò chinh phục. Hạ Tục Sơn vỗ vỗ Dương Sở Yến bà bay, về sau ngươi liền coi Thánh Long cung là thành nhà của chính mình, chúng ta chính là huynh đệ.
Ân.
Dương Sở Yến trọng trọng gật đầu. Giang lão đệ, không có ý định giới thiệu cho chúng ta một chút những mỹ nữ này sao? Man Thu Chiến cuồng cười híp mắt hỏi một câu. Giang Thừa Thiên tranh thủ thời gian giới thiệu một chút Mục Doanh Nhu bọn người, cũng bị các nữ nhân giới thiệu một chút Sao Trời Thánh Vương bọn người. Lần này cần cho các vị thêm phiền toái. Mục Doanh Nhu chờ các nữ nhân cũng đều tự nhiên hào phóng cùng đại gia chào hỏi. Lĩnh vực trưởng không giả cười nói, các vị nữ thần có thể đến chỗ của chúng ta làm khách, kia là vinh hạnh của chúng ta. Không nên cảm thấy phiền toái chúng ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Dận Hải Vương cười phụ hòa câu. Tịch Diệt Thần Sứ chê bừa, Giang lão đệ, Thẩm tiểu thư ta ngược lại thật ra nhận biết, kia cái khác mỹ nữ Hoa Tăng Bu lại, đây đều là chị dâu. Tịch Diệt Thần Sứ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Thừa Thiên, giơ ngón tay cái lên, Giang lão đệ, ta xem như phục. Sao Trời Thánh Vương mấy người cũng đều vẻ mặt bội phục mà nhìn xem Giang Thừa Thiên, duy chỉ có Phi Diệu Thần Nữ thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem Mục Doanh Nhu bọn người, hơn nữa nàng một mực tại Mục Doanh Nhu chờ trên người các nữ nhân dò xét, tựa hồ là đang tương đối. Tử Vong Ma Nữ thì là trêu ghẹo nói, Giang đại ca, cũng may ta kịp thời từ bỏ, không phải nhiều như vậy nữ thần ta có thể không tranh nổi a. Nghe nói như thế, Mục Doanh Nhu chờ các nữ nhân đều nhìn về Tử Vong Ma Nữ. Tử Vong Ma Nữ lắc đầu liên tục, ta đối Giang đại ca thuần túy chỉ là thưởng thức, không có ý tứ gì khác. Nói, Tử Vong Ma Nữ đem Phi Diệu Thần Nữ kéo đi qua. Chân chính ưa thích Giang đại ca chính là Tháp Sa Nạp, nàng đều đã cùng Giang đại ca tỏ tình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của đại gia lại chuyển rời đến Phi Diệu trên người thần nữ, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Mục Doanh Nhu các nàng vừa rồi liền thấy Phi Diệu thần nữ, cho dù ở trận nhiều người như vậy, Phi Diệu thần nữ vẫn như cũng là trong đám người tiêu điểm, thực sự quá đẹp. Phi Diệu thần nữ hôm nay mặc quần dài trắng, với ánh nhuận trắng non dung nhan, thương đôi mắt của màu lam, tuyệt mỹ vô cùng, quả thực tựa như là phương Tây trong thần thoại nữ thần. Nhất là Sophia, nàng cảm giác chính mình cùng Phi Diệu thần nữ so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Phi Diệu thần nữ không linh tiếng nói âm vang lên, ta gọi Tháp Sa Nạp, rất hân hạnh được biết các ngươi.
Người tốt.
Mục Doanh Nhu bọn người nhóm đều gật đầu đáp lại. Sao Trời Thánh Vương cười ha hả nói, Thánh Long cung đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua đi.
Tốt.
Giang Thừa Thiên bọn người ứng tiếng. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người ngồi lên mấy chiếc xe, lái hướng cung điện. Đến cung điện sau, trước mắt nhìn xem tòa này hùng vĩ bàng bạc cung điện, Mục Doanh Nhu bọn người nhìn mà than thở, tán thưởng không thôi. Đại gia đi tới phòng ăn, chỉ thấy một chương dài mảnh trên bàn đặt vào từng bộ xinh đẹp tinh xảo bộ đồ ăn, mấy người hạ nhân đem từng đạo thức ăn tinh xảo bưng lên bàn. Giang Thừa Thiên tỉ mỉ phát hiện, những này trong thức ăn có kiểu Trung Quốc đồ ăn cũng có phương Tây đồ ăn. Sao Trời Thánh Vương, đây là ngươi sắp xếp người làm sao? Giang Thừa Thiên hiếu kỳ hỏi một câu. Sao Trời Thánh Vương lắc đầu liên tục, cũng không phải ta an bài, đây đều là Tháp Sa Nạp an bài, Tháp Sa Nạp biết được ngươi muốn tới đây ăn Tết, vô cùng vui vẻ, từ giữa trưa liền phân phó đầu bếp bắt đầu bận rộn, ta không biết rõ cơm tất niên là cái gì, liền toàn giao an bài cho Tháp Sa Nạp. Giang Thừa Thiên xung Phi Diệu thần nữ cười cười, ngươi có lòng. Phi Diệu thần nữ khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, ta cũng không làm cái gì, những này đồ ăn đều là đầu bếp làm. Chương 1132, cầu nguyện chương 1132, cầu nguyện Trác Lộ Diêu đối Linh Tuệ thấp giọng nói, vị mỹ nữ này nhìn lạnh lùng, nhưng một nói chuyện với Giang Thừa Thiên, tựa như biến thành người khác. Linh Tuệ tiến đến Trác Lộ bên thai Diêu nói, Tháp Sa Nạp tỷ tỷ đối với người nào đều là lạnh như băng, nhưng duy chỉ có đối Giang đại ca không giống, có lẽ là Tháp Sa Nạp tỷ tỷ thật rất ưa thích Giang đại ca a. Trác Lộ Diêu giật mình gật đầu. Tống Thiên Thi thì là chớp mắt to, cười hì hì nói, nhà ta tiểu sư đệ thật sự là lợi hại đâu, liền dạng này băng sơn nữ thần đều chinh phục. Giang Thừa Thiên sợ vỗ tay nói, nhà không cần câu thúc, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Đợi đến đám người sau khi ngồi xuống, mấy người hạ nhân vì mọi người rót rượu đỏ. Sao Trời Thánh Vương đối Giang Thừa Thiên đạo, Giang lão đệ, ngươi đến nói hai câu.
Được thôi.
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, hôm nay là giao thừa, tại ngày này bên trong, ta có thể cùng người yêu của ta cùng huynh đệ nhóm cùng nhau tụ tập ở đây, ta cao hứng phi thường, tương lai khiêu chiến của chúng ta không ít. Hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ cộng đồng nên đón các loại khiêu chiến, chúc đại gia chúc mừng năm mới.
Cạn ly.
Mọi người tại đây đều giơ ly rượu lên, đụng đụng chén. Sau khi uống rượu xong, mấy người hạ nhân tranh thủ thời gian vì mọi người rót thêm rượu. Phi Diệu thần nữ bỗng nhiên giơ ly rượu lên, đối Thẩm Giai Nghi nói, "Thẩm tiểu thư, lần trước tại Sùng Hải chúng ta tán gẫu chém gió, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, chén rượu này ta kính ngươi." Thẩm Giai Nghi cũng giơ ly rượu lên, mỉm cười nói, "Tháp Sa Nạp tiểu thư, về sau chúng ta chính là bằng hữu." Nói xong, hai nữ đụng đụng chén. Phi Diệu thần nữ trực tiếp đem một chén rượu cho uống cạn. Niệm đó, Man Thu Chiến cuồng vẻ mặt kinh ngạc nói, Tháp Sa Nạp, muốn hay không mạnh như vậy a? Mắt thấy Phi Diệu thần nữ uống xong một chén rượu, Thẩm Giai Nghi cũng không chút gì yếu thế, chuẩn bị uống một hơi hết. Giang Thừa Thiên vội vàng khuyên can, Giai Nghi, không cần uống đội vã như vậy. Thẩm Giai Nghi giơ tay lên nói, ngươi đừng quản. Nói xong, Thẩm Giai Nghi cũng uống xong một chén rượu. Phi rượu thần nữ trực tiếp cầm lấy một cái tỉnh rượu ấm, tiếp tục rót rượu, "Thẩm tiểu thư, ta cảm thấy một chén không đủ, còn phải lại đến một chén."
"Vậy thì tiếp tục uống."
Thẩm Gia Nghi cũng cầm lấy một cái tỉnh rượu ấm, bắt đầu cho mình rót rượu. Rất nhanh, những nữ nhân khác thì gia nhập vào tiền đến, một chén tiếp lấy một chén bắt đầu uống rượu, một màn này trực tiếp đem một bên Giang Thừa Thiên trở đại lao ra nhìn ngây người. Hoa Tăng chậc chậc miệng nói, "Chị dâu nhóm đây là tranh đấu sao?" Man Thu Chiến cuồng nuốt nước miếng, một chén này một chén uống, cũng quá manh người ta. Giang Thừa Thiên bản muốn đi ngăn cản, nhưng vẫn là từ bỏ, ngược lại các nữ nhân hiện tại cũng là người tu luyện, coi như uống lại nhiều, cũng sẽ không làm bị thương thân thể. Giang Thừa Thiên khoát tay nói, "Các huynh đệ, chúng ta cũng uống."
"Uống?"
Sao Trời Thánh Vương giơ ly rượu lên. Thời gian kế tiếp bên trong, đại gia vừa uống rượu, một bên trò chuyện thiên, vừa mới bắt đầu dừng sở yến còn có chút câu thúc, nhưng tới đằng sau, hắn cũng bung ra, cùng Sao Trời Thánh Vương bọn người đánh thành một mảnh. Trong nhà ăn bầu không khí rất là nhiệt liệt, các nữ nhân đều uống đến có chút say, trên gương mặt nhiễm lên hai xóa đỏ ửng, mấu chốt là các nữ nhân đều cố ý không có trong cơ thể hóa giải cồn, mong muốn phải say một cuộc. Giang Thừa Thiên chờ đại lao ra cũng uống say rồi, bắt đầu thiên nam địa bắc trò chuyện. Cho đến 10 giờ tối nhiều chung, bữa cơm này mới ăn xong. Ngay tại đại gia chuẩn bị đi nghỉ ngơi lúc, Giang Thừa Thiên ngăn lại nói, "Các vị, đừng vội nghỉ ngơi, còn có một cái tiết mục đâu."
"Tiết mục gì?"
Thẩm Gia Nghi hiếu kỳ hỏi một câu. Những người khác cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên cười thần bí, "Đợi chút nữa đại gia liền biết, chúng ta bây giờ đi bờ biển." Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người trước ngồi xe hướng bờ biển. Hai mươi mấy phút sau, đại gia đã tới bờ biển, dõi mắt trông về phía xa, trăng khuyết treo trên cao bầu trời, sóng biển cuộn cuộn, gió biển đều là ấm áp, đại gia cảm giác rất là thoải mái dễ chịu. Trác Lộ Diêu cảm khái nói, "Bây giờ ở trong thành thị đã không nhìn thấy nhiều như vậy tinh tinh." Thẩm Gia Nghi cũng nói, "Nơi này quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên." "Giang đại ca, đến cùng là tiết mục gì nha?"
Linh Tuệ hỏi một câu.
Giang Thừa Thiên sung Sao Trời Thánh Vương nói, "Có thể bắt đầu."
"Tốt."
Sao Trời Thánh Vương nhẹ gật đầu, cầm lấy nói với bộ đàm vài câu. Đợi mấy phút, đột nhiên, nơi xa trên biển cả truyền đến thanh âm, chỉ thấy một đạo hỏa quang tại nơi xa trên biển phóng lên tận trời, ở trên không nổ tung, chói lọi chói mắt, chiếu sáng bầu trời đêm.
"Pháo hoa!"
Tống Thiên Thi kích động hô một tiếng. "Giang đại ca, đây là ngươi chuẩn bị cho đại gia ngạc nhiên mừng rỡ sao?"
Linh Tuệ cũng hưng phấn hỏi một câu.
"Đúng vậy." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, "Trước một tuần lễ ta cùng Sao Trời Thánh Vương liên hệ một chút, nhường hắn làm chuẩn bị."
Phanh phanh.
Trên biển vang lên từng tiếng bạo tạc tiếng vang, từng đạo pháo hoa phóng lên tận trời, tại trên biển cả không nở rộ, đủ loại pháo hoa làm cho cả bầu trời đêm đều biến thành khói biển hoa.
Tống Thiên Thi đề nghị, "Bọn tỷ muội, chúng ta tới cầu nguyện a."
"Tốt." Các nữ nhân đều gật đầu bằng lòng. Ngay tại các nữ nhân chuẩn bị yên lặng cầu nguyện lúc, Tống Thiên Thi hai tay lại đặt ở bên miệng làm loa trạng, đối biển cả hô, "Một năm mới bên trong ta phải biến đổi đến mức càng xinh đẹp, còn có, ta muốn vĩnh viễn cùng với Thừa Thiên."
Mục Doanh Nu dở khóc dở cười, "Nào có ngươi dạng này cầu nguyện,
trực tiếp kêu đi ra coi như mất linh."
Tống Thiên Thi khoát tay nói, "Nguyện vọng chính là muốn lớn tiếng kêu đi ra nhà."
Linh Tuệ cũng hướng về phía biển cả la lớn, "Ta phải nhanh một chút tăng cao tu vi cùng thực lực, ta muốn bảo hộ Giang đại ca, mà không phải chỉ dựa vào Giang đại ca bảo hộ ta."
Thẩm Gia Nghi cũng la lớn, "Ta muốn để mẹ nạ công ty danh khí vang vọng cả nước, ta muốn cả một đời cùng với Giang Thừa Thiên, bạch đầu giai lão, vĩnh viễn cùng phân ly. Ta muốn dẫn dắt đỏ bụi gai trước tiếp tục tiến, bước về phía thế giới chi đỉnh. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu y thuật, để cho mình trở thành trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất."
Các nữ nhân đều mở rộng nội tâm, lớn tiếng ưng thuận tâm nguyện của chính mình, lên tiếng phá lên cười.
Giang Thừa Thiên chờ đại lao ra mặc dù không có kêu đi ra, nhưng cũng trong lòng tại ưng thuận nguyện vọng.
Mưa khói hoa kéo dài đến gần nửa giờ, mới cuối cùng kết thúc, đại gia tại bờ biển tan họp như bước, sau đó liền hồi cung điện nghỉ ngơi.
Giang Thừa Thiên tiên là vọt vào tắm, tản tán mùi rượu, sau đó ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị tu luyện. Nhưng Giang Thừa Thiên tài vừa tiến vào trạng thái nhập định, tu luyện một hồi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa.
Giang Thừa Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng, đêm hôm khuya khoắt hai tìm chính mình.
Giang Thừa Thiên trực tiếp dưới thân lật giường, đi qua mở cửa, nhìn thấy một đạo thân ảnh của thanh tú động lòng người đang đứng tại cửa ra vào.
Lộ Diêu.
Giang Thừa Thiên lập tức sững sờ.
Chắc Lộ Diêu mặc một thân màu xám bạc tơ chất váy ngủ, phát họa ra huyền chuyển dáng người đường cong, một đầu nhu thuận ôm mái tóc đen dài tản mắt ra, làm nổi bật lên kia khuôn mặt tinh xảo, trên gương mặt nhiễm lên hai xóa đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly.
Chương 1133, Chắc Lộ Diêu thổ lộ chương 1133, Chắc Lộ Diêu thổ lộ Giang Thừa Thiên vừa nói, "Lộ Diêu, có gì sự tình không?"
Chắc Lộ ánh mắt Diêu né tránh, có chút khẩn trương nói, "Ta có chút trên tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi."
Giang Thừa Thiên nhất mặt cổ quái nhìn xem nữ nhân, "Ngươi thật giống như uống say, nếu không ngươi đi nghỉ trước, ngày mai ta lại chỉ điểm ngươi."
Chắc Lộ Diêu lắc đầu liên tục, "Vấn đề này rất vội."
"Kia tốt, ngươi trước tiến đến."
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, nhường nữ nhân tiến đến, sau đó đóng cửa lại.
Nhưng ngay tại Giang Thừa Thiên xoay người sát na, Chắc Lộ Diêu trực tiếp nhào vào trong ngực của Giang Thừa Thiên, ôm chặt lấy Giang Thừa Thiên.
"Ngươi cái này..." Giang Thừa Thiên toàn thân căng cứng, tay cũng không biết nên đi cái nào thả.
Chắc Lộ Diêu có chút ngẩng đầu, lấy dũng khí nói rằng, "Giang đại ca, ta thích ngươi."
Giang Thừa Thiên cười cười, "Ta cũng rất thích ngươi a, chúng ta là bạn tốt đi."
Chắc Lộ Diêu đổi vội vàng lắc đầu, "Ta nói không phải giữa bằng hữu ưa thích, mà là giữa nam nữ ưa thích."
Nghe được lời nói của nữ nhân, trong lòng Giang Thừa Thiên hơi hồi hộp một chút, kỳ thật hắn đã sớm biết tâm ý của nữ nhân, dù sao đã từng có nhiều lần, nữ nhân hướng mình cho thấy qua tâm ý của chính mình, chỉ là hắn một mực không cách nào xác định chính mình đối với nữ nhân tình cảm, cho nên không có cho ra đáp lại.
Chắc Lộ Diêu tựa như là không thèm đếm xỉa, chậm rãi nói, "Giang đại ca, nếu như không phải ngươi xuất hiện, căn bệnh của ta bản không có khả năng được chữa khỏi, là ngươi để cho ta giành lấy cuộc sống mới, về sau ta kèm chút bị Tống Nhận phù hộ cho làm bận, là ngươi đã cứu ta cùng chắc ra, một phút này ta thật trên nữa thích ngươi, mong muốn cùng với ngươi. Lộ Diêu. Trong lòng Giang Thừa Thiên thở dài, những sự tình này đã là chuyện của rất xa xưa, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lại phản phất tại hôm qua. Ngươi nghe ta nói hết lời. Chắc Lộ Diêu cắt ngang Giang Thừa Thiên, tiếp tục nói, bởi vì ngươi là giai nghi vị hôn phu, ta xem như giai nghi khuê mật, lại há có thể đối ngươi có ý khác, cho nên ta thử rời sang ngươi. Ta vốn cho rằng dạng này ta đối tình cảm của ngươi liền sẽ phai nhạt, nào biết được ta càng như vậy, ta đối tình cảm của ngươi liền càng sâu, loại cảm giác này quả thực để cho ta sắp điên mất rồi. Nói đến đây, Chắc Lộ Diêu hốc mắt phím hồng, nước mắt đang đánh chuyển. Giang Thừa Thiên há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật Chắc Lộ Diêu tại trong lòng hắn từ lâu chiếm cứ rất vị trí trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến gọi Chắc Lộ Diêu cùng đi nơi này ăn Tết, hắn cũng là bởi vì cố kỵ Thẩm Giai Nghi cảm thụ, cho nên mới một mực không có trả lời nữ nhân tình cảm. Lộ Diêu dường như cũng nhìn ra ta đối tình cảm của ngươi, cho nên tìm ta hàn huyên một đêm, chúng ta cũng riêng phần mình mở rộng nội tâm, nói ra trong lòng chính mình lời nói. Chắc Lộ Diêu tiếp tục mở miệng, khi biết được Lộ Diêu không ngại ta cùng với ngươi lúc, trong lòng ta là vừa mừng vừa sợ. Nghe nói như thế, trong lòng Giang Thừa Thiên lập tức giật mình, thì ra Thẩm Giai Nghi đã tiếp nhận Chắc Lộ Diêu. Chắc Lộ Diêu nói rằng, nữ nhân của bên cạnh ngươi đều quá ưu tú, mà ta giống như là tầm thường nhất một cái kia, vì để cho chính mình càng tới gần ngươi một chút, trước không lâu ta nghĩ đến để ngươi dạy ta tu luyện, ta muốn để cho mình mạnh lên, về sau trên khả năng giúp đỡ ngươi bận điệu. Giang Thừa Thiên mới chợt hiểu ra, thì ra nữ nhân mong muốn bước vào con đường tu luyện là nguyên nhân này. Chắc Lộ trong mắt Diêu nước mắt cũng nhịn không được nữa, chảy xuôi xuống tới, nước nở nói, Giang đại ca, hiện tại ta cái gì đều không muốn quản, ta chỉ muốn nói cho ngươi tâm ý của ta đối với ngươi, coi như ngươi không thích ta, ta cũng biết một mực thích ngươi. Có chuyện nói rõ ràng đi, khóc cái gì nha. Giang Thừa Thiên ôn hòa cười một tiếng, đưa tay lau đi nữ người khỏe mắt nước mắt, ta cũng không nói không thích ngươi à. Chắc Lộ Diêu lập tức sững sờ, Giang đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng thích ta sao? Ta nói chính là giữa nam nữ ưa thích. Đương nhiên là a. Khi biết tâm ý của nữ nhân sau, Giang Thừa Trời cũng không tiếp tục che giấu tình cảm của mình, đưa tay ôm lấy nữ nhân. Kỳ thật mình cùng nữ nhân đã sớm nên có một kết quả, chỉ là bởi vì sự tình các loại mới có thể kéo đến bây giờ. Giang Thừa Thiên ôn nhu nói, Lộ Diêu, không nên cảm thấy chính mình không đủ ưu tú mà tự ti, trong lòng tại, vô luận là ngươi hay là Giai Nghi đều là ưu tú nhất, các ngươi đều chuyện của có được chính mình nghiệp, nào giống ta cả ngày chạy ngược chạy xuôi, không biết do tại bận rộn cái gì, cùng các ngươi so sánh, ta kém xa được không? Chờ ngày nào ta lăn lộn ngoài đời không nổi, liền phải dựa vào các ngươi nuôi ta à? Chắc Lộ Diêu nín khóc mỉm cười, trêu ghẹo nói, về sau ngươi nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi, ta nuôi dưỡng ngươi. Giang Thừa Thiên cười nói, vậy nhưng nói xong đi, về sau ta coi như ông nhà giàu, cái gì đều không đi quản, để các ngươi bên ngoài đi dốc sức làm, há không mị quá thay? Chắc Lộ Diêu sáng giọng, thì ra ngươi dứt khoát là nghĩ như vậy à? Ta nếu là đem việc này nói cho Giai Nghi cùng Mục Tỷ các nàng khẳng định lại sẽ đè xuống ngươi một trận đánh tơi bời. Giang Thừa Thiên nhẹ ho hai tiếng, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói a. Chắc Lộ Diêu bệnh lên miệng nhỏ, hừ hừ nói, vậy phải xem ngươi biểu hiện đi. Biểu hiện gì? Giang Thừa Thiên nghi hoặc hỏi câu. Chắc Lộ Diêu mị nhãn như tơ mà nhìn xem Giang Thừa Thiên, ngươi cứ nói đi. Nhìn xem Chắc Lộ Diêu nhỏ biểu lộ, trong lòng Giang Thừa Thiên lập tức một hồi lửa nóng, hắn trực tiếp bế nữ nhân lên, hướng kia cái giường lớn đi tới. Chắc Lộ Diêu lập tức giật mình, tiểu hô, Giang đại ca, ngươi làm gì nha? Giang Thừa Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Lộ Diêu, ngươi không phải nói muốn nhìn ta biểu hiện sao? Vậy ta hiện tại liền chuẩn bị biểu hiện tốt một chút. Chắc Lộ Diêu hết sức vui mừng, nào có ngươi dạng này, tranh thủ thời gian thả ta xuống rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, trong nhà ăn, tất cả mọi người ngồi cạnh bàn ăn, trò chuyện, Giang Thừa Thiên hòa Chắc Lộ Diêu một trước một sau đi tới. Tối hôm qua dày vò trên một đêm, dù cho Chắc Lộ Diêu hiện tại đã là người tu luyện, cũng có chút gánh không được. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, ngầm hiểu ý nở nụ cười. Man Du Chiến cuồng cười tủm tỉm nói, Giang lão đệ, ngươi tối hôm qua làm gì? Hoa Tăng lắc đầu nói, Giang đại ca, ngươi cần phải kiểm chế một chút ta, nếu là làm hư thân thể có thể sẽ không tốt. Ngậm miệng. Giang Thừa Thiên trừng mắt nhìn hai người này, nghiêm túc nói, tối hôm qua Lộ Diêu có trên tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo ta, cho nên ta chỉ điểm nàng một đêm. Hoa Tăng cùng Man Thú Chiến cùng bọn người cuồng mắt trợn trắng, căn bản cũng không tin. Rất nhanh, Chắc Lộ Diêu trực tiếp bị Thẩm Giai Nghi chờ các nữ nhân kéo tới. Linh Tuệ rất là kích động nói, cầm xuống. Tống Tiên Thi cười nói, không phải rõ ràng đi. Mục Doanh Nhu gật đầu nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ chờ mấy ngày lại ra tay, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem sự tình làm. Nghe đến mọi người ngươi một lời ta một câu, Chắc Lộ Diêu lập tức mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không dám gặp người. Thẩm Giai Nghi than nhẹ một tiếng, cầm Chắc Lộ tay của Diêu, về sau chúng ta liền là chân chính tỉ muội. Chắc Lộ Diêu hé miệng nói, Giai Nghi Thẩm Giai Nghi ôn hòa cười một tiếng, cái này không phải chúng ta đã nói xong sao? Chắc Lộ Diêu nhẹ gật đầu, nếu chuyện đã xảy ra, nàng cũng sẽ không lại đi giải thích cái gì. Sao trời Thánh Vương nói, chờ đợi sẽ ăn điểm tâm xong sau, chúng ta mang các ngươi thăm một chút chúng ta nơi này. Hôm qua ta liền phát hiện, nơi này có thể đẹp, ta có thể phải thật tốt thăm một chút. Các nữ nhân đều rất vui vẻ. Ăn điểm tâm xong sau, Giang Thừa Thiên bọn người ở tại Thánh Long cung bốn phía tham quan du lãm một chút. Tới xuống buổi trưa, tất cả mọi người đi tới bờ biển, các nữ nhân đều nằm tại bãi cát trên ghế, mang theo kính râm, trò chuyện. Giang Thừa Thiên chờ đại lao ra thì là mặc quần bãi biển, ở trên biển lướt sóng. Lâm lão đệ, nghe Giang lão đệ nói ngươi thực lực không tệ, chúng ta đến luận bàn một phen như thế nào? Lúc này, man thú chiến cùng sông rừng Sở Yến nói câu: "Sở Yến huynh, đừng sợ." Hoa Tăng bắt đầu ồn ào. Giang Thừa Thiên mấy người cũng đều đi tới. Chương 1134, luận bàn một chút chương 1134, luận bàn một chút rừng Sở Yến lắc đầu: "Chiến cùng, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hôm qua hắn liền đem thực lực của tất cả mọi người phân tích một lần. "Ngươi là xem thường ta." Man thú chiến cùng lập tức không làm: "Hôm nay ta còn càng muốn đánh với ngươi một trận." Giang Thừa Thiên cười nói: "Lâm huynh, ngươi nếu là muốn lấy được đại gia tán thành, vẫn là đến hiện ra thực lực của gia bản thân mới được." "Tốt a." Dương Sở Yến nhẹ gật đầu. Giang Thừa Thiên bọn người nhao nhao lui lại, chuẩn bị xem náo nhiệt. Man thú chiến cuồng hướng về phía Dương Sở Yến ngoắc ngón tay: "Cũng đừng nói ta ước hiếp ngươi, ta để ngươi xuất thủ trước." Dương Sở Yến nói: "Ta nếu là xuất thủ trước, ngươi có thể sẽ bại càng nhanh. Tiểu tử ngươi thật sự là muốn ăn đòn." Man thú chiến cuồng bị tức tới, hắn toàn thân rung động, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc chùm sáng màu đỏ trực tiếp từ trên người hắn phóng lên tận trời, chân đạp sóng biển, phóng tới Dương Sở Yến. Dương Sở Yến cũng toàn thân rung động, trên thân vọt lên một đạo chùm sáng màu đen. Man thú chiến cuồng vung lên một chảo, một cái màu đỏ thấm cự chảo xé rách trường không, chụp vào Dương Sở lồng ngực của Yến. Dương Sở Yến lại không chút hoang mang, một trường nên kích mà lên, một cái mặc bàn tay lớn màu đen ngưng tụ thành hình, chụp về phía man thú chiến cuồng vung ra một chảo. Oeng! Trường chảo va chạm, bộc phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang, từng đạo sóng biển phóng lên tận trời, tại dương quang chiếu rọi xuống tản ra sáng chói hào quang của chói mắt. Dương Sở Yến bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, man thú chiến cuồng thì là trực tiếp bị đánh bay hơn 20m mới giữ vững thân thể. Hắn hoạt động một chút tay chân, cười ha hả nói: "Có chút ý tứ đi, chúng ta tiếp tục." Man thú chiến thân hình cuồng khẽ động, hướng Dương Sở Yến chạy như điên. Dương Sở Yến toàn thân rung động, hư không chi lực trong nháy mắt mở ra, lăng không đánh ra một trường. Gia hỏa này cách xa như vậy xuất trường, có thể lớn bao nhiêu uy lực? Tịch Diệt thần sứ hỏi một câu. Sao trời Thánh Vương mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Thừa Thiên cười cười: "Lâm Minh có một loại năng lực của cổ quái, các ngươi kiến thức sau liền biết." Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu lúc, chỉ thấy man thú chiến cuồng trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái hư không hắc động, một cái mặc bàn tay lớn màu đen trực tiếp từ trong hư không hắc động đánh ra, ép hướng man thú chiến cuồng. Man thú chiến cuồng trong lòng run lên, trên cảm giác được không gặp nguy hiểm đánh tới, cấp tốc nên kích mà lên. Phanh! Quyền trường va chạm, bộc phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang, man thú chiến cuồng mặc dù miễn cưỡng gánh vác một trường này, nhưng dưới chân biển cả lại trực tiếp nứt ra. Trong tâm hắn giật mình, cấp tốc nhanh chóng thối lui mà ra, bàn tay lớn màu đen trùng điệp đập vào phía trên biển cả, trực tiếp đem biển cả cho đánh ra một bàn tay của cái cự đại ấn. Đang lúc này, Dương Sở Yến cách xa nhau vài trăm mét, hai tay đồng thời nâng lên, một trường tiếp lấy một trường, chỉ thấy man thú chiến cuồng bốn phía xuất hiện nguyên một đám hư không hắc động, từng cái bàn tay lớn màu đen liên tiếp từ trong hư không hắc động đánh ra, chụp về phía man thú chiến cuồng. "Niệm đó, đây là cái quỷ gì?" Man thú chiến cuồng kinh hô một tiếng, chỉ có thể vung lên hai tay, đánh ra từng nhát trọng quyền, vung ra từng cái bước sói. Ầm ầm, rung khắp bầu trời biển cả tiếng va đập cùng tiếng nổ liên tục không ngừng, nguyên một đám năng lượng quang đoàn ở trên không nổ tung, rung động lòng người. Man thú chiến cuồng hoàn toàn bị vây ở nơi đó, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Nơi xa quan chiến sao trời Thánh Vương bọn người kinh ngạc không thôi. Sao trời Thánh Vương híp mắt nói: "Gia hỏa này vậy mà nắm trong tay hư không chi lực, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, thú vị." Hạng Thục Sơn nói: "Hắn loại năng lực này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu là thật tốt khai phát một chút lời nói, sẽ phi thường khủng bố." Tịch Diệt thần sứ cười ha ha nói: "Lũ sói con đoán chừng thật không phải là đối thủ của Tống lão đệ." Man thú chiến cuồng liên tiếp gánh vác mấy chục trưởng về sau, đột nhiên sau lưng hắn hiện ra một cái hư không hắc động, một cái bàn tay lớn màu đen lặng yên không một tiếng động chụp về phía hắn. Man thú chiến cuồng đã tới không kịp phản kích cùng né tránh, chỉ có thể ngưng tụ lại năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản. Phanh! Man thú chiến cuồng bị một trường này đánh bay ra ngoài, ở trên biển lăn vài vòng mới giữ vững thân thể. Ha ha! Thấy cảnh này, sao trời Thánh Vương bọn người anh nở nụ cười. Man thú chiến cuồng bỏ lên, khó chịu nói: "Các ngươi cười cái giám à, ta chỉ là không cẩn thận mới chịu một trường được không?" Ngay tại man thú chiến cuồng nói chuyện thời điểm, Dừng Sở thân hình yến khẽ động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chủ động phóng tới man thú chiến cuồng. "Ta không phải đánh bại ngươi không thể." Man thú chiến chấn động mãnh liệt giống một tiếng, trong cơ thể đem năng lượng liên tục không ngừng điều động, vung tay lên, một đầu khổng lồ màu đỏ thấp ma lang huyễn trên như là không đứng bước mà lên, hướng Dừng Sở Yến chạy như điên. Dừng Sở Yến cũng đem nội lực điều động, vung tay lên, một đầu to lớn hơn màu đen kỳ lân huyễn tượng đứng bước mà lên, chân đạp hư không, vọt tới ma lang. "Phanh!" Không gian kịch liệt chấn động, dập dờn ra từng cơn sóng gợn, hùng hồn mênh mông năng lượng cùng sáng chói hào quang của chói mắt đan vào với nhau, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Lần này nổ lớn phía dưới, man thú chiến cuồng lại lần nữa bị tạc bay ra ngoài, Dương Sở Yến thì là bị chấn động đến lại lần nữa lui về phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh hai người lần nữa giữ vững thân thể, phóng tới đối phương, ở trên biển triển khai một trận kịch chiến. Nơi xa trên bãi cát, Mục Doanh Nu mắt nhìn nơi xa biển cả, buồn cười nói: "Những nam nhân này thật đúng là tinh lực tràn đầy a, rõ ràng là tại nghỉ phép, vẫn còn đánh nhau." Tiêu Hồng Sen khoát tay áo, đề nghị bọn tỉ muội: "Nếu không chúng ta đêm nay ở chỗ này đồ nướng, chuyện của đồ nướng liền giao cho nam nhân tốt, chúng ta chỉ cần phụ trách ăn. Nhất là Giang Thừa Thiên Na Hồn tiểu tử, hắn nhất định phải làm tốt phục vụ." Các nữ nhân đều đồng ý đề nghị của Tiêu Hồng Liên, đồng thời trực tiếp đem Giang Thừa Thiên bọn người cho an bài. Mười mấy phút sau, theo một trận nổ lớn, man thú chiến cuồng lần nữa bị tạc bay ra ngoài, Dương Sở Yến cũng bị đánh bay mười mấy mét có hơn, liền giữ vững thân thể. "Chiến cuồng, ngươi còn muốn đánh sao?" Dương Sở Yến hỏi một câu. "Không đánh, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi." Man thú chiến cuồng khoát tay áo. đã nhường. Dừng Sở Yến chắp tay. Man Thú Chiến Cuồng cứng cổ nói, ngươi chớ đắc ý, chờ thực lực của ta tăng lên, chúng ta tái chiến.
Phục hồi.
Dừng Sở Yến trở về câu, lên tiếng nói, ở đây trong tất cả huynh đệ, có thể đánh bại ta chỉ có Giang đại ca, Sao Trời Thánh Vương, Hạng đại ca, lĩnh vực trưởng khống giả, Tịch Diệt Thần Sứ cùng Titan Chi Vương, có thể đánh với ta một trận chỉ có Giận Hải Vương, Dã Man Chi Vương hòa Cự Thạch Thánh Vệ, những người khác không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, Hoa Tăng, Hắc Ám Nam Tước, Luyện Ngục Tử Thần, Khô Lâu Pháp Sư, cùng Xích Viêm Thí Thần đám người nhất thời không làm. Tiểu tử này thật là phách lối a. Các huynh đệ, trên cùng một chỗ chơi hắn. Hoa Tăng đám người nhất thời ồn ào, đồng thời khí thế toàn bộ triển khai, phóng tới Dừng Sở Yến. Mắt thấy nhiều người như vậy hướng chính mình mà tới, Dừng Sở Yến cũng bị giật nảy mình, hắn vung tay lên, một cây khắc rõ kỳ lân đổ văn xà mâu thương từ trên tay hắn trong nhẫn chứa vật gào thét mà ra, bị hắn trộn vào trong tay. Giang Thừa trước Thiên Chi liền phát hiện Dừng Sở Yến có nhận chữ vật, điều này cũng làm cho hắn đối Dừng Sở Yến thân thế bối cảnh càng hiếu kỳ. Vậy ta liền cùng các ngươi một trận chiến. Dừng Sở Yến cao giọng nói câu, cầm trong tay kỳ lân thần thương, trên vọt lên đi. Trận này luận bàn trực tiếp theo ban ngày tiến hành đến trạng vạng tối mới kết thúc, đại gia đã là mồ hôi đầm địa. Thống quái, Tống lao đệ, ta xem như phục, về sau chúng ta so tài nữa. Đại gia cũng đều công nhận Dừng Sở thực lực của Yến, cũng tiếp nạp Dừng Sở Yến. Sao Trời Thánh Vương đối Giang Thừa Thiên đạo, Giang lao đệ, ngươi từ nơi nào tìm đến người này, chẳng những thực lực không tệ, đầu óc cũng rất dễ sử dụng. Giang Thừa Thiên cười nói, dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết Lâm Minh, ta cũng cảm thấy Lâm Minh đầu óc tốt làm, cho nên nghĩ đến nhường hắn gánh mặc chúng ta Thánh Long Cung quân sư, vì mọi người bày mưu tính kế. Chủ ý này không tệ. Sao Trời Thánh Vương nhẹ gật đầu. Các ngươi đừng đánh nữa, nhanh đi quân đồ, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này lộ thiên đồ nướng. Tử Vong Ma Nữ hướng về phía Giang Thừa Thiên bọn người hô một tiếng. Hoa Tăng cười ha ha, cái này có thể có. Giang Thừa Thiên tắc là hướng về phía Đại Gia hô, các minh đệ, làm việc. Tốt. Tất cả mọi người ứng tiếng, đi theo Giang Thừa Thiên đi quân đồ. Chương 1135, Thánh Long Cung kế hoạch chương 1135, Thánh Long Cung kế hoạch rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, mọi người tại ở trên đảo thật tốt thả lỏng một chút. Giang Thừa Trời cũng thừa dịp thời gian này, thật tốt bồi bạn một chút các nữ nhân. Cái này trên sáng sớm, tại ăn sáng xong sau, Thẩm Giai Nghi chờ các nữ nhân liền chuẩn bị rời đi. Năm mới đã qua kết thúc, tất cả mọi người muốn lần nữa đường ai nấy đi. Sao Trời Thánh Vương nhìn về phía Thẩm Giai Nghi bọn người, các vị, nhanh như vậy muốn đi sao? Tịch Diệt Thần Sứ cũng nói, đúng vậy a, cũng không cần như vậy vội vã đi thôi. Tử Vong Ma Nữ lôi kéo thẩm tay của Giai Nghi, không ngừng nói, Thẩm tỷ tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Thẩm Giai Nghi bất đắc dĩ nói, ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm, có thể trong công ty còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta xử lý, nhất định phải chạy trở về. Tiêu Hồng Sen cũng nói, Đỏ Bùi Gai cũng không ít sự tình chờ lấy ta xử lý, về sau có thời gian chúng ta lại tụ họp. Tống Thiên Thi cũng lôi kéo Tử Vong tay của ma nữ, về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Mục Doanh Nu nhìn về phía Phi Diệu Thần Nữ, Tháp Sa Nạp, này 10 ngày bên trong làm phiền các ngươi. Phi Diệu Thần Nữ lắc đầu, ta cũng thật lâu không có vui vẻ như vậy qua, về sau nơi này chính là nhà của các ngươi có thể tùy thời tới. Mục Doanh Nu bọn người nhóm đều nhẹ gật đầu. Đang cùng Phi Diệu Thần Nữ ở chung sau, các nàng phát hiện Phi Diệu Thần Nữ ngoài chính là lạnh bên trong nóng loại hình, kỳ thật người rất không tệ. Hạng Thục Sơn phủi tay, thiên hạ không có tiệc không tan, về sau chúng ta lại tụ họp, đi đưa tiễn đệ muội bọn hắn. Giang Thừa Thiên bọn người rời đi cung điện, trước ngồi xe hướng sân bay. Tới sân bay sau, Thẩm Giai Nghi nhìn về phía Giang Thừa Thiên, ngươi không theo chúng ta trở về sao? Chắc Lộ Diêu bọn người nhóm cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên đạo, ta dự định giúp Sao Trời Thánh Vương bọn hắn xử lý một chút chuyện của Thánh Long Cung, chờ chuyện xử lý xong ta lại trở về. Nói thế nào hắn cũng là Thánh Long Cung thánh đế, cũng không thể thật chuyện gì đều mặc kệ. Tốt a. Thẩm Giai Nghi nhẹ gật đầu. Giang Thừa Thiên đạo, có chuyện gì nhớ kỹ liên lạc với ta, không cần một người dáng chống đỡ. Ân. Thẩm Giai Nghi dịu dàng cười một tiếng, giúp Giang Thừa Thiên làm sửa lại một chút cổ áo, ta chờ ngươi trở lại. Tốt. Giang Thừa Thiên gật đầu cười. Về sau đại gia lại hàn huyên một hồi, liền lần lượt ngồi lên chuyên cơ, bay khỏi Thánh Long đảo. Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến thì là lưu lại. Thẳng đến từng cái máy bay biến mất tại trong tầm mắt, Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi. Các minh đệ, chúng ta muốn bắt đầu bận biểu chuyện chính. Man Thú Chiến cùng treo kẹo nói, ngươi cái này bàn tay vung tủ vậy mà biết xử lý chuyện của Thánh Long Cung. Giang Thừa Thiên khinh bỉ nhìn con hàng này, đi, chúng ta đi trước cung điện. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người cách mở máy trận, ngồi xe đi tới cung điện, đại gia nhao nhao ngồi xuống. Giang Thừa Thiên vẫn nói, hiện tại Hắc Ám thế giới tình huống như thế nào? Sao Trời Thánh Vương nói, Hắc Ám thế giới phân tranh không ngừng, liền tại chúng ta ăn tết đoạn thời gian kia, đều có không ít tổ chức bạo phát chiến đấu, nhưng cũng may những này phân tranh đều là phạm vi nhỏ, cũng là không có ảnh hưởng toàn bộ Hắc Ám thế giới. Hạng Thục Sơn cau mày nói, bất quá nếu là tiếp tục nữa lời nói, sẽ có càng nhiều tổ chức liên lụy vào bên trong phân tranh. Giang Thừa Thiên híp mắt nói, đây là Vĩnh Trú Giáo Đình, Vạn Trọng Thần Điện cùng Cửu U Tà Cung muốn nhìn nhất đến tình huống, đợi đến Hắc Ám thế giới loạn thành một bầy sau, bọn hắn lại ra mặt chủ trì đại cục, chẳng những có thể thắng được hy vọng, còn có thể thu phục không ít tổ chức. Nhất định phải ổn định Hắc Ám thế giới thế cục. Dương Sở Yến bỗng nhiên nói câu. Trong khoảng thời gian này, Giang Thừa Thiên bọn người đem Hắc Ám thế giới hiện tại vấn đề nói cho Dương Sở Yến, đồng thời Dương Sở Yến đối Thánh Long Cung làm toàn phương bị hiểu rõ. Giang Thừa Thiên nhìn về phía Dương Sở Yến, nói tiếp. Dương Sở Yến nhẹ gật đầu, bây giờ chúng ta Thánh Long Cung yếu tại kia ba tổ chức lớn, vậy thì nhất định phải đến thừa dịp hiện tại kiến lập chúng ta hy vọng, thu phục càng nhiều tổ chức, tích lũy sức mạnh của chúng ta. Không sai. Giang Thừa Thiên khen ngợi mà liếc nhìn Dương Sở Yến, đối sao trời Thánh Vương bọn người nói, thời gian kế tiếp bên trong, đại gia có thể muốn vất vả một chút, nhất định phải cố gắng hết sức, hóa giải những cái kia phân tranh, thành lập chúng ta hy vọng. Minh Bạch. Sao trời Thánh Vương bọn người nhẹ gật đầu. Hiện tại cái này ba tổ chức lớn có động tĩnh gì? Giang Thừa Thiên lại hỏi câu. Lĩnh vực trưởng không giả nói, cái này ba tổ chức lớn gần nhất rất sinh động, bọn hắn khắp nơi lôi kéo cùng thu phục hắc ám thế giới các tổ chức lớn, phàm là không nguyện ý thần phục người, bọn hắn liền đem nó diệt sát. Dương Sở Yến cười lạnh một tiếng, bọn hắn dựa vào thủ đoạn cường ngạnh thu phục một chút tổ chức, đằng sau khẳng định sẽ bộc phát mâu thuẫn, mà chúng ta lấy ôn hòa thái độ đi lôi kéo cùng thu phục những cái kia tổ chức, biểu đạt ra thiện ý, một khi chúng ta cùng ba tổ chức lớn hoàn toàn tuyên chiến, những cái kia đã từng đầu nhập vào tổ chức của bọn hắn cũng biết hướng chúng ta phản chiến, bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Hoa Tăng cười ha ha, Sở Yến huynh, chuyện của động não ta quả nhiên so ra kém ngươi. Tô Doanh bĩu môi nói thật giống như luận võ lực ngươi có thể so ra mà vượt Lâm huynh như thế. Ngươi đừng nói chuyện. Hoa Tăng hít sâu một hơi. Giang Thừa Thiên đạo, các minh đệ, mặc dù chúng ta cùng ba tổ chức lớn còn chưa chính thức tuyên chiến, nhưng chúng ta cùng ba tổ chức lớn chiến đấu đã khai hỏa, cho nên kế tiếp đại gia tại xử lý chuyện thời điểm, lấy cam đoan sự an toàn của chính mình là bên trên. Là. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Hắc ám đại hội trường nào thì bắt đầu? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Sao trời Thánh Vương trả lời, còn không có xác định được, bất quá hẳn là cũng nhanh hơn. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Hắc ám đại hội hẳn là chúng ta cùng ba tổ chức lớn một lần chính thức va chạm, đến lúc đó hắc ám thế giới các tổ chức lớn đều sẽ phái đại biểu tham gia, chúng ta nhất định phải tại hắc ám trên đại hội kết giao cùng lôi kéo càng nhiều tổ chức, chúng ta phải hướng thế giới tuyên cáo, chúng ta Thánh Long cung tương lai vẫn như cũ là hắc ám đệ nhất thế giới. Ân. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu. Kế tiếp một tuần lễ bên trong, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, là xử lý hắc ám chuyện của thế giới mà hối hả ngược xuôi. Xuân Hải, hẹn nạ công ty chủ tịch bạn công thất, Thẩm Gia Nghi đang tại xử lý chuyện của công ty. Thùng thùng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Mời đến. Thẩm Giai Nghi ứng tiếng. Giai Nghi, xảy ra chuyện, ra chuyện lớn. Nô Diễm, Trương Côn Hòa bạn bảo đống đội vã chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Giai Nghi nghi hoặc hỏi câu. Nhìn thấy Nô Diễm trên mặt ba người vẻ mặt lo lắng lúc, nàng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao ba người đi theo hẹn nạ công ty một chút vấn đề nhỏ, bọn hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, đã tìm tới chính mình, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề lớn. Nô Diễm hít sâu một hơi. Giai Nghi, vừa rồi Hoa Đông thị trưởng các người phụ trách gọi điện thoại tới, chúng ta tại Hoa Đông các lớn điểm công ty cùng nhà máy trong cùng một lúc bị công kích. Ta phụ trách Hoa Nam thị trường cũng bị công kích. Trương Côn Hòa bạn bảo đống hai người cũng đều nhao nhao mở miệng. Bây giờ mẹ nạ công ty đã không sai biệt lắm khai thác toàn bộ Đông Bộ thị trường, mà Ngô Diễm, Trương Côn Hòa bạn bảo đống xem như nguyên lão, một người phụ trách một cái bản khối, về phần Hoa Trung thị trường là từ công ty mấy cái cao tầng phụ trách. Chương 1136, mẹ nạ công ty lần nữa bị đánh ép. Chương 1136, mẹ nạ công ty lần nữa bị đánh ép. Nghe nói như thế, Thẩm Giai Nghi sắc mặt của lập tức lại biến, vì sao lại bị công kích, cha rõ ràng không có, là ai tại công kích hẹn nạ công ty. Nô Diễm nói, chuyện xảy ra khẩn cấp, còn không có cha rõ ràng. Trương Côn trầm giọng nói, đối phương có thể đồng thời đối với chúng ta toàn bộ Đông Bộ thị trường phát động công kích, giải thích do đối phương năng lượng không nhỏ. Chẳng lẽ lại là Âu Dương gia, Tiêu gia cùng Từ gia sau lưng tại dở trò quỷ. Vạn Bảo Đống nói câu, cái này tam đại gia tộc không phải đã bị hủy diệt sao, bọn hắn đâu còn có cái này năng lượng đụng đến bọn ta. Không loại trừ bọn hắn mời người đối trả cho chúng ta. Thẩm Giai Nghi trở về câu, vô luận như thế nào, muốn tra rõ ràng đến cùng là ai tại đối trả cho chúng ta, hiện tại chúng ta hẹn nạ công ty phát triển tình thế quá mạnh, đoán chừng có không ít người để mắt tới chúng ta. Nô Diễm nói, ta đã sắp xếp người đi điều tra. Tốt. Thẩm Giai Nghi nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta cần phải làm là ổn định thế cục, ngàn bạn không thể loạn lên. Ngay tại Thẩm Giai Nghi lúc nói chuyện, Nô Diễm tay của ba người cơ liên tiếp văng lên. Thẩm Giai Nghi cũng nhận được mấy cái điện thoại. Thằng đến tiếp điện thoại xong, Nô Diễm tao mày nói, Giai Nghi, không chỉ có là chúng ta hẹn nạ công ty, thậm chí liên hợp tác với chúng ta những cái kia công ty cũng đều bị công kích. Trương Côn nói, cũng may những cái kia hợp tác với chúng ta công ty đối với chúng ta vẫn là rất tín nhiệm, cũng không có tranh cãi muốn cùng chúng ta giải trừ hợp tác. Vạn Bảo Đống thở dài nói, chúng ta cũng phải mau chóng giải quyết vấn đề mới được, một khi những cái kia hợp tác với chúng ta công ty cảm thấy không thích hợp, khẳng định chọn giải trừ hợp tác. Thẩm Giai Nghi trầm tư một lát, các ngươi tranh thủ thời gian liên hệ Sùng Hải cùng các thành thị cùng chúng ta gia tộc của Giao Hảo hỗ trợ, ta đến liên hệ cái khác tỉnh thị cùng chúng ta gia tộc của Giao Hảo hỗ trợ. Tốt. Nô Diễm, Trương Côn Hòa Vạn Bảo Đống tranh thủ thời gian bắt đầu gọi điện thoại. Thẩm Giai Nghi cũng cầm điện thoại di động lên đánh ra nguyên một đám điện thoại. Làm đại gia khi biết mẹ nạ công ty tao ngộ nguy cơ sau, đều bằng lòng ra tay giúp đỡ. Sau khi gọi điện thoại xong, Thẩm Giai Nghi nói, chúng ta chậm đợi chuyện phát triển, nhìn một chút đối phương còn có nào thủ đoạn, chúng ta lại từng cái ứng đối. Tốt. Nô Diễm, Trương Côn Hòa Vạn Bảo Đống ba người gật đầu ứng tiếng. Một bên khác, Tiên Kinh, cây lúa gia trang vườn. Cây lúa gia gia chủ cây lúa có 102 cùng Nhạc gia gia chủ Nhạc Sông ngồi đang thủ vị trí, hai đại gia tộc dòng chính đều tại, hai bên thì là đang ngồi Âu Dương gia gia chủ, Tiểu gia gia chủ, Từ gia gia chủ, cùng mặt khác 15 nhà của đại gia tộc chủ. Trước không lâu bọn hắn đã bắt đầu hành động, đối hệ nạ công ty bắt đầu toàn phương vị chèn ép. Cây lúa có 102 cười híp mắt nhìn về phía đám người, "Chư vị, các ngươi nói hệ nạ công ty có thể chi chống bao lâu?" Một ngôi nhà chủ cười ha hả nói, "Chúng ta 20 cái gia tộc đồng thời ra tay, hệ nạ công ty căn bản liền đêm nay đều không chịu nổi." Một cái khác gia chủ khoát tay áo, "Dù nói thế nào, hệ nạ công ty bối cảnh cùng năng lượng cũng không nhỏ, bọn hắn nhất định sẽ phấn khởi phản kháng, ta đoán bọn hắn có thể kiên trì một ngày a.
Ta đoán 3 ngày.
Nếu không chúng ta lấy chút tặng thưởng đi ra.
Chỉ cần ai đoán đúng, ta Vương gia bằng lòng thanh toán 1 tỷ.
Vậy ta liền lấy ra một cái video game công ty ra đi a.
Những nhà khác chủ cũng đều nhao nhao bắt đầu suy đoán, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Theo bọn hắn cái này hoàn toàn chính là một trận nghiền ép chiến đấu, hệ nạ công ty căn bản không có khả năng gánh vác được bọn hắn liên thủ chèn ép.
Lúc này, Tây Lúa có 102 nhận được một chiếc điện thoại. Hắn cười khẽ một tiếng, "Các vị, hệ nạ công ty đã liên hệ đồng bộ các đại gia tộc hỗ trợ, bắt đầu phản kháng, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?"
Tiếp tục gia tăng chèn ép cường độ.
Dám giúp hệ nạ gia tộc của công ty, liền trực tiếp diệt.
Đợi đến diệt những gia tộc này, những gia tộc kia sản nghiệp chính là chúng ta.
Đang ngồi nhà của các đại gia tộc chủ đều nhao nhao lên tiếng.
Tây Lúa có 102 nhẹ gật đầu, "Vậy các vị hãy hành động a." Ai dám cùng chúng ta chống lại, cái kia chính là tự chịu diệt vong.
Là
tất cả gia chủ cùng kêu lên đáp lại.
Ngày này, một trận không có khói lửa chiến đấu vang dội, mặc dù người bình thường không có có ảnh hưởng gì, nhưng thượng lưu xã hội cùng giới mậu dịch lại đã dẫn phát một trận động đất.
Sáng sớm ngày thứ hai,
Xuân Hải, Hoè Nạ công ty chủ tịch bạn công thất,
Thẩm Gia Nghi, Nô Diễm, Trương Quân Hòa bạn bảo đống ngồi trên ghế sofa.
Bốn người một đêm không ngủ, không ngừng có điện thoại gọi tới, bọn hắn cũng thỉnh thoảng sẽ đánh ra điện thoại, nhưng theo tối hôm qua tới hiện tại bọn hắn đã nhận được không ít tin tức xấu, để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt.
Nô Diễm nhìn xem đang tại xử lý chuyện Thẩm Gia Nghi, "Gia Nghi, nếu không ngươi đi nghỉ trước một chút."
"Không có việc gì."
Thẩm Gia Nghi lắc đầu, "Các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút à, chuyện của công ty giao cho ta xử lý liền tốt." Nàng hiện tại là người tu luyện, coi như vài đêm không ngủ, thân thể cũng có thể gánh vác được, nhưng Nô Diễm tỏa nhà ba người chỉ là người bình thường.
Trương Côn khoát tay áo, "Gia Nghi, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta."
Thẩm Gia Nghi thở dài nói, "Theo các ngươi gia nhập Hẹn Nạ công ty đến nay, một mực hối hả ngược xuôi, vất vả các ngươi."
Nô Diễm ôn hòa cười một tiếng, "Gia Nghi, từ khi gia nhập Hẹn Nạ công ty, năng lực của chúng ta được tăng lên cùng hiện ra, vất vả một chút không tính là cái gì."
Trương Côn cười nói, "Đúng vậy à, liền coi như chúng ta cực khổ nữa, cũng không có ngươi vất vả à, ngươi là Hẹn Nạ công ty trưởng đã giả, các hạng quyết sách đều cần ngươi tới quay tấm, một khi phạm sai lầm liền sẽ ảnh hưởng đại cục."
Vạn Bảo Đồng ước mơ nói, "Chỉ cần Hẹn Nạ công ty có thể trở thành hoa quốc thứ nhất nhãn hiệu, cho dù là vất vả cũng đáng."
Ngay tại bốn người nói chuyện trời đất thời điểm, tay của bọn hắn cơ lại văng lên.
Tiếp điện thoại xong sau, sắc mặt bốn người đều trầm xuống.
Nô Diễm nói, "Gia Nghi, tình huống đối với chúng ta càng phát ra bất lợi, vừa rồi không ít gia chủ gọi điện thoại tới, gia tộc của bọn hắn đều bị chèn ép, thậm chí có không ít gia tộc sắp không chịu nổi."
Sắc mặt Trương Côn ngưng trọng nói, "Không ít gia tộc đều đã rút lui, bọn hắn nói chúng ta đắc tội tồn tại hết sức khủng bố, thậm chí trước so với Âu Dương gia tộc, Hiểu gia cùng Từ gia đều còn đáng sợ hơn, làm không cẩn thận gia tộc của bọn hắn đều sẽ bị tiêu diệt. Không ít hợp tác đồng bạn cũng đều nói gánh không được, nếu là cái này nguy cơ lại không giải trừ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng chúng ta giải trừ hợp tác."
Vạn Bảo Đống cũng tiếp câu.
Thẩm Gia Nghi siết chặt nắm đấm, đến cùng là ai tại đối trả cho chúng ta?
Đang lúc này, tay của Ngô Diễm Cơ lần nữa băng lên, tại tiếp điện thoại xong sau, sắc mặt của nàng lập tức trợn nhìn mấy phần.
"Thế nào?"
Thẩm Gia Nghi vội vàng hỏi lại.
Trương Quân Hòa Vạn Bảo Đống cũng nhìn về phía Ngô Diễm.
Ngô Diễm hít sâu một hơi, đã tra rõ ràng, đối phó chúng ta là lấy Liên Kinh Thế gia vọng tộc Tây Lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia cầm đầu 20 cái gia tộc, lúc trước bị Giang Tiên Sinh hủy diệt Âu Dương gia, Tiểu gia cùng Từ gia cũng tại bên trong.
"Cái gì?
Liên Thế gia vọng tộc Tây Lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia cũng tại bên trong?"
Trương Quân Hòa Vạn Bảo Đống sắc mặt của hai người đã biến, kinh ngạc tốt lên.
Nếu như chỉ là Yên Kinh nhất lưu gia tộc đang chen ép bọn hắn, vậy bọn hắn còn có thể đấu một trận, nhưng Liên Thế gia vọng tộc Tây Lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia cũng tham dự, Thế gia vọng tộc là chân chính quái vật khổng lồ. Phàm là đắc tội gia tộc của bọn hắn hoặc xí nghiệp, không có một cái nào có thể có kết cục tốt, có thể chống lại với Thế gia vọng tộc, cũng chỉ có Thế gia vọng tộc.
Chương 1137, cao tầng rời đi. Chương 1137, cao tầng rời đi. Ngô Diễm đội bằng hỏi, "Vì cái gì Tây Lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia muốn đánh ép chúng ta a?"
Thẩm Gia Nghi thở dài, "Đã từng Giang Thừa Thiên cùng Tây Lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia, thời gian dài như vậy đến nay, cái này hai đại gia tộc một mực không có cái gì động tĩnh, ta vốn cho rằng Giang Thừa Thiên cừu hận của cùng bọn hắn đã hóa giải."
Nói đến đây, thẩm sắc mặt của Gia Nghi lập tức giật mình, "Không đúng, bọn hắn chân chính muốn đối phó chính là Giang Thừa Thiên."
Nô Diễm nói, "Nếu không tranh thủ thời gian liên lạc một chút Giang tiên sinh."
Trương Côn gật đầu nói, "Hiện tại đã liên lụy đến Thế gia vọng tộc, bèn bèn chỉ sức mạnh của dựa vào chúng ta cùng sức mạnh của các đại gia tộc, chỉ sợ là ứng phó không được a.
Ta hiện tại liền cùng Giang Thừa Thiên liên hệ."
Thẩm Gia Nghi nhẹ gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên cho Giang Thừa Trời giáng đi một chiếc điện thoại.
Có thể để nàng nóng này là, điện thoại lại đánh không thông.
"Trên liên hệ Giang tiên sinh sao?"
Nô Diễm hỏi một câu.
Thẩm Gia Nghi nói, "Giang Thừa Thiên điện thoại đánh không thông.
Giang tiên sinh đến cùng đang làm gì a?"
Trương Quân Hòa Vạn Bảo Đống hai người cũng có chút hoảng hồn.
"Đại gia đừng hoảng hốt."
Thẩm Gia Nghi hàm răng cắn chặt, "Chúng ta bây giờ cần phải làm là tận lực ổn định thế cục, có thể chống đỡ bao lâu liền chi chống bao lâu.
Chỉ có thể như thế."
Nô Diễm ba người gật đầu đứng tiếng.
Đảo mắt lại qua năm ngày.
Trong khoảng thời gian này, lấy Cây Lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia cầm đầu 20 cái gia tộc, đối Hẹn Nạ công ty và cùng với Giao Hảo công ty gia tộc triển khai toàn phương vị chèn ép. Cùng Hẹn Nạ công ty, Giao Hảo không ít công ty cùng gia tộc có lựa chọn rút khỏi, có trực tiếp bị hủy diệt, về phần Hẹn Nạ công ty đã hoàn toàn đại loạn, hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Các công ty lớn cùng gia tộc đã là lòng người bàng hoàng, sợ kế tiếp bị hủy diệt chính là mình.
Sáng sớm ngày hôm đó,
Hẹn Nạ công ty, hội nghị thất bên trong đang họp, Thẩm Gia Nghi, Nô Diễm,
Trương Côn Hòa Vạn Bảo Đống ở đây, công ty cái khác cao tầng cũng đều tại. Cái này 5 ngày đến nay, Thẩm Giai Nghi bọn người mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3-4 tiếng, thời gian khác một mực tại xử lý công ty nguy cơ. Cho nên tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt, dù cho Thẩm Giai Nghi cũng nhanh gánh không được, nhưng nàng không thể đổ hạ, ít nhất phải kiên trì tới Giang Thừa Thiên trở về. Thẩm Giai Nghi đứng tại bàn hội nghị đoạn trước nhất, quét mắt mọi người tại đây, cất cao giọng nói, cái này 5 ngày đến nay, chúng ta hẹn nạ công ty chuyện của xảy ra, đại gia cũng đều rõ ràng, ta liền không nhiều lắm lời, nhưng ta hy vọng đại gia có thể chống đỡ thêm một chút. Một cái cao tầng khổ sở nói, Thẩm tổng, chúng ta là thật không chịu nổi a. Ngay hẳn là cũng tin tưởng, công ty của chúng ta tổn thất đã vượt qua 100 tỷ, đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu là tính cả tổn thất của hắn, quả thực không cách nào lường được, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, công ty của chúng ta chỉ có thể tuyên bố đóng cửa. Thẩm tổng, vẹn vẹn 5 ngày, cùng chúng ta giải trừ hợp tác công ty liền đã đạt đến 50 cái, đóng cửa công ty đạt đến 30. Cùng chúng ta gia tộc của Giao Hảo đã có 10 cái rút ra, thậm chí có 8 gia tộc đều đã bị hủy diệt. Đã cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc ra muốn chúng ta hẹn nạ công ty, vậy chúng ta liền đem nó bán cho bọn họ tốt, dạng này cũng có thể giảm ít một chút tổn thất. Hẹn nạ công ty nhất định có thể bán giá tốt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể điểm không ít tiền đâu. Đang ngồi các cao tầng đều nhao nhao lên tiếng, thậm chí có người đề nghị bán công ty. Nghe được một các vị cấp cao lời nói, Thẩm Giai Nghi tức giận đến toàn thân phát run. Nô Diễm ba người cũng đều nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm đều nắm chặt. Thẩm Giai Nghi hốc mắt phím hồng, cất cao giọng nói, coi như hẹn nạ công ty cuối cùng thật phá sản đóng cửa, ta cũng sẽ không đem nó bán đi, vô luận như thế nào đều sẽ cùng cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc ra chống lại đến cùng. Nô Diễm cũng tận tình khuyên bảo nói, trước đó chúng ta đối mặt đối Âu Dương gia, Hiểu gia cùng Từ gia chen ép lúc có thể chịu nổi, lần này ta tin tưởng chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta vẫn như cũ có thể chịu nổi. Trương Côn bố bản, tức giận nói, hẹn nạ công ty là tâm huyết của Thẩm tổng, cũng là tâm huyết của chúng ta, tuyệt đối không thể bán đi. Một cái cao tầng trực tiếp đứng lên, đã như vậy ta chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Hẹn nạ công ty đã chi không chống được mấy ngày, ta không muốn bồi tiếp hẹn nạ công ty một con đường đi đến đen. Muốn tiếp tục đấu nữa, một khi hẹn nạ công ty đóng cửa, chúng ta chẳng những một phân tiền đều lấy không được, sẽ còn bị cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc ra thanh toán, cho nên ta cũng lựa chọn rời khỏi. Lại có một cái cao tầng đứng lên. Ta cũng là. Theo hai người dẫn đầu, cái khác cao tầng cũng đều đứng lên. Bọn hắn sớm liền được tin tức, cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc ra đã buông lời, mặc kệ là gia tộc, công ty vẫn là người, chỉ cần dám giúp hẹn nạ công ty, cái kia chính là cùng bọn hắn đối nghịch, đều đem lọt vào trả thù cùng thanh toán. Thẩm trong mắt Giai Nghi đã có nước mắt đang đánh chuyển, những cao tầng này bồi tiếp hẹn nạ công ty đi qua nhiều năm, cũng giúp nàng không ít việc, nhưng đây chính là hiện thực, nàng nhất định phải tiếp nhận. Nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, còn có ai muốn rời khỏi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Thẩm tổng, ta tại hẹn nạ công ty chờ đợi 3 năm, sớm đã có tình cảm, không phải bạn bất đắc dĩ ta thật không muốn rời đi, nhưng bây giờ hẹn nạ công ty gần như đóng cửa, ta chỉ có thể lựa chọn tối lui ra khỏi. Một cái cao tầng thở dài nói câu, đứng lên. Thẩm tổng, ngươi là một cái rất tốt lão bản, nhưng ngươi thật không nên trêu chọc thế gia vọng tộc a. Rất nhanh, lại có mấy cái cao tầng đứng lên. Thẩm Giai Nghi giọng khàn khàn nói, "Tiểu Hạ, dẫn bọn hắn đi công việc thủ tục." "Thẩm tổng." Trình Hạ cũng đỏ cả với mắt, rất là đau lòng Thẩm Giai Nghi. Nô Diễm, Trương Côn Hòa Vạn Bảo Đống cũng hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cũng đang đánh chuyển. "Đi thôi." Thẩm Giai Nghi chỉ là đối Trình Hạ giơ tay lên một cái. "Là." Trình Hạ nhẹ gật đầu, mang theo một đám cao tầng rời đi hội nghị thất. Theo những cao tầng này vừa đi, toàn bộ hội nghị thất thiếu một nửa người. Thẩm Giai Nghi dương mắt nhìn về phía còn lại cao tầng, cảm tạ các ngươi bằng lòng cùng công ty trung độ cửa ải khó khăn này. Ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần công ty có thể vượt qua lần này nan quan, ta sẽ không bạc đãi đại gia. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cùng ngài cùng một chỗ kiên trì tới cuối cùng. Ta tin tưởng chúng ta hẹn nạ công ty nhất định có thể vượt qua một kiếp này. Đang ngồi các cao tầng nhao nhao lên tiếng, cổ vũ Thẩm Giai Nghi. Ta ơn các vị. Thẩm Giai Nghi hướng đại gia thật sâu bái. Đang ngồi các cao tầng cũng đều nhao nhao đứng dậy, hướng Thẩm Giai Nghi bái. Sau đó những cao tầng này đều lần lượt rời đi hội nghị thất. Thẳng đến những cao tầng này rời đi, toàn bộ hội nghị thất bên trong cũng chỉ thừa Thẩm Giai Nghi, Nô Diễm, Trương Côn Hòa Vạn Bảo Đồng bốn người. Thẩm Giai Nghi cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc ồ lên. Trong khoảng thời gian này, nguyên một đám tin tức xấu nhường nàng thâm thụ đả kích, tinh thần của nàng áp lực quá lớn, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Giai Nghi, Nô Diễm ba người trực tiếp giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới. Bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi tốt, công ty cũng không phải thiếu đi bọn hắn không được. Nô Diễm ôm thật chặt Thẩm Giai Nghi, khỏe mắt nước mắt cũng ngăn không được trở xuống. Những cái kia không có nhà của Lương Tâm Băng, Thẩm tổng lúc trước đối bọn hắn tốt bao nhiêu, bọn hắn tất cả đều quên. Phàm là hôm nay nhà của rời khỏi băng, về sau vĩnh không muốn người. Trương Côn Hòa Vạn Bảo Đống hai người cũng đều gầm thét lên tiếng, phát tiết lấy tâm tình của trong lòng. Thẩm Giai Nghi cùng Ngô Diễm ôm cùng một chỗ rất lâu, mới rốt cục đình chỉ thút thít. Thẩm Giai Nghi lau khô nước mắt, cất cao giọng nói, "Ta không thể đổ hạ, không ai có thể phá tan nguyện nạ công ty." Nói xong, Thẩm Giai Nghi dứt khoát quay người, đi ra hội nghị thất. Nhìn xem Thẩm Giai Nghi rời đi bóng lưng, Ngô Diễm, Trương Côn Hòa Vạn Bảo Đống ba người suy nghĩ xuất thần, tại dưới loại tình huống này, Thẩm Giai Nghi đều có thể bảo trì lý trí, thực sự để bọn hắn rung động không thôi. Nhưng theo một nửa cao tầng rời khỏi, trong công ty các công nhân viên cũng đều thấp thỏm lo âu. Không ít nhân viên cũng đều đưa ra rời trước, toàn bộ hẹn nạ công ty trong có thể nói là lo ngoại hoạn. Chương 1138, tức giận không thôi Giang Thừa Thiên chương 1138, tức giận không thôi Giang Thừa Thiên một chỗ khác, cây lúa ra trang vườn. Cây lúa có 102 cùng nhà sông ngoài hai người lần nữa triệu tập đám người. Sắc mặt đám người đều âm trầm vô cùng, bọn hắn vốn cho rằng Hẹn Nạ công ty liền một ngày đều gánh không được, thật không nghĩ đến vậy mà khiêng đến hôm nay. Cây lúa có 102 híp mắt nói, Thẩm Giai Nghi nữ nhân này có thể à, tại không có Giang Thừa Thiên trợ giúp hạ, tại chúng ta nhiều như vậy gia tộc chèn ép hạ, lại còn có thể chống đỡ năm ngày. Nhạc Sông ngồi âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân này thật có chút bản lãnh, ta vốn cho rằng nàng có thể có hôm nay, tất cả đều sát lại là Giang Thừa Thiên tiểu tử kia. Cây lúa có 102 cao mày nói, hiện tại cũng đi qua năm ngày, vì sao Giang Thừa Thiên tiểu tử kia còn không có xuất hiện? Nhạc Sông ngồi cao mày nói, chẳng lẽ tiểu tử này sớm biết tin tức, cho nên trốn đi? Sẽ không. Cây lúa có 102 lắc đầu, tiểu tử này rất yêu Thẩm Giai Nghi nữ nhân này, bây giờ Thẩm Giai Nghi gặp nạn, hắn không có khả năng không giúp đỡ, đã không có xuất hiện, hẳn là đang bận chuyện gì. Hắn nhìn về phía mọi người tại đây, tiếp tục thêm chút lửa, mau chóng diệt Hẹn Nạ công ty. Là. Mọi người cùng âm thanh đáp lại. Nhạc Sông ngồi thì là quay đầu nhìn về phía Nhạc Vạn Lý, ngươi cũng có thể bắt đầu hành động, đông tây bộ thế lực ngầm cũng nên nhất thống. Là. Nhạc Vạn Lý ứng tiếng, đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, Thánh Long đảo, một khung máy bay hạ xuống trên ở phi trường, Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến đi ra, đằng sau còn đi theo Hạng Thục Sơn 6 người. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực hối hả ngược xuôi, xử lý hắc ám thế giới phân tranh, cơ hồ là một khắc đều không được ngừng. Giang lão đệ, các ngươi có thể tính trở về. Sao trời Thánh Vương, lĩnh vực trưởng khống giả cùng hắc ám nam tức trên đón đến. Giang Thừa Thiên vẫn nói, các ngươi bên kia phân tranh xử lý tốt sao? Sao trời Thánh Vương trả lời, xử lý tốt, hết thảy thu phục 5 cái tổ chức. Đúng rồi, những người khác đâu? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Sao trời Thánh Vương nói, đều ra đi làm việc. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, về trước cung điện. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người liền rời đi sân bay, trên chuẩn bị xe. Giang Thừa Thiên tắc là đưa di động từ trong nhẫn chữ vật đem ra, đồng dạng bên ngoài đi làm việc, vì phòng ngừa điện thoại hư hao, hắn đều sẽ đem nó bỏ vào trong nhẫn chữ vật, nhưng ở hắn lấy điện thoại di động ra một phút này, phía trên biểu hiện ra không ít miss call cùng tin tức. Hắn lập tức giật mình, chẳng lẽ là trong nhà lại xảy ra chuyện. Giang Thừa Thiên tranh thủ thời gian cho Thẩm Giai Nghi gọi điện thoại. Giang Thừa Thiên, ngươi có thể tính tiếp điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Thẩm Giai Nghi tiếng nghẹn ngào liền truyền tới. Trong lòng Giang Thừa Thiên siết chặt, hỏi, Giai Nghi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không có ở đây những ngày này, lấy Yên Kinh Thế gia vọng tộc cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia gia tộc của cầm đầu đối Hẹn Nạ công ty và cùng chúng ta gia tộc của Giao Hảo công ty triển khai chèn ép. Thẩm Giai Nghi đem những ngày này chuyện của xảy ra như nói thật cho Giang Thừa Thiên đính. Tại nghe xong Thẩm Giai Nghi lời nói sau, sắc mặt Giang Thừa Thiên lập tức trầm xuống, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn cùng cây lúa nhà rất sớm trước kia liền kết ân đoán, về phần Nhạc gia hoàn toàn là bởi vì chính mình cùng Tây Bá Thiên Nhạc Vạn Lý ân đoán, không nghĩ tới cái này hai đại gia tộc sẽ ở thời điểm này nhảy ra đối phó chính mình. Đã như vậy, vậy thì hoàn toàn xóa đi cái này hai đại gia tộc a. Giang Thừa Thiên, ta cũng không muốn làm phiền ngươi, nhưng đối mặt thế gia vọng tộc chèn ép, ta là thật không thể ra sức. Thầm âm thanh của Giai Nghi lại lần nữa truyền tới. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, ôn nhu nói, cái gì gọi là phiền với ta, có người ước hiếp ngươi, ta tự nhiên muốn hỗ trợ, huống hồ Hẹn Nạ công ty nguy cơ lần này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi ở công ty chờ ta, ta lập tức quay lại. Tốt. Thầm Giai Nghi ứng tiếng. Giang Thừa Thiên cúp điện thoại, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Là xảy ra chuyện gì sao? Sao trời Thánh Vương thấy Giang Thừa Thiên thần tình không thích hợp, liền hỏi một câu. Giang Thừa Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phi Diệu thần nữ tay nắm Giang Thừa Thiên, ôn nhu hỏi câu. Giang Thừa Thiên trong lòng đè xuống lửa giận, trong nhà xảy ra chút sự tình, ta phải chạy trở về. Cần giúp một tay không? Phi Diệu thần nữ vội vàng đặt câu hỏi. Sao trời Thánh Vương mấy người cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Không cần. Giang Thừa Thiên lắc đầu. Sao trời Thánh Vương nói, Giang lão đệ mặc kệ ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì, chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể. Tịch Diệt thần sứ vô ngữ nói, ai dám trêu chọc ngươi, cái kia chính là cùng chúng ta toàn bộ Thánh Long cung không qua được. Man Thu chiến cùng mấy người cũng đều xông Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Các minh đệ, nếu là cần các ngươi rút, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi liên hệ. Giang Thừa Thiên xung sao trời Thánh Vương bọn người cười cười, bàn giao nói, vậy ta đi trước, các ngươi tiếp tục xử lý chuyện của Thánh Long cung. Là. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Sau đó Giang Thừa Thiên mang theo Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến hướng máy bay đi đến. Ngồi lên phi cơ sau, Giang Thừa Thiên trực tiếp cho Độ Bái Vương tử Á Mã Đồ đánh ra một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới được kết nối. Giang lão đệ, ngươi nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn tới Độ Bái tìm ta chơi sao? A Mã Đồ cười ha hả thanh âm truyền tới. Giang Thừa Thiên đạo, A Mã Đồ, về sau có thời gian ta lại đi tìm ngươi chơi, nhưng ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, A Mã Đồ lập tức nghiêm túc, nói đi, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Giang Thừa Thiên nói thẳng, ta cần ngươi mượn giúp đỡ bọn ngươi sức mạnh của vương thất, toàn phương vị chèn ép Hoa Quốc thế gia vọng tộc cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia, phàm là cùng cái này hai đại gia tộc của Giao Hảo. Một cái cũng không cần buông tha. Cái này hai đại gia tộc thật đúng là ngu xuẩn a, cũng dám trêu chọc Giang lão đệ ngươi. A Mã Đồ cười cười, vậy cần chèn ép tới trình độ nào? Ánh mắt Giang Thừa Thiên hung ác, ta muốn cái này hai đại gia tộc cùng cùng bọn hắn giao hảo những gia tộc kia, tất cả sản nghiệp toàn bộ sập bàn. Hãy chờ tin tức của ta. A Mã Đồ ứng tiếng, nhắc nhở, Giang lão đệ, có thời gian cần phải tới tìm ta chơi a. Cho A Mã Đồ sau khi gọi điện thoại xong, Giang Thừa Thiên lại cho Bất Kim Hương Quốc Quốc Vương Hòa Mỹ Sĩ ấn chủ tịch cắt tần gọi điện thoại, mời hai người hỗ trợ. Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Giang đại ca, ngươi thế nào liên tiếp đánh ra nhiều như vậy điện thoại, đến cùng ra chuyện gì? Hoa Tăng đội vàng đặt câu hỏi. Tô Doanh, Linh Tuệ cùng Dương Sở Yến cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Trời cũng không có giấu giếm, đem việc này nói cho bốn người nghe. Nghe xong lời của Giang Thừa Thiên, sắc mặt bốn người cũng trầm xuống. Hoa Tăng tức giận nói, cái này cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia thật là xứng án, lại dám khi dễ chị dâu, còn dám trêu chọc Giang đại ca ngươi. Đúng a, rất đáng hận. Linh Tuệ cũng tức giận đến cơ cơ quả đấm. Tô Doanh trầm giọng nói, không diệt cái này hai đại gia tộc, đằng sau sẽ có vô tận phiền toái. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, đã bọn hắn nhảy ra ngoài, vậy thì diệt a. Dương Sở Yến cau mày, Giang đại ca, thế gia vọng tộc năng lượng cũng không nhỏ, cái này cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia đã dám động ngươi, vậy bọn hắn nhất định là làm xong thập toàn chuẩn bị, cũng phải cẩn thận ứng đối a. Giang Thừa Thiên híp mắt nói, bất luận bọn hắn làm cái chiêu gì, ta đều nhất nhất tiếp nhận. Chương 1139, Giang Thừa Thiên khai bắt đầu hành động. Chương 1139, Giang Thừa Thiên khai bắt đầu hành động. Một bên khác, Đồ Bái, một gian đỉnh cấp trong hội sở, A Mã Đồ đang đứng tại một bên ngoài gian bao sương, vừa tiếp điện thoại xong, sắc mặt của hắn trầm lãnh vô cùng, dám trêu chọc ta Giang lão đệ, quả thực muốn chết. Nói, hắn quay người đi hướng bao sương, chỉ thấy rộng rãi xa hoa trong bao sương ngồi không ít người, phần lớn đều là mặc trưởng sang màu trắng, hoặc là Đồ Bái cùng chung quanh các quốc gia vương thất thành viên, hoặc là các quốc gia đỉnh cấp phú nhị đại, cũng không ít thế giới người mẫu tiếp khách. A Mã Đồ, ngươi làm gì đi, thế nào uống được một nửa liền chạy? Ngươi có thể phải tự phạt ba chén. Một người mặc trường sam màu trắng nam nhân trẻ tuổi cười ha hả nói câu, chính là Đồ Bái phụ cận thẹo quốc vương tử Kho Bùi Hãn. Ngươi nếu là không uống, chúng ta không phải thả ngươi đi. Có một người đàn ông tuổi trẻ cười phụ hoa câu, chính là Sa Đà quốc vương tử Nghi Khoa Lang. A Mã Đồ phủi tay, các minh đệ, rượu đợi chút nữa lại uống, hiện tại ta cần trợ giúp của các ngươi. Nghe được A Mã Đồ lời này, toàn bộ trong bao xương lập tức yên tĩnh trở lại. Lập tức, tất cả mọi người cười to. Kho Bùi Hãn dở khóc dở cười nói, A Mã Đồ, ngươi là đang nói đùa sao? Có chuyện gì là ngươi không cách nào giải quyết sao? Nghi Khoa Lang trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là tận thế muốn tới? Chúng ta có thể giúp không được gì a? Cái khác vương thất thành viên cùng phú nhị đại cũng bắt đầu trêu chọc, hiển nhiên đều cảm thấy A Mã Đồ đang nói đùa. Sắc mặt của A Mã Đồ lạnh lẽo, trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Nhìn thấy sắc mặt của A Mã Đồ lạnh xuống, đại gia mới chăm chú. Kho Bùi Hãn cau mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghi Khoa Lang vô ngữ nói, chuyện của ngươi chuyện của chính là chúng ta. Ở đây những người khác cũng đều nhìn về A Mã Đồ, có thể bị A Mã Đồ mời người của đến nơi đây, đều cùng giao tình của hắn cực sâu. A Mã Đồ nói, là ta một cái huynh đệ hiện tại cần muốn giúp đỡ. Kho Bùi Hãn uống một hớp rượu, đã có thể bị ngươi xưng vì huynh đệ, vậy đối phương hẳn là không phải người bình thường a. A Mã Đồ nói, trước đó ta không phải nói với các ngươi sao, ta kết giao một cái Hoa Quốc huynh đệ, hắn là một vị chân chính lưu nhân. Kho Bùi Hãn lập tức phản ứng lại, ngươi nói thật là cái kia cứu được tỷ tỷ ngươi tính mệnh, đồng thời mang theo mấy người hủy diệt nước Mỹ Sa Hải căn cứ Giang Thừa Thiên. Nghi Khoa Lang cũng kinh ngạc nói, trời ạ, vị này Giang tiên sinh tại toàn bộ Hắc Ám thế giới danh tiếng đang thịnh, hủy diệt không ít tổ chức, nghe nói vị này thần nhân huynh còn giết một vị vương thần cùng một vị ma vương. Một cái đỉnh cấp phú nhị lại nói, hơn nữa trước không lâu, Giang Thừa Thiên làm một cái kinh thiên đại sự. Chuyện gì? Có người đặt câu hỏi. Cái này đỉnh cấp phú nhị lại nói, vị này thần nhân huynh mang theo mấy người náo Anh quốc, hủy diệt thập tự thẩm phán đoàn, mấu chốt là hắn tại làm chuyện của lớn như thế sau, Anh quốc vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác, quả thực tuyệt mất. Mặc dù những bí mật này người bình thường không biết rõ, nhưng bọn hắn vẫn có thể dò thăm một chút tin tức. Niệm đó, nếu có thể cùng vị này thần nhân huynh trở thành bằng hữu, đây chính là vinh hạnh của chúng ta a. Đã vị này thần nhân hiện tại cần muốn trợ giúp, vậy bọn ta tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Ở đây cái khác vương thất thành viên cùng đỉnh cấp phú nhị đại đều nhao nhao lên tiếng. Kho Bùi Hãn nói, A Mã Đồ, chuyện này chúng ta giúp định rồi, về sau có cơ hội, ngươi nhưng phải giới thiệu Giang tiên sinh cho chúng ta quen biết. Không có vấn đề. A Mã Đồ gật đầu đáp ứng. A Mã Đồ, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Nghi Khoa Lang hỏi một câu. A Mã Đồ nói, lấy Hoa Quốc thế gia vọng tộc cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia cầm đầu 20 cái gia tộc trêu chọc Giang lão đệ, ta Giang lão đệ hy vọng có thể nhường những gia tộc này dưới cờ sản nghiệp toàn bộ sập bàn. Kho Bùi Hãn cười nói, ta đang cảm giác đến phát chán đâu, rồi những gia tộc kia chơi đùa cũng thật có ý tứ. Yên tâm đi, chuyện này bao trên người chúng ta. Nghi Khoa Lang cũng cười nói câu. A Mã Đồ gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu hành động a. Đây chính là chúng ta cùng vị kia thần nhân kết giao cơ hội tốt nhất. Đang ngồi vương thất thành viên cùng đỉnh cấp phú nhị đại nhóm đều nhao nhao lên tiếng, lấy điện thoại di động ra đánh ra nguyên một đám điện thoại. Không bao lâu, Đồ Bái cùng chung quanh mấy cái quốc gia các đại vương thất, gia tộc và xí nghiệp cũng bắt đầu chuyển động. Một chỗ khác, quốc Mỹ Sĩ Ấn tập đoàn tổng bộ. Chủ tịch bạn công thất, một cái hạt màu trắng tóc con người da trắng lao đầu đang ngồi ở trên ghế sofa uống vào cà phê, chính là quốc thống lĩnh phủ Dài Rẻ. Hôm nay hắn tới đây tìm Mỹ Sĩ Ấn tập đoàn chủ tịch Cát Tần, là vì đàm luận chút chuyện, nhưng vừa rồi Cát Tần ra ngoài tiếp điện thoại. Đợi một hồi, bạn công thất cửa bị đẩy ra, mặc một thân màu đen cắt xén tây trang Cát Tần đội vã đi đến. Hắn vẻ mặt xin lỗi nói, phủ Dài Rẻ tiên sinh, ta có chút việc gấp phải xử lý, chuyện của ngài chúng ta ngày khác bàn lại được không? Cát Tần tiên sinh, xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì sao? Phủ Dài Rẻ hỏi một câu. Cát Tần nói, ta một vị Hoa Quốc gân nhân gọi điện thoại tới cần ta trợ giúp. Phủ Dài Rẻ hiếu kỳ nói, bên ta liền hỏi một chút là vị nào sao? Có lẽ ta trên cũng có thể giúp bận điệu. Cát Tần nghĩ liền nói rằng, ta vị này ân nhân tên là Giang Thừa Thiên. Cái gì? Phủ Dài Rẻ lập tức giật mình, trên tay cái chén kém chút đều cầm không vững, hỏi, là cái kia trước không lâu đại náo Anh quốc Giang Thừa Thiên sao? Là. Cát Tần nhẹ gật đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm, chẳng lẽ ngài nhận biết Giang tiên sinh?
Phổ Dài Dẻ cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn quen biết Giang tiên sinh a, có thể Giang tiên sinh căn bản cũng không cho ta cơ hội này. Hắn đem phái đặc biệt án đoàn đi sân bay mời chuyện của Giang Thừa Thiên nói cho Cát Tơn nghe. Cát Tơn cười nói, ngài nếu là muốn kết giao Giang tiên sinh, vậy bây giờ thật là một cái cơ hội tốt đẹp, Giang tiên sinh hiện tại cần muốn trợ giúp, ngài nếu là trên khả năng giúp đỡ Giang tiên sinh bận điệu, Giang tiên sinh nhất định sẽ cảm tạ ân tình của ngài. Phổ Dài Dẻ ánh mắt lập tức sáng lên, tranh thủ thời gian nói nghe một chút, Giang tiên sinh đến cùng cần trợ giúp gì? Cát Tơn cũng không có giấu giếm, đem Giang Thừa Thiên chuyện của bảo hắn biết, nói cho Phổ Dài Dẻ nghe. Nghe xong lời của Cát Tơn, Phổ Dài Dẻ lúc này vỗ bàn một cái, chuyện này ta giúp định rồi. Ta cùng quốc vương thất giao tình không cạn, cũng cùng không ít đại gia tộc có giao tình, chỉ cần ta mở miệng, bọn hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Cát Tơn cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta hãy hành động a. Tốt. Phổ Dài Dẻ gật đầu ứng tiếng. Sau đó hai người cầm điện thoại di động lên, đánh ra nguyên một đám điện thoại. Không bao lâu, toàn bộ quốc vương thất cùng các lớn gia tộc cao cấp xí nghiệp cũng đều đi bắt đầu chuyển động. Bất Kim Vương quốc hoàng cung, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ người da trắng lao đầu đang ngồi ở trước bàn đọc sách, chính là Bất Kim Vương quốc đương nhiệm quốc vương William. Dám cùng Giang tiên sinh không qua được, quả thực muốn chết. William lạnh lùng lên tiếng. Hắn cầm điện thoại di động lên, đánh ra nguyên một đám điện thoại, liên hệ cùng hắn giao hảo Bất Kim Vương quốc gia tộc và xí nghiệp. Mười mấy phút sau, toàn bộ Bất Kim Vương quốc vương thất, các đại gia tộc cùng xí nghiệp cũng đều triển khai hành động. Trung Đông cùng châu Âu không ít cái khác trên quốc gia lưu xã hội cũng đều biết chuyện này, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, những này vương thất, gia tộc và xí nghiệp tại sao lại cùng một thời gian triển khai hành động, đến cùng là muốn làm gì? Hoa Quốc, Tiên Kinh, cây lúa ra trang vườn. Đại sảnh lý vẫn như cũ ngồi đầy người, chính là lấy cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia cầm đầu nhà của các đại gia tộc chủ hòa dòng chính thành viên. Cây lúa có 102 quét mắt đám người, hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Một ngôi nhà chủ cười ha hả nói, đoán chừng mẹ nạ công ty cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi đi, cùng bọn hắn giao hảo các đại gia tộc cùng xí nghiệp không ít đã rời khỏi, cũng không ít đã hủy diệt cùng đóng cửa. Tốt. Cây lúa có 102 hài lòng gật gật đầu, đáng tiếc Giang Thừa Thiên tiểu tử kia còn không có xuất hiện. Một bên Nhạc Sông ngồi tiếp xong một thông điện thoại, hắn híp mắt nói, cây lúa lão, chiến đấu chân chính bắt đầu. Cây lúa có 102 cười cười, lời này của ngươi là có ý gì? Đang ngồi những người khác cũng đều nhìn về Nhạc Sông ngồi. Nhạc Sông ngồi trầm giọng nói, vừa rồi, Nhạc gia các xí nghiệp lớn đồng thời lọt vào hải ngoại nhiều cố lực lượng chèn ép, đến cùng có nào lực lượng, ta đã phái người đi điều tra. Âu Dương Trấn Hùng giọng căm hận nói, nhất định là Giang Thừa Thiên tiểu tử kia hành động, lúc trước hắn chính là dùng loại thủ đoạn này hủy diệt chúng ta Âu Dương gia. Tiêu Đình Dương cùng Từ Xuân Lôi hai người cũng đều ngoan lệ lên tiếng, lúc trước Giang Thừa Thiên hủy diệt bọn hắn chuyện của Tam đại gia tộc, cho tới bây giờ bọn hắn đều khó mà tiêu tan.